Chương 28, bí thị tín vật kim cương phủ. Lời ấy thật chứ? Tô Vọng trong lòng kinh hỉ, mở miệng hỏi thật không thật không biết, lời truyền miệng mà thôi. Gã sai vật lắc đầu, một cái kim cương phủ, thuộc về cao nhất linh phủ, sử dụng sau, có thể để cho toàn thân bao phủ một tầng kim cương vòng bảo vệ, này vòng bảo vệ sức phòng ngự kinh người, có người nói có thể chống đối trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực, ở ngưng khí kỳ tu sĩ trong, có kim cương bất hoại lời giải thích, có thể nói là ngưng khí kỳ tu sĩ bảo mệnh chân bảo. Tô Vọng lặng lẽ, đối với kim cương phủ, chính mình cũng rất là động tâm, dù sao nếu như có thể nắm giữ một tấm kim cương phủ, vậy mình bất kể là ở Thanh Kỳ môn hay là đi Bắc Phong rèn luyện, tự thân an toàn cũng có thể được rất lớn bảo đảm. Một lát sau, Tô Vọng trong lòng có thể quyết đoán, liền đứng dậy, hướng lầu các bên ngoài đi đến. Vân sư minh, ngài đi thong thả, hoan nên lần sau trở lại a. Gã sai vật âm thanh ở phía sau vang lên. Thừa Hy Biên, bóng đêm giáng lâm, loại nhỏ tụ linh trận bên trong Tô Vọng ngồi khoanh chân, theo Tô Vọng hô hấp thổ nạp, chu vi ba dặm thiên địa linh khí chen chúc mà tới, đặc biệt là loại nhỏ tụ linh trận bên trong, linh khí nồng nặc đến hầu như mắt trần có thể thấy. Giờ khắc này Tô Vọng bên trong đan điền, linh khí không ngừng tràn vào, chỉ có một số ít hòa vào linh khí khối không khí, hóa thành linh lực, phần lớn quỷ dị biến mất, nhưng không có một chút nào tan vào huyết đủ, càng không có tỏa ra bên ngoài cơ thể. Hồi lâu qua đi, Tô Vọng đột nhiên lập thân mà lên, trong tay thêm ra một cái huyền thiết kiếm, dưới ánh trăng, một đạo mạnh mẽ bóng người lơ lửng không cố định, bay lên không kinh chìm, rơi xuống đất không dính bụi, kiếm hành như điện, khi thì kiếm ảnh tầm tầm, như sóng lớn vô bờ, khi thì ánh kiếm đoá đoá, từ đây trời tinh vũ chợt nghe hét dài một tiếng, bóng người bay lên không gấp động, huyền thiết kiếm thượng linh quang phun ra nuốt vào như xà. Trong thời gian ngắn, nhưng thấy ánh kiếm không gặp người, một đạo kinh hồng cắt ra bầu trời đêm, oành. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất thình lình thêm ra một rộng thâm hai trượng có thừa hố to hô. Tô Vọng thở hổn hển, hầu như đứng thẳng bất định, tựa hồ này một chiêu dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng này thức kiếm chiêu, chính là Tô Vọng kết hợp đốn tuổi tâm pháp cùng khảm sai đao pháp tân lĩnh ngộ ra đến chiêu thức, uy lực vô cùng, liền ngay cả thân là ngưng khí 6 tầng hoàng hãn cũng nói thẳng không dám trực anh phong. Tô Vọng đem mệnh danh là huyền phá chỉ là huyền phá uy lực lớn, nhưng cũng cực kỳ hao tổn pháp lực thể lực, thường thường một chiêu hạ xuống, pháp lực thể lực hầu như toàn bộ tiêu hao, hầu như không còn mà khảm xài đạo pháp. Ở Tô Vọng kết hợp tâm pháp tu luyện sau, phát hiện kỳ càng như là một môn cực sự cao minh kiếm pháp. Hồi lâu, Tô Vọng khí tức khôi phục như thường, lần thứ hai đi trở về đến loại nhỏ tụ linh trận bên trong, khoanh chân ngồi xuống, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai hoàng hôn, Tô Vọng xuất hiện lần nữa ở Vụ Khê cốc trong phố chợ, có điều lúc này hóa trang nhưng là khoác một cái dày rộng hắc hùng da lông y điệp, mặt đái hổ văn mặt nạ, lưng đeo huyền thiết kiếm, một luồng nhanh nhẹn khí tự nhiên mà phát, nên ngang địa hướng về Bách Hòa đường đi đến. Dọc theo đường đi gây nên không ít người liếc mắt, đây là Tô Vọng cố ý hành động. Dung mạo tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mình như vậy rõ ràng rêu rao khắp nơi, thẳng đến Bách Hòa đường, vạn nhất chính mình ở trong phố chợ gặp bất trắc, cái kia Bách Hòa đường tuyệt đối chạy trốn không được. Hiểm nghi Tô Vọng mới vừa bước vào Bách Hòa đường cửa lớn, liền lớn tiếng địa đối với trong cửa hàng gã sai vặt hô to: "Vương phiền sư huynh ở đâu?" Thật giống như một tên lỗ mãng kẻ lỗ mãng, cái kia gã sai vặt không biết nội tình, chỉ cảm thấy thô cùng nhanh nhẹn, cũng không nói lời nào, vội vàng chạy vào cửa hàng hậu viện. Không nhiều biết, một tên thân mặc áo vàng công tử văn nhã, vẻ mặt thông dong, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, chính là Vương Phiền, từ hậu viện đi ra. Cái kia gã sai vật ở phía sau túi đầu theo sát, ha ha, không biết là vị đạo hữu kia, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ rồi. Một tiếng sang sảng tiếng cười, Vương Phiền cất bước đi tới. Tô Vọng hướng về nhảy tới tiến một bước, lớn tiếng nói: "Ngươi chính là Vương Phiền sư huynh, tại hạ Hổ Mãnh, nghe nói ngươi biết nói sao tiến vào bí thị, ta cũng muốn vào há, hổ sư đệ là từ đâu biết được tin tức, tại hạ làm sao không biết có cái gì bí thị?" Vương Phiền từ lâu nhìn ra, người trước mắt chỉ có ngưng khí 2 tầng tu vi, trên mặt nụ cười bất biến, chỉ là ngữ khí đã trở nên lạnh nhạt làm sao. Vương sư minh là cho rằng ta ngu xuẩn dịch lừa gạt thật sao? Ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, đến Bách Hòa đường tìm Vương Phiền, liền có thể đi vào bí thị. Tô Vọng tăng cao tiếng nói, giờ khắc này, Bách Hòa đường ngoài cửa tụ tập không ít người, chính dồn dập đi đến nhìn náo nhiệt. Bí thị ta xác thực không biết. Có điều, bổ đường đúng là có một ít bảo vật, có thể hổ sư đệ sẽ để mắt. Vương Phiền khẽ cười một tiếng, một tay hướng hậu viện làm một xin mời tư thế. Tô Vọng khinh rên một tiếng, lớn tiếng nói, cũng được. Nhìn nguyên nơi này có cái gì bảo bối tốt, nói xong, nên ngang địa hướng hậu viện đi đến. Vương Phiền khẽ cười một tiếng, cũng xoay người đi vào hậu viện. Trong hậu viện đỉnh ngay chính giữa, dưới cây lớn, Tô Vọng xoay người lại, con mắt trực nhìn chằm chằm Vương Phiền. Vương sư minh là muốn giết người diệt khẩu sao? Vương Phiền nghe vậy, hai mắt nhắm lại, trong ánh mắt né qua một tia rất khó phát hiện hàn quang, mỉm cười nói, hổ sư đệ nói dẫn rồi, tông môn bên trong ai dám công nhiên động thủ giết người? Hừ, đã như vậy, vậy thì nhanh lên mang ta tiến vào bí thị đi. Tô Vọng giả cả giận nói, ha ha, hổ sư đệ nhìn như lỗ mãng, kỳ thực khôn khéo, vừa nãy cái kia phiên thành cửu chỉ sợ là ngươi cố ý gây ra chứ? Dưới con mắt mọi người, ngươi như chết ở chỗ này, ta Bách Hòa đường chẳng phải là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Vương Phiền nụ cười đã thu, lạnh lùng nói rằng, Tô Vọng lặng lẽ, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Vương Phiền nộ rên một tiếng, nói rằng, ta mặc kệ ngươi là làm sao biết được bí thị tin tức, có điều, nếu ngươi biết bí thị, nói vậy cũng phải biết bí thị quy củ, ngươi như dám tùy ý để lộ ra đi, hậu quả ngươi cũng biết. Trong lời nói, uy hiếp tâm ý hết sức rõ ràng. Tô Vọng nói rằng, Vương sư huynh không cần nổi giận, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút bí thị quy củ mà, tự nhiên cũng là biết đến. Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một bao bố nhỏ, bên trong chứa 10 khối linh thạch, vứt cho Vương Phiền. Vương Phiền giơ tay tiếp nhận, ý niệm quét qua, lập tức vứt cho Tô Vọng một khối đen kịt lệnh bài, như một tự ngọc, xúc tu lạnh lẽo, chính diện khắc họa một dữ tợn thú thủ, mặt trái chỉ có một thô bức bí. Từ đây chính là bí thị tín vật lệnh bài. Bí thị lúc bắt đầu, đưa ra lệnh bài, trả linh thạch, tiến vào bí thị ngày mai giờ tuất, cùng tính buổi tiếp. Hy vọng hổ sư đệ có thể ở bí thị trên thu được bảo bối tốt. Vương Phiền lúc này, lần thứ hai khôi phục nụ cười, phản phất mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh cái kia thừa vương sư minh quý ngôn rồi. Tô Vọng ha ha một tiếng, đồng thời nhanh chân đi ra ngoài Bách Hòa đường ngoài cửa lớn, vẫn như cũ tụ tập không ít người, thấy Tô Vọng đi ra, mỗi người đều chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé hai Tô Vọng hét lớn một tiếng, tránh ra. Tránh ra. Mẹ nó chứ. Để tiểu tử kia cho lửa. Cái gì quỷ thí bí thị, để hổ ra tìm tới hắn, không phải lột ra hắn không thể. Nói xong, từ trong đám người, tức giận hò hét địa rời đi phố chợ mọi người thấy lại không có náo nhiệt có thể xem, liền lục tục tản ra, chỉ chốc lát, Bách Hòa đường cửa lớn đã không một người dừng lại Bách Hòa đường nội viện, Vương Phiền, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên mặt hử. Liên điểm ấy cho bạn, cũng muốn cùng ta đấu, xoay người, đi vào bên cạnh một gian nhà chương 29, bí thị giao dịch đứng đầu đề cử, tâm dục vạn vực chi vương sở hủy thật đừng lịch, ngoan, gọi lao công thiên tiêu chiến kỳ âm hôn truyền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc long vương truyền thuyết một niệm vĩnh hằng thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thánh cư thật kính ngày kế, vào buổi tối, giờ tuất một vệt bóng đen lặng yên không một tiếng động địa đi tới Bách Hòa đường hậu môn, thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào trong hậu viện đỉnh trên mặt đất, như lá bay xuống. Lặng yên không hề có một tiếng động dùng không phải khinh thân thuật, mà là thế tục khinh công vị đạo hữu này, tốt khinh công. Một tiếng ủng hộ, đột nhiên mà vang lên, đồng thời một bóng người từ hậu viện bên trái thứ hai trong phòng đi ra, chính là Vương Phiền bóng đen toàn thân áo đen hắc mũ, chỉ có hai con mắt lộ ra ở bên ngoài, một bộ thế tục dạ hành khách hóa trang, cũng không nói lời nào, đan xoay tay một cái, tay bên trong lập tức thêm ra một khối đen kịt lệnh bài, chính là cái kia bí thị tín vật ha ha, đạo hữu làm đến đủ sớm, xin mời. Vương Phiền thấy đối phương làm như không muốn nói chuyện, thẳng thắn cũng trực tiếp như người, ngón tay phía sau gian phòng bóng đen không nói một tiếng, cầm trong tay lệnh bài, trực tiếp đi vào gian phòng bố trí đơn giản nhã trí, chỉ có một cái giường, một bộ cái bàn cùng một bộ quỹ, cùng bình thường phòng khách giống như lúc, cũng không hề khác gì nhau. Bóng đen nhìn về phía Vương Phiền, Vương Phiền khẽ mỉm cười, đạo hữu, mời tới bên này. Nói xong, hướng đi bộ kia cái bàn xin mời đạo hữu đem lệnh bài đặt ở tấm thứ hai trên ghế. Bóng đen theo lời mà đi, lệnh bài mới vừa thả xuống, nhất thời cái kia cái ghế cùng lệnh bài đồng thời sáng lên một đạo hắc quang, sau đó nghe được ca một tiếng vang nhỏ, cái kia bàn gỗ từ trung gian chia ra làm hai, tách ra hai bên, đồng thời nguyên lai bàn gỗ đặt địa phương lộ ra một cái tối om om thông đạo dưới lòng đất, xin mời. Vương Phiền đan xoay tay một cái, trong tay xuất hiện thêm ra một màu đen bao bố nhỏ, vừa vặn chứa 10 khối linh thạch. Bóng đen tiếp nhận linh thạch, trực tiếp đi vào đường nối bóng đen này, tự nhiên chính là Tô Vọng tiến vào bí thị, chỉ nhận lệnh bài không tiếp thu người. Tô Vọng tự nhiên là thay đổi một bộ hóa trang đường nối không dài, rất nhanh sẽ đi đến cuối con đường, phần cuối nơi một cánh cửa sắt, Tô Vọng đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong là một gian phòng cực lớn, gian phòng trên đỉnh khảm nạm mấy chục viên ánh huỳnh quang thạch, tia sáng ngược lại cũng sáng sủa, phía trước nhất có một chỗ cao nửa trượng đài cao. Trước đài cao chỉnh tề bày ra hơn 30 tấm cái ghế, lúc này đã có 5, 6 người phân tán ngồi ở trong đó, mấy cái ghế trên Tô Vọng cũng không tiếp lời, đi tới một không nổi bật góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần không lâu lắm, lục tục có người đi vào, rất nhanh gian phòng liền tọa đầy người, người tới đại thể đều là toàn thân hắc y, hắc mũ che mặt, hơn nữa tu vi nhiều là ngưng khí 4, 5 tầng, liền Tô Vọng ở bên trong, chỉ có không tới 10 người, là ngưng khí nhị, 3 tầng tu vi. Các vị đạo hữu, hoan nên đi tới Vương Mỗ bí thị. Tại hạ Vương Phiền trên đài cao, một bóng người lóe lên, Vương Phiền thân mặc áo vàng, vẻ mặt tươi cười, chư vị đang ngồi đạo hữu nhiều là khách quen, nhưng cũng có mấy vị đạo hữu là lần đầu tham gia, vì lẽ đó, trong đó quy củ vẫn phải là trước tiên nói một chút về dưới đài. Một mảnh lặng lẽ, Vương Phiền cao giọng nói rằng, sau đó bí thị chính thức bắt đầu sau, các vị đạo hữu có thể lần lượt lên đài, nắm ra bản thân muốn giao dịch vật phẩm, hoặc lấy vật đổi vật, hoặc lấy linh thạch đấu giá, tự do buôn bán, ra tay không hối hận được rồi. Hiện tại, bí thị chính thức bắt đầu. Vương Phiền vừa dứt lời, một người cao lớn bóng người liền đã xông lên đài cao, rõ ràng là một tên mặt đỏ tráng hán đầu trọc, ngưng khí 6 tầng tu vi, ha ha, hồng mộ nóng ruột, cướp cái đầu vị, phế không nhiều lời nói, lần này ta muốn giao dịch vật phẩm là một đoạn xích diễm mục, chỉ đổi lấy lưu tô kim sa. Nói xong, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay lập tức thêm ra một đoạn cánh tay to nhỏ màu đỏ nhánh gỗ, lập lệ từng trận hồng quang nhất thời, đưa tới dưới đài một mảnh tiểu tiểu gây rối. Hóa ra là hắn, trong đệ tử ngoại môn rất có uy danh hồng thắng, có người nói cả người thuộc tính thổ công pháp hồn thổ công dĩ nhiên xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng ở thanh kỳ môn, đệ tử ở lên cấp đệ tử ngoại môn sau đó, ngoại trừ nhập môn thanh mục quyết bên ngoài, còn có thể căn cứ tự thân đặc điểm, tuyển lựa một môn thích hợp tự thân tu luyện chủ tu công pháp xích diễm mục. Vậy cũng là luyện chế hệ lửa pháp khí trên tài liệu tốt ta, bình thường có gặp, không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy một đoạn. Lưu tô kim sa, vậy cũng là hiếm có thuộc tính thổ bảo vật, có thể công có thể phòng, như phối hợp cả người hồn thổ công, quả thực là như hổ thêm cánh a. Không nghĩ tới, bí thị vừa mới bắt đầu, liền đã xuất hiện như bảo vật này, tiếng thảo luận không dứt bên tai cũng không lâu lắm, dưới đài liền có một tên mông mặt hắc y nhân đứng lên đến, hướng về Hồng Thắng truyền âm mấy cú, chỉ thấy Hồng Thắng gật gật đầu. Hắc Y Nhân bức cho Hồng Thắng một bình ngọc nhỏ, Hồng Thắng sau khi nhận lấy thoáng tra xét, liền đem xích diễm mục giao cho Hắc Y Nhân, cười ha ha nhảy xuống đài cao, trở lại chỗ ngồi thủ đàn vật phẩm thuận lợi giao dịch. Không khí của hiện trường lập tức sinh động không ít, sau đó thậm chí có người hồng muốn cướp lên đài, tình cảnh náo nhiệt mà không loạn. Trong lúc đồng dạng xuất hiện không ít ở ngưng khí kỳ đệ tử, trong lúc đó hiếm thấy bảo vật, thỉnh thoảng gợi ra dưới đài một trận tranh đoạt, trên đài cao không ngừng dũng hiện ra pháp khí, linh dược cùng linh tài, để Tô Vọng gọi thẳng mở mang tầm mắt, đồng thời cũng có mấy thứ bảo vật, để cho mình cũng khá là động lòng, nhưng Tô Vọng lúc này trên người chỉ có giá trị hơn 30 khối linh thạch, hơn 20 cây linh dược miêu, cùng 50 khối linh thạch hạ phẩm, chỉ cần muốn lại còn mua kim cương phủ còn không biết có đủ hay không, cái khác bảo vật cũng chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Bên dưới đài cao một bên góc, Vương Phiền nụ cười không ngừng, như thế náo nhiệt cảnh tượng, tự nhiên là nhạc thấy thành sau một canh giờ, làm người cuối cùng nhảy xuống đài cao, lại không người đi tới sau, Vương Phiền cười ha ha, lần thứ hai nhảy lên đài cao các vị đạo hữu. Nếu lại không người lên đài giao dịch, như vậy, hiện tại sắp bắt đầu bí thị then chốt một hạng, bán đấu giá. Dưới đáy mọi người nhất thời ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên trước đây bao nhiêu đều hỏi tham được một chút tin tức, nghe nói then chốt vật phẩm Vương Phiền cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, lần này bán đấu giá, chỉ có hai cái vật phẩm, một cái là Phục Bích Đan một viên. Vương Phiền lời còn chưa dứt, liền đã gợi ra dưới đáy nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người đều biết, Phục Bích Đan, luyện chế không dễ, giá cả không ít, có thể phụ trợ ngưng khí kỳ đệ tử đột phá bình cảnh. Cho dù tông môn phòng luyện đan cũng là cung không đủ cầu, phố chợ trên càng là hầu như không thể xuất hiện, thuộc về có linh thạch cũng không mua được vì giá đang dược, không nghĩ tới ở này bí khu phố lại xuất hiện một viên các vị đạo hữu. Vương Phiền la to một tiếng, đoàn người nhất thời yên tĩnh không ít, Phục Bích Đan quý giá cực kỳ, viên thuốc này cũng chỉ là một hạt thứ đan lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức thêm ra một hộp gỗ nhỏ, trong hộp chính là một viên đan dược. Mọi người cẩn thận nhìn lên, cái kia đan dược hiện màu trắng, phóng ánh long lanh, nghe ngóng có một tia nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng nếu nhìn kỹ đan dược mặt ngoài thì lại rõ ràng có thể thấy được có không ít nhỏ bé hỗn độn hoa văn, nhàn nhị khắp. Nơi quả nhiên là thứ đan, mọi người nhiệt tình hạ thấp không ít, thứ đan hiệu quả có thể so với thành đan tiểu không ít, vì giá trình độ cũng là không thể giống nhau, nhưng cũng chỉ là chốc lát, mọi người liền đã thoải mái, bởi vì vậy thì càng có thể nói tới thông, tại sao nho nhỏ này bí thị sẽ xuất hiện một hạt Phục Bích Đan, cho dù là thứ đan, nhưng công hiệu vẫn có, vẫn như cũng là có tiền cũng không thể mua được linh đan đan dược, thành công đan, thứ đan cùng phế đan khác nhau thành đan. Thuộc về thuận lợi, hoàn chỉnh luyện chế mà thành đan dược, dược tính duy trì hoàn hảo, chỉ có thành đan mới có cấp bậc phân chia thứ đan, thuộc về không hoàn chỉnh ngưng tụ mà thành đan dược, tuy cũng ngưng đan, nhưng dược tính trôi đi không ít, công hiệu so với thành đan nhỏ gần nửa phế đan, chính là luyện chế thất bại đan dược, tùy tiện đảm bảo, không những vô ích, trái lại tai hại, bình thường chỉ cung cấp luyện đan sư nghiên cứu tham khảo tác dụng, đặc biệt là cao cấp đan dược phế đan lúc. Nay mọi người đã yên tĩnh lại, Vương Phiền tiếp tục mở miệng nói, Phục Bích Đan thứ đan một hạt, giá quy định 8 khối linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 khối linh thạch, hiện tại, tranh giá bắt đầu. 10 khối linh thạch. Dưới đài lập tức có người hô 12 khối linh thạch. Có người tiếp theo 15 khối, 20 khối. Rất nhanh, liền đã ra đến 30 khối linh thạch, rốt cục không người tiếp tục tăng giá, dù sao 30 khối linh thạch đã vượt qua thành đan giá cả gần gấp đôi, không có ai sẽ nguyện ý làm đoàn đại đầu cuối cùng. Này hạt Phục Bích Đan, bị ngồi ở phía trước nhất bên trái một tên hắc y nhân đấu giá được tay, song phương rất nhanh sẽ giao hàng xong xuôi. Hiện tại, là lần này bí thị cuối cùng một cái vật đấu giá, kim cương phủ. Vương Phiền cao giọng hô to, đồng thời trong lòng bàn tay thêm ra một tờ linh phủ trên hiện ra từng trận ánh vàng, có vẻ linh tính 10 phần. Tiếng hô vừa ra, không khí của hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa, so với Phục Bích Đan, kim cương phủ có vẻ càng thực dụng, càng thêm khiến lòng người an. Giá quy định 40 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối linh thạch. 45 khối linh thạch, có người trực tiếp tăng giá 50 khối linh thạch. Không cam lòng lạc hậu, âm thanh 55 khối. Tô Vọng lần thứ nhất mở miệng 70 khối. Phía trước nhất phía bên phải một người áo đen, ngưng khí 4 tầng, thanh âm trầm thấp này âm thanh vang lên, nhất thời đã không người tiếp tục tăng giá, cũng không biết là kiêng kỵ hắc y nhân thân phận, hay là bởi vì linh thạch không đủ 75 khối. Tô Vọng lần nữa mở miệng nói 80 khối. Người mặc áo đen kia âm thanh vẫn như cũ trầm thấp, cũng quay đầu nhìn một chút Tô Vọng bên này, hiện trường một mảnh hít vào một ngụm khí lạnh, âm thanh 85 khối. Này đã là Tô Vọng cực hạn, nếu như hắc y nhân lại mở giới, Tô Vọng cũng chỉ có thể vô ích hô bất đắc dĩ. Người mặc áo đen kia lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Tô Vọng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, yên tĩnh chốc lát, dĩ nhiên không có tiếp tục định giá 85 khối linh thạch, có còn hay không đạo hữu định giá. Vương Phiền hô to 3 tiếng sau, không người trả lời, Tô Vọng rốt cục toại nguyện đập đạt được kim cương phủ vị đạo hữu này, đây là ngươi kim cương phủ, xin ngươi cất kỹ. Vương Phiền hai tay nâng linh phủ, đưa tới Tô Vọng trước mặt. Tô Vọng nội tâm vui mừng cực kỳ, ở giao ra linh dược miêu cùng linh thạch sau, nhưng trong lòng lại là đột nhiên đau xót, kim cương phủ là tới tay, chính mình nhưng nghèo rất mỏng tơi, linh dược miêu cần một chút thời gian định giá, xin mời đạo hữu sau đó ở bí thị sau khi kết thúc, ở trong hậu viện đỉnh chờ chốc lát, chẳng biết có được không. Nhưng là Vương Phiền truyền âm nói rằng không sao cả. Tô Vọng vung vung tay, cũng truyền âm trả lời được. Vương Phiền xoay người, đi trở về đài cao, cảm tạ các vị đạo hữu, lần này bí thị đến đây là kết thúc, hoan nghênh các vị đạo hữu sang năm trở lại. Mọi người đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trở lại trong hậu viện đỉnh, ai đi đường đấy. Tô Vọng dưới tảng cây đứng lại chương 30, khốn trận đứng đầu đề cử, vạn bực chi vương tâm dược sở bị thật đường địch, ngoan, gọi lao công âm hôn chiến miên, ngạo kiều quỷ thần xấu xa đắc thiên tiêu chiến kỷ long vương truyền thuyết thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Một niệm vĩnh hằng thánh cư thật kính dưới ánh trăng, bên trong thung lũng, vạn vật im tiếng bách hòa đường trong hậu viện đỉnh, thu hạ, Tô Vọng đứng chắp tay không được. Một lát sau, Tô Vọng đột nhiên nội tâm thầm hô, liền muốn triển khai thân pháp, nhảy ra ngoài tường đi, nhưng vào lúc này, Tô Vọng dưới thân mặt đất đột nhiên sáng lên một mảnh ánh vàng, cũng cấp tốc mở rộng, trong thời gian ngắn, liền đã hình thành một to bằng gian phòng màn ánh sáng màu vàng, như một vũ trụ trẻ lớn, bao phủ toàn bộ hậu viện. Tô Vọng người ở giữa không trung, thấy này tay phải cấp tốc một phen, huyền thiết kiếm nắm chặt ở tay, linh lực cuồn cuộn truyền vào kiếm trong, bay. Về màn ánh sáng nhanh chóng điểm đâm màn ánh sáng vẫn không lúc đích, Tô Vọng khinh trở xuống địa, giơ kiếm làm ngực, con mắt nhìn chằm chằm bên trái thứ hai gian phòng, nương thần để phòng ha hả. Bên trong gian phòng chậm rãi đi ra hai bóng người, phản ứng đúng là rất nhanh, đáng tiếc, vẫn là chậm, ha ha. Một người trong đó bóng người chính là Vương Thiền, tay trái cầm một như mâm ngọc như thế đồ vật, ha ha, chúng rồi ta khấu trận, trừ phi ngươi là trúc cơ kỳ cao thủ, bằng không hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát. Bé ngoan bó tay chịu trói đi. Vương Thiền đắc ý cười lạnh nói, tiểu tử, đem trên người ngươi hết thảy linh phù cùng những bảo vật khác toàn bộ giao ra đây, ta lưu lại ngươi toàn thây. Một cái khác bóng người hắc ý che mặt, âm thanh trầm thấp, hóa ra là ngươi. Thanh âm này chính là thuộc về cái kia cuối cùng cùng với Tô Vọng tranh đoạt kim cương phù hắc y nhân, riêng là ứng phó ngưng khí 4 tầng hắc y nhân, Tô Vọng cũng đến đem hết toàn lực, nếu như hơn nữa ngưng khí 5 tầng Vương Thiền, chỉ sợ là có thua không có thắng, dù vậy, Tô Vọng cũng tuyệt đối không thể túi đầu xin tha. Tả xoay tay một cái, tay bên trong lập tức thêm ra một tấm mộc giáp phù, hướng về trên người vỗ một cái, trên người nhất thời lúc thì xanh quang lóng lánh, căng thẳng đón lấy. Liên như mặc vào một thân chất gỗ áo giáp, ánh sáng màu xanh mờ mịt, xem ra khá là rắn chắc, tay trái lần thứ 2 nhẹ nhàng ngơi động, lại thêm ra một tấm hỏa cầu phù, nắm chặt trong tay gử. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Vương Phiền, một tiếng cười lạnh chính là. Lại một bóng người từ trong phòng đi ra, đi tới Vương Phiền bên người, A Duôn định mà nói, Vương sư huynh ngài đạo pháp cao thâm, thân thủ bất phàm, giết chết hắn quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng, lại là vụ tùng các gã sai vật kia. Vương Phiền một mặt đắc ý, tựa hồ khá là hưởng thụ, ha ha nói rằng, ngươi làm rất tốt, Vương sư huynh ta có ban thưởng. Gã sai vật lông mày cười mắt mở, túi đầu không lưng nói, cảm ơn Vương sư huynh. Sau đó ta phốc, một tiếng, lợi kiếm xuyên thể mà qua âm thanh, gã sai vật khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Phiền, hai tay nắm xuyên tim mà qua huyền thiết kiếm, trong miệng tràn ra máu tươi, trong miệng mơ hồ không rõ địa nói rằng, vì sao? Lập tức thân thể mềm nhũn, ngã ngửa vào địa, tứ ngươi vừa chết. Vương Phiền cười lạnh, rút ra huyền thiết kiếm, tay bấm pháp quyết, một quả cầu lửa cấp tốc đánh vào gã sai vật trên thi thể, giây lát, biến thành cho bụi, dấu vết hoàn toàn không có. Vương Phiền trên mặt cười lạnh càng sâu, tay bắt pháp quyết, một điểm trong tay mơ ngọc, màn ánh sáng màu vàng chớp mắt nứt ra một đạo bé nhỏ vết nứt, Vương Phiền cùng hắc y nhân cấp tốc nhảy vào màn ánh sáng trong, vết nứt một lần nữa hợp lại hạ. Một người chính là ngươi, Tô Vọng sư đệ. Vương Phiền mắt lộ ra hàn quang, thu cẩn thận mơ ngọc, lạnh lùng nói rằng, Tô Vọng trong lòng dùng mình, không biết đối phương đến tột cùng là khi nào nhìn thấu thân phận của chính mình hử. Chỉ bằng một mình ngươi ánh sáng nửa trượng rất rưỡi, lại có thể độc chiếm chu vi 3 dặm nơi, mỗi quý còn có thể đúng hạn trên nộp đầy đủ linh dược miêu, đồng thời tu vi lại có tinh tiến, muốn nói ngươi cùng cái kia hoàng lão quái trong lúc đó không có cái gì vấn đề. Ha ha, Vương Phiền tiếp tục nói, từ lúc mấy ngày trước ngươi vẫn không có tiến vào phố chợ, ta liền bắt đầu theo dõi cho ngươi, cũng để cái kia gã sai vật giám sát bí mật, hôm nay nơi đây chính là ngươi chôn thây chỗ bằng. Một tiếng nổ vang, Vương Phiền vừa dứt lời cũng cảm giác được trước mắt hồng quang lóe lên, nhiệt khí đập vào mặt cực nóng cực kỳ, chính là Tô Vọng dành trước khởi xướng tiến công, ném ra một tấm hỏa cầu phù. Vương Phiền nộ rên một tiếng, tuy kinh không loạn, khỏe miệng mấp máy, trên người lập tức có thêm một tầng linh khí cháo, đồng thời thân hình hướng về hữu lui nhanh không có khoảng cách. Tô Vọng lần thứ 2 nhanh chóng ném ra 3 tấm hỏa cầu phù, 2 tấm thẳng đến Vương Phiền, khác một tấm đến thẳng vừa muốn nâng kiếm xông lại hắc y nhân. Tô Vọng hét lớn một tiếng, triển khai khinh thân thuật, tả vung tay lên, 2 tấm kim truy phù thẳng đến Vương Phiền, tay phải cầm kiếm đâm thẳng hắc y nhân trái tim, tránh cường đánh yếu, chỉ có ra tay trước đánh vỡ hai người liên thủ tư thế, nhanh chóng đem hắc y nhân trọng thương hoặc đánh giết, mới có cơ hội cùng Vương Phiền tiến hành du đấu. Hắc y nhân thấy Tô Vọng dĩ nhiên hướng mình mà tới, khinh bị nở nụ cười, kích nổ súng cầu sau không lùi mà tiến tới, tương tự cầm kiếm hướng về Tô Vọng đâm tới, chỉ lát nữa là phải 2 kiếm chạm nhau. Tô Vọng hô quát một tiếng, linh lực không ngừng hướng huyền thiết kiếm tới, trong thời gian ngắn huyền thiết kiếm bỗng trở nên như linh xà giống như vậy, quấn quanh hắc y nhân thân kiếm xoay quanh mà lên, mũi kiếm trực cắn nhất hầu hắc y nhân trong lòng cả kinh, vội vã rút kiếm lui nhanh. Tô Vọng theo sát không nghỉ, kiếm trong tay khi thì kiên cường như sắt, kiếm như phi phong, phách, liêu, vỡ, đề, quét, khi thì mềm mại tự xả, hàn quang mùa tung, đâm, điểm, xuyên, chọn, rào, tốc độ như điện, góc độ xảo quyệt mà tất cả, chỉ là phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó, đối mặt nhanh chóng như vậy quỷ dị kiếm pháp, hắc y nhân càng đánh càng hoảng sợ, trong lòng đối với Tô Vọng xem thường tâm ý từ lâu không còn sót lại chút gì. Hắc y nhân khẽ quát một tiếng, linh khí cháo tái hiện ra, khinh thân thuật thêm thể, đồng thời kiếm trong tay linh quang dâng trào, quay về Tô Vọng đông nhiên, đánh chém, kiếm khí lạnh lẽo, chỗ đi qua, mặt đất đá vụn tung tóe, chỉ lát nữa là phải đem Tô Vọng vừa bổ 2 nửa. Tô Vọng thân hình lóe lên, quỷ mị bình thường xuất hiện ở hắc y nhân trên đỉnh đầu, ánh kiếm cửu thiểm, 9 đường kiếm khí, còn như thực chất giống như vậy, bao phủ hắc y nhân trên dưới chỗ yếu hại xẻo. Một tiếng phá không âm thanh, người ở giữa không trung Tô Vọng quay người uốn một cái, bay về hàn quang bệnh đâm một chiêu kiếm, mũi chân mới vừa xuống đất, tức xoay tròn quét ngang, phốc khu vực khởi một mảnh xương máu, cái kia hàn quang chính là một cái huyền thiết phi kiếm. Một bên khác Vương Phiền lạnh lùng nhìn Tô Vọng, phất tay một chiêu, huyền thiết phi kiếm bay ngược mà quay về, nhưng là vừa nãy Vương Phiền bị Tô Vọng liên tục linh phù công kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, làm cho khá là chật vật, thẹn quá thành giận, vừa vặn thấy hắc y nhân nằm ở hiểm cảnh, liền phát động phi kiếm công Tô Vọng chi tất phòng mà cái kia mảnh xương máu, nhưng là thuộc về hắc y nhân, nơi bụng một đạo dài nhỏ vết thương có thể thấy rõ ràng, hiến huyết đang từ miệng vết thương chậm rãi chạy xuống. Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Tô Vọng, rõ ràng là giận tím mặt, tay phải hướng về trên ném đi, linh lực tuôn trào ra, kiếm hóa hàn quang, xuyên thẳng Tô Vọng bụng lấy này. Đồng thời một bên khác Vương Phiền phi kiếm thẳng đến Tô Vọng đầu lâu, tay trái tay phải cắt một tấm hỏa cầu phù, cùng nhau hướng về Tô Vọng bay tới, hai người giáp công thế tới hung mãnh. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Vọng hét lớn một tiếng, một giáp ở ngoài linh khí cháo tái hiện ra, đồng thời huyền thiết kiếm ở trước người bay lượn, hình thành một kiếm khí tâm chắn ầm 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 ầm. 4 tiếng nổ, 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ngược mà quay về, 2 đám ánh lửa bỗng nhiên nổ tung ra. Tô Vọng bay ngược ngã xuống đất, huyền thiết kiếm rơi xuống ở bên, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, linh khí cháo tiêu tan, một giáp linh quang cũng lờ mờ một chút hử. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có linh phủ. Vương Phiền cười lạnh một tiếng, lần thứ hai tế nổi lên phi kiếm chương 31, giết ngược lại đứng đầu đề cử, thê trên dấu hạng, bá đạo lao công lăn xa một chút. Âm hôn triền miên, nạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc vạn vực chi vương tâm dực sở ủy thật đừng lịch, ngoan, gọi lao công thiên tiêu chiến kỳ long vương truyền thuyết một niệm lĩnh hàng thánh khư thật kính không kịp lao khỏe miệng vết máu, Tô Vọng cầm huyền thiết kiếm, bắn người mà lên, nhìn như cao tốc nâng kiếm, kỳ thực bắp thị tám đẩy, anh kiếm lóe lên, trong thời gian ngắn, mũi kiếm liền cùng Vương Phiền nơi cổ họng chỉ có một nắm đấm khoảng cách, chuôi kiếm sau khi, theo sát một tấm lòng lánh. Hồng quang hỏa cầu phủ Vương Phiền cười lạnh một tiếng, cho mèo, đỉnh đầu phi kiếm trực tức mà xuống, đồng thời thân hình đi phía trái tung bay, cong, một tiếng vang dọn, hai cái huyền thiết phi kiếm lẫn nhau văng ra, từng người bay ngược mà quay về băng. Lại là một tiếng quả cầu lửa nổ vang, vừa Vương Phiền đứng thẳng địa phương, phun trào ra một đại đoàn ánh lửa đi chết đi. Nạp mạng đi. Hai tiếng hét lớn, đồng thời ở Tô Vọng quảng trường, trái phải phía trên văng lên, chính là Vương Phiền cùng Hắc Y Nhân đồng thời cầm kiếm đối với Tô Vọng khởi xướng công kích không tránh kịp. Tô Vọng cầm ngược huyền thiết kiếm, do hạ đâm trên, liên hoàn đánh ra, trong nháy mắt lục đạo kiếm ảnh, phân quảng trường, trái phải mà lên, len ken một trận vang lên giòn giã, Tô Vọng rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, sắc mặt đỏ chót, trên người một giáp linh quang cũng có vẻ lờ mờ cực kỳ, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ tan, không chờ Tô Vọng có phản ứng, ngực liền như bị đá tảng va chạm, một cái huyết tuyến phóng lên trời, thân thể như phá bao tải giống như, tầng tầng va ở phía sau màn ánh sáng trên, ngã nhào trên đất một cái huyền thiết kiếm, lóe hàn quang, thẳng tắp cắm ở ngực trái bên trên, đâm thủng ngực mà qua ầm. Một ánh lửa kéo tới, không phải hỏa cầu phù, mà là hỏa cầu thuật, trọng thương bên dưới, Tô Vọng chỉ kịp cho mình thêm một linh khí cháo ánh lửa tiêu tan, Tô Vọng trên người hắc ý đã là bị thiêu đến rách rách dưới dưới, liền ngay cả tóc cũng bị đốt cháy khét không ít, nằm trên đất Tô Vọng, sắc mặt tái nhợt, có vẻ thoi thóp, nếu không là Tô Vọng vẫn luôn đang tu luyện đốn tuổi tâm pháp, thân thể bị tu sĩ bình thường càng cường tráng hơn, giờ khắc này chỉ sợ từ lâu bị mất mạng ổ. Lại còn chưa chết. Vương Phiền khẽ ồ lên một tiếng, liền muốn phát sinh phi kiếm, nhưng vào lúc này, một bên Hắc Y Nhân nhưng khoát tay chặn lại, ngăn cản Vương Phiền động tác, sau khi chậm rãi bước đến gần Tô Vọng, rút ra cắm ở ngực huyền thiết kiếm hử. Lại dám thương ta? Hôm nay ta muốn tự tay để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Giơ kiếm hơn đỉnh, liền muốn hướng Tô Vọng cổ cắt rơi cẩn thận. Nhưng là phía sau Vương Phiền một tiếng thét kinh hãi. Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên, đội bá phi thân lùi về sau, đồng thời thân kiếm xoay ngang, muốn chống đối lam quang a. Hắc Y Nhân một tiếng kêu thảm, trọng thương ở địa, trước mắt lam quang là chống lại rồi, ngực nhưng cắm vào một nhánh lam mở mịt mũi tên nước, chính là Tô Vọng sấn Hắc Y Nhân đến gần chính mình, coi chính mình không thể động đậy, bất cần thời khắc, liên tiếp phát sinh hai tấm mũi tên nước phủ, nếu không là Vương Phiền đúng lúc nhắc nhở, Hắc Y Nhân chỉ sợ đã là tiễn xuyên đầu lâu. Đi đời nhà ma lúc này Tô Vọng đã vươn mình mà lên, cầm kiếm mà đứng, lật bàn tay một cái, cấp tốc hướng về trong miệng, đưa vào một viên thanh bách đan trong cơ thể một trận mát mẻ, bị thương thế cũng khôi phục không ít, trong tay lần thứ hai hơi động, một khối linh thạch hạ phẩm nắm chặt ở tay, Tô Vọng nhanh chóng hấp thu linh thạch bên trong linh lực, để cầu bổ sung một ít linh lực trong cơ thể. Vương Phiền hít mắt lại, ngón tay phi kiếm đến thẳng Tô Vọng, đồng thời thân hình nổi lên, giơ lên cao hữu quyền, mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện, Tô Vọng cũng ngự kiếm lên hướng về phi kiếm, đồng thời nhanh chóng hướng về trên người đập một tấm mộc giáp phủ, tiện đà hữu quyền lao ra ầm. Địa một tiếng, hai người đồng thời văng ra, Tô Vọng lùi về sau ba bước, Vương Phiền lùi về sau ngũ bộ, Tô Vọng trên người một trận ánh lửa lóng lánh, nhưng nhân có một giáp ngăn cản, ánh lửa rất nhanh liền biến mất, tay trái nắm linh hạch, tay phải nắm tay, đương thần đề phòng. Vương Phiền nhìn một chút hữu quyền, thử, không nghĩ tới ngươi còn có chút man lực, song quyền nắm chặt, lập tức hoàng trường, trái phải hỗ trợ kích, nhất thời hai tay hỏa diễm bốc lên, lòng bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái, hét lớn một tiếng, hỏa xà thổ tin, sóng nhiệt cuộn cuộn, như một cái chăn lửa nội trùng mà đi, Tô Vọng không dám găng đón nữa, cấp tốc sau này nhảy một cái, muốn né tránh hỏa xà công kích khai sơn phá. Gầm lên một tiếng, ở Tô Vọng phía sau văng lên, một to lớn bàn tay màu vàng, hướng về Tô Vọng thiên linh cái, mạnh mẽ đập xuống, nhưng là không biết Hắc Y Nhân khi nào khôi phục, cũng lặng yên lặn xuống Tô Vọng phía sau, lúc này cùng Vương Phiền đối với Tô Vọng đến rồi tiền hậu giáp kích hai mặt thụ địch, muốn tránh cũng không được, Tô Vọng lưu bước lên bộ, tả bản bên trong toàn, tay phải cũng kiếm chỉ, tại chỗ bước chân biến ảo, kiếm chỉ quét ngang, cuối cùng chỉ tay hướng lên trời mạnh. Hoa! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Tô Vọng tàn nhẫn mà đánh vào đỉnh viện trên cây to, miệng phun máu tươi, trên người một giáp cấp tốc lờ mờ, cho đến vỡ vụn nhẫn nhịn đau đớn. Tô Vọng cấp tốc đứng lên, liếc mắt nhìn lúc này trong tay cầm kim cương phủ, mắt lộ một tia không muốn, lập tức linh lực đưa tới, liền muốn đem kim cương phủ đập ở trên người, có thể linh lực mới vừa tiếp xúc được kim cương phủ, mặt ngoài nhưng nổi lên một trận nhàn nhạt ánh lửa, dĩ nhiên không cách nào bắt đầu dùng kim cương phủ. Ha ha, đừng nằm mơ. Này kim cương phủ vốn là dụ dỗ ngươi trùng kế thẻ đánh bạc, đương nhiên không thể thật sự cho ngươi sử dụng, mặt trên có ta thêm chú bí ẩn cấm chế, trong thời gian ngắn, ngươi đừng hòng vận dụng. Vương Phiền thấy này, cười ha ha. Tô Vọng hơi nhướng mày, đem kim cương phủ thu hồi túi trữ vật, tiện đà tay trái tay phải mỗi người nắm một tấm hỏa cầu phù, phân biệt hướng về Vương Phiền cùng Hắc Y Nhân đánh ra. Vương Phiền cười lạnh một tiếng, ngươi cũng chỉ có điểm ấy năng lực sao? Ha ha. Vương Phiền cũng phát tay, tương tự liên tiếp phát sinh hai tấm hỏa cầu phù, vang vang, giữa trường bay lên hai đám hỏa vân. Tô Vọng cũng không đình chỉ, lại liên tục đánh ra ba tấm hỏa cầu phù, hai tấm thẳng đến Vương Phiền, một tấm bay về phía Hắc Y Nhân, đồng thời phi thân nhảy lên trên không trung liên hoàn đánh chém, kiếm khí chớp loạn, tựa hồ là đang công kích màn ánh sáng, tùy thời chạy trốn. Vương Phiền hai người thấy này cười lạnh không ngớt, kích diệt hỏa cầu phù sau đang muốn phóng thích phi kiếm, đột nhiên hai người dưới chân chìm xuống, như đặt chân đầm lầy, hai chân không thể động đậy chính là Tô Vọng đang phi thân nhảy lên trước trong nháy mắt, lặng lẽ hướng về hai người đánh ra hai tấm lưu sa phù. Lúc này chỉ thấy Tô Vọng bóng người trên không trung gấp động, kiếm thượng linh quang dâng trào phun ra nuốt vào, giây lát, chỉ thấy ánh kiếm không gặp người, một luồng khổng lồ kiếm khí bao phủ xuống không được. Vương Phiền hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên, liền muốn triển khai phòng ngự uyên phá. Một đạo kinh hồng, chớp mắt xẹt qua ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa trường lưu lại một rộng thâm hai trượng hố to, trong hầm Vương Phiền hai người, toàn thân cháy đen, không nhúc nhích. Tô Vọng sắc mặt cực kỳ trắng xám, nửa quỳ ở địa, thở dốc như trâu. Vừa Tô Vọng toàn lực triển khai uyên phá, pháp lực, thể lực tiêu hao sạch sẽ, cũng là làm tốt liều mạng một lần ý nghĩ, may là làm một đòn kiến công thoáng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực pháp lực. Tô Vọng lần thứ hai lấy ra một viên thanh bách đan an bảo, đứng dậy, đi tới trong hầm, lấy xuống. Hai người túi trữ vật lúc này hắc y nhân xa sớm đã biến mất không còn tăm hơi, tuy rằng toàn thân cháy đen, nhưng diện mạo vẫn như cũ có thể nhận, là hắn, người này chính là cùng Tô Vọng cùng nhập môn, ánh sáng 80 trượng tôn gia con cháu, tôn thai hiển nhiên là màn ánh sáng màu vàng ngăn cản linh khí và thanh âm tiết ra ngoài, tranh đấu lâu như vậy, lại còn không ai phát hiện nơi này, nhưng chậm thì sinh biến, Tô Vọng miệng niệm pháp quyết, hướng về trong hầm phát sinh hai cái quả cầu. Lửa, chỉ chốc lát, hỏa tức biến diệt. Dấu vết hoàn toàn không có, từ Vương Phiền trong túi chứa đồ lấy ra một mâm ngọc, đi đến đánh vào một pháp quyết, tức thì màn ánh sáng màu vàng tiêu tan, từ lòng đất bay ra bốn cái màu vàng tiểu kỳ, rơi vào Tô Vọng trong tay. Tô Vọng hướng về ngoài tường nhảy một cái, triển khai khinh thân thuật, không hề có một tiếng động mà nhanh chóng hướng Thừa Hy Viên chạy như bay. Chương 32, Bắc Phong rèn luyện đêm khuya. Thừa Hy Viên Tô Vọng ngồi xếp bằng ở bên trong nhà gỗ, nhìn trước mắt hai cái túi chứa vật, vui vẻ ra mặt. Vừa Tô Vọng đã tra xét, thu hoạch lần này vẫn đúng là không ít ở Vương Phiền trong túi chứa đồ, ngoại trừ đệ tử ngoại môn thường quy vật phẩm ở ngoài, đan linh thạch hạ phẩm thì có hơn 200 khối, điều này làm cho túi lao chống chân Tô Vọng gọi thẳng phát tài. Ngoài ra còn có các loại linh dược miêu hơn 40 cây, trong đó bao quát chính mình ở bí khu phố cho hơn 20 cây, cấp thấp linh phủ hơn 50 tấm, trong đó lại có 5 tấm cấp trung linh phủ, bạo viêm phủ, khốn trận mâm ngọc 1, tiểu kỳ 4 cái, cuối cùng là một chiếc thẻ ngọc, mặt trên ghi chép chính là một môn ngưng khí kỳ thuộc tính lửa cao cấp công pháp, Xích Vân Hỏa Công mà tôn thai trong bao chứa vật, thường quy vật phẩm ở ngoài, linh thạch hạ phẩm vừa vặn 80 khối, hai bình thanh bách đan, chỉ còn 5 hạt, cấp trung linh đan tẩy tủy đan 2 bình 20 hạt. Trung phẩm phục bích đan một hạt, một chiếc thẻ ngọc, ghi chép ngưng khí kỳ thuộc tính. Thổ trung cấp công pháp địa sát liệt trường, cuối cùng còn có một viên không biết cái gì công dụng, toàn thân bạch ngọc đúc thành lòng bàn con dấu. Tô Vọng cẩn thận tìm tòi khốn trận mâm ngọc cùng tiểu kỳ, nói đúng ra, mâm ngọc khiêu chiến bản, tiểu kỳ khiêu chiến kỳ trong giới tu tiên, có đủ loại, to to nhỏ nhỏ trận pháp, có công kích trận pháp phòng ngự, giam cầm trận pháp cùng truyền tống trận pháp chờ phong phú toàn diện, trận pháp thần thông quỷ dị, uy lực khó lường, trong truyền thuyết cực kỳ lợi hại trận pháp thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, thí thần giết tiên trận pháp do phàm tục đến hóa thần kỳ, từ thấp đến cao có thể chia làm thế tục trận pháp, hoàng cấp trận pháp, huyền cấp trận pháp, địa cấp trận pháp, thiên cấp trận pháp cùng cấp thánh trận pháp, mỗi loại trận pháp dựa theo uy lực lớn nhỏ, chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất 4 cái cấp bậc trận pháp uy lực to lớn, nhưng cũng phức tạp cực kỳ, cần thiết thiên tài địa bảo cùng nhân lực. Vật lực càng là không cách nào tính toán, bình thường tông môn thậm chí đều không nuôi nổi một trận pháp sư bởi vậy, trận pháp sư, chế phù sư, luyện khí sư cùng luyện đan sư, cũng xưng tu tiên giới cao quý nhất hi hữu nghề nghiệp, rất được các tu sĩ hoan nên ủng hộ, đại sư cấp bậc cùng cấp bậc tông sư, càng bị tính như thần linh bình thường trận pháp cùng trận pháp sư phức tạp cùng hi hữu, để tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhìn mà than thở, từ xưa tới nay, kinh vô số đại thần thông người nghiên cứu cùng truyền thừa, liền có thể giản dị trận pháp bố trí phương thức, như đem phép thuật phong ấn tại trên bùa chú như thế, đem trận pháp khống chế luyện chế đến trong trận bản, đem trận pháp bố trí luyện chế vì là trận kỳ bảy trận thì, chỉ cần dựa theo nhất định phương vị, xen vào trận kỳ, sau đó thông qua điều khiển trận bản, liền có thể khởi động cùng khống chế trận pháp, uy lực tuy rằng không thể cùng chân chính đại trận so với, nhưng trận bản trận kỳ tiện cho mang theo, mà bố trí rằng là gì. Cấp tốc, tương tự cực kỳ các tu sĩ yêu thích trận pháp cùng trận bản trận kỳ, Tô Vọng tự nhiên là hiểu rõ hơn, tìm tòi gần 2 canh giờ, cũng lặng lẽ ở nhà gỗ ở ngoài tiến hành thí nghiệm, Tô Vọng rốt cục nắm giữ hoàng cấp cao nhất trận pháp khống trận, vui dạo dực mà đem thu vào trong túi chứa đồ, càng làm chơi một hồi bạch ngọc long văn con dấu, vẫn như cũng không thu hoạch được gì, cũng đem thu vào đặt ở túi chứa vật trong góc, đem kim cương phủ trên tâm chế tiêu trừ, chân mà trùng nơi thu cận. Thân món đồ còn lại, từng cái kiểm kê sau, phân loại địa thu vào đến trong túi chứa đồ bình phục tâm tình, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, nhập định tu luyện suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ 2 sáng sớm, Bạch Hòa Đường chuyển ra cửa hàng hậu viện bị tập kích, Vương Phiền mất tích tin tức, sau đó không lâu, Thanh Vũ Phong cũng truyền ra đệ tử ngoại môn tôn thai biến mất không còn tăm hơi tin tức trong lúc nhất thời, gợi ra Thanh Kỳ môn trên dưới một mảnh gây rối, rõ ràng là có người dám to gan ở Thanh Kỳ môn bên trong động thủ, thậm chí giết người. Trong một đêm, bốn đại gia tộc tu chân có vương gia, tôn gia đệ tử cùng biến mất, tôn trưởng môn hạ lệnh nghiêm tra, bất luận người nào không được tự ý rời tôn môn, vương gia cùng tôn gia càng là lẫn nhau ngờ vực, hai nhà đồng thời phái ra lượng lớn đệ tử điều tra cẩn thận, đặc biệt là ở Thanh Vũ Phong cùng Thanh Giản Phong động tác này làm cho đệ tử trong môn lòng người bàng hoàng. Hoàng Hãn biết được tin tức sau, cố ý tới rồi báo cho Tô Vọng. Tô Vọng cảm động sau khi, cũng không có nói cho Hoàng Hãn trận tướng, thật là không muốn liên lụy Hoàng Hãn kể cả trước Triệu Tư, thêm vào bây giờ Vương Phiền, Tôn Thai, môn trong bốn đại gia tộc tu chân, có ba nhà đệ tử chết với tay mình, vạn nhất bị tra ra, đừng nói là Hoàng Hãn, coi như là Tôn trưởng môn, cũng không giữ được chính mình chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Tô Vọng đối với Hoàng Hãn nói, không cần lại đối với mình cố ý chăm nom, để tránh khỏi gây nên người khác chú ý, thứ yếu, trừ không tất yếu, chính mình đem không bước chân ra khỏi cửa, toàn lực tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm, ở tham dự Bắc Phong rèn luyện trước, có thể đột phá ngưng khí 3 tầng một cái nào đó đêm khuya, Tô Vọng ở Vũ Khê cốc lối vào thung lũng 10 dặm nơi, tìm được một chỗ hẻo lánh nơi, đem Vương Phiền, Tôn Thai hai người không túi chứa vật, cùng đấu đồng đen, Hắc Hùng gia lông ý đi, hổ văn mặt nạ chia đều mở, chôn sâu dưới lòng đất, lập tức lặng yên bí. Mật về thừa Hy Biên, đóng cửa không ra tông môn, Vương gia cùng Tôn gia truy tra, nhân manh mối cực nhỏ, thêm vào Tô Vọng vô cùng thê thảm tư chất cùng ngưng khí 2 tầng tu vi, thật không có gây nên bao lớn hoài nghi. Tuy rằng Vương gia cùng Tôn gia cũng từng mấy lần lại đây lục soát bàn hỏi, nhưng cũng chỉ là tay trắng trở về sau đó nghe nói, có không ít từng tham dự vụ khê cốc bí thị đệ tử bị tóm lên đến, nghiêm hình tra hỏi, có ngươi từ đây biến mất không còn tăm hơi, cũng có ngươi tu vi rơi xuống, trở thành phế nhân, bị trục xuất tông môn mà thừa Hy Viên quanh thân cấm chế cùng loại nhỏ tụ linh trận, đã sớm bị Tô Vọng thu hồi, chỉ có ở màn đêm thăm thẳm không người thời gian, Tô Vọng mới dám lặng lẽ một lần nữa bày xuống, toàn lực tu luyện thời gian cực nhanh, 5 tháng sau ở loại nhỏ tụ linh trận cùng linh đan phụ trợ hạng, đặc biệt là ở tẩy tùy đan ảnh hưởng, Tô Vọng rốt cục tu luyện đến ngưng khí 3 tầng cuối cùng một tháng, Tô Vọng cũng không tính ra ngoài, vừa đến là mớn. Củng cố tu vi, thứ hai là luyện tập nhiều hơn phép thuật cùng khảm xài kiếm pháp lại 1 tháng sau thành kỳ môn mỗi 20 năm một lần Bắc Phong rèn luyện, rốt cục muốn chuẩn bị bắt đầu rồi lần lịch lãm này dẫn đầu người, chính là Chu Minh, cư Chu Minh từng nói, căn cứ tông môn được tin cậy tình báo, Bắc Phong nơi sâu xa những năm này, dĩ nhiên có không ít chuẩn yêu thú tiến hóa thành yêu thú, hơn nữa còn có linh thảo linh dược xuất hiện bởi vậy, vì có thể càng tốt mà đạt đến rèn luyện mục. Đích, cũng vì các đệ tử an toàn, lần này rèn luyện chỉ có tu vi đạt đến ngưng khí 3 tầng đệ tử sai vật mới có thể tham gia rèn luyện thời gian, cũng do nguyên lai 10 ngày tăng cường đến 15 ngày đồng thời, vì tăng cường các đệ tử tham gia rèn luyện tính tích cực, tông môn tuyên bố, lần này rèn luyện, nếu như có đệ tử có thể thuận lợi bắt được yêu thú hoặc tìm được linh thảo linh dược, ngoại trừ linh thạch, tông môn còn có thể có linh đan khen thưởng, có người nói, rèn luyện thu hoạch nhiều nhất người sẽ thu được một viên hạ phẩm phục bích đan. Tin tức vừa ra, ngoại trừ đang lúc bế quan toàn lực nỗ lực ngưng khí 4 tầng, hoặc thực sự không cách nào phân thân, hết thảy tu vi đạt đến ngưng khí 3 tầng đệ tử sai vật đều báo danh tham gia rèn luyện, hơn 200 tên đệ tử sai vật ở Chu Minh dẫn dắt đi, bên ngông quần quần thẳng đến Bắc Phong biên giới, một gốc cây cổ thụ chọc trời hạ, Chu Minh đối với chúng đệ tử giao cho một chút chú ý sự hạng, cùng tập hợp thời gian. Điểm sau, liền giải tán chúng đệ tử, tự do hành động, bằng bản lãnh của mình, hoặc tổ đội, hoặc cá nhân, từng nhóm tiến vào Bắc Phong. Cùng lúc đó, Bắc Phong nơi sâu xa, hơn 20 đạo thân ảnh màu xanh, tốc độ nhanh như chớp giật, con mắt tỏa ra xanh thâm thẳm ánh sáng, chính vây quanh trung gian hai tấm nứt màu đỏ tươi miệng rộng chương 33, lại tới gốc cây từ khi Tô Vọng mở ra thừa Hy Biên, bình thường ở bên trong cửa cực nhỏ đi lại, quen biết người không nhiều, lại kiêm tu vì là vừa đột phá ngưng khí 3 tầng, vì lẽ đó cũng không có người đến tìm hắn yêu cầu tổ đội, nhưng này trái lại càng hợp Tô Vọng tâm ý, mọi người tản ra, Tô Vọng thoáng phân biệt một hồi phương hướng sau, cũng hướng về một phương hướng, triển khai thân pháp, cấp tốc chạy đi Bắc Phong địa hình, ngoại trừ nơi sâu xa nhất, Tô Vọng cũng nhược chỉ trưởng, Tô Vọng đầu tiên là thẳng đến Nam Phong, đi tới Hồ Khiêu Giản Sơn Động, ở trong sơn động tế điện nhớ lại một phen, sau đó không lâu, Tô Vọng liền đến Bắc Phong một chỗ phi thường không đáng chú ý tiểu sơn pha, bốn phía cây rừng xanh biếc, hoa cỏ trải rộng, sương mù nhàn nhạt đồng bền, như vậy tiểu sơn pha, ở Bắc Phong bên trong, tùy ý có thể thấy được trong đầu, Tô Vọng tỉ mỉ mà hồi tưởng cái kia tấm da châu chỉ bản đồ. Một lát sau, Tô Vọng hướng về tiểu sơn pha pha đỉnh thẳng tới cự bộ, sau đó hướng phía tây nam tốn vị đi ra ngũ bộ, cuối cùng duyên nam phương cản vị đi ra một bước, hai chân vừa vặn đứng một viên bằng phẳng hòn đá nhỏ bên trên. Trong rừng sương mù phảng phất nồng một chút, cảnh sắc chung quanh tự cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là cây rừng tùng lập, hoa diễm xanh lá mạ. Tô Vọng khẽ mỉm cười, quyết định một phương hướng, triển khai khinh thân thuật, đi nhanh hơn 10 dặm, một đường đi qua, cây rừng vây quanh, cây cây liên kết, đứng lại nhìn kỹ, nhưng cũng không hề rời đi hòn đá nhỏ bao xa, chỉ là ở chỗ cũ phụ cận đi vòng bèo hướng về phương hướng khác nhau, lại thử mấy lần, Tô Vọng vẫn là trở lại hòn đá. Nhỏ nơi, quả nhiên có chút thành tựu. Tô Vọng không tiếp tục thử nghiệm nữa, nhớ lại giấy dai trên chữ nhỏ, phong không có chính hình, phụ chi với tự nhiên, vân phụ với địa, bắt đầu thì lại vô hình cửu chuyển vũ tỏa, cửu tỏa cửu chuyển căn 6, khả 1, cấn 8 phía trước sương mù một tán, Tô Vọng phía trước có một tảng đá lớn, đá tảng cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối có quả đại thụ che trời, cành lá sum suê, xanh um tươi tốt, chính là hốc cây vị trí chi thụ rốt cuộc tìm được. Tô Vọng trong lòng vui vẻ cũng không ngừng lại, trực tiếp nhảy lên cây cành, lôi kéo vỏ cây, hướng về bên trong động nhảy một cái mà vào trong bóng tối. Tô Vọng triển khai khinh thân thuật, chậm rãi lướt xuống, ý niệm tản ra, thế nhưng chỉ cần đụng vào đến thụ bích thì sẽ bị nhẹ nhàng văng ra, căn bản tầm không tra được quanh thân bất kỳ tình huống gì. Không bao lâu, Tô Vọng liền đã đến đạt dưới đáy, bốn phía vẫn như cũ ám hắc không có thể thấy mọi vật, những kia thụ trên vách tảng đá cũng không có phát sáng. Có điều, Tô Vọng ý niệm tản ra, trong đầu này một trượng chu vi thụ để động cũng là rõ rõ ràng ràng, nhìn một cái không sót gì ba chiếc thẻ ngọc, một chiếc nhẫn cùng một thanh màu đen tiểu kiếm, lặng lặng mà nằm ở trên bàn gỗ. Mấy năm trôi qua, lại không có nhiễm một tia cho bụi, khẽ mỉm cười, Tô Vọng đi tới bên bàn gỗ một bên, cầm lấy quả thứ nhất thẻ ngọc, chuyển vào linh lực vụ. Một tiếng nổ vang, một tiếng nói giàn mua xuất hiện ở Tô Vọng trong đầu. Lao phu Thủy Huy Tử, đạo hiệu Thủy Huy Thượng Nhân, căng thẳng đón lấy, trong đầu một hình ảnh, một vị râu tóc bạc trắng ông lão, tùng hình hắc cốt, diện mạo bất phàm, dư trệ hóa thần trung kỳ hơn 3000 năm, vì là tìm đột phá phương pháp, cầu tiên duyên chi tùng, đi thăm Chư Châu. Tô Vọng chấn động không ngớt, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Từ quả thứ nhất trong ngọc giản, Tô Vọng biết được chính mình vị trí lục địa, tên là Nam Côn Hoang Châu, ngoài ra còn có ma tộc xưng hùng Bắc Vũ Thánh Châu, yêu tộc thống trị Tây Khuê Linh Châu, nhân tộc thánh địa Đông Ly Tiên Châu bốn cái lục địa, mỗi cái lục địa tích đều rộng lớn cực kỳ, động thiên phúc địa vô số, sản vật phong phú, như lấy tu tiên tài nguyên luận, làm cùng Đông Ly Tiên Châu là nhất, thứ yếu là Bắc Vũ Thánh Châu, kém hơn Tây Khuê Linh Châu, cuối cùng nhưng là Nam Côn Hoang Châu tứ đại châu trong lúc đó, một mảnh mênh mông vô bờ minh hư biển sao. Liên kết, biển sao chi lớn, từ xưa đến nay, không người cha rõ thủy uy thượng nhân, nguyên là Đông Ly Tiên Châu người, thiên túng chi từ, chỉ hơn ngàn năm, liền đã bước vào hóa thần trung kỳ, sau tu vi chỉ trệ không tiến, vì là tìm kiếm tiên duyên, đạp khắp tứ đại châu, trải qua hơn 5000 năm, tới chóp nhất đến Nam Côn Hoang Châu, ngẫu nhiên trên đường đi qua Hàn Đảm, càng phát hiện Hàn Đảm sâu nhất nơi, hàn lẫm cực kỳ, có một cái bị thương thượng cổ dị thú, Phỉ Di Hàn Mãng, ẩn nút ở đệ. Thủy Huy thượng nhân mừng rỡ như điên, nếu có thể chiếm lấy Phỉ Di Hàn Mãng nội đan, dùng luyện hóa, chính mình tất có thể đột phá hóa thần hậu kỳ, vũ hóa phi thăng liền Thủy Huy thượng nhân lén vào đàm đệ, cùng Phỉ Di Hàn Mãng đại chiến 9 ngày 9 đêm, khiến cho Thủy Huy thượng nhân không tưởng tượng nổi chính là, cái kia Hàn Mãng tuy rằng bị thương tại người, nhưng một thân thần thông thực tại lợi hại, cùng hóa thần trung kỳ Thủy Huy thượng nhân đánh cho không phân cao thấp. Thủy Huy thượng nhân bất đắc dĩ, chỉ có tạm lùi Hàn Đảm nghỉ ngơi, mấy lùi mấy trận chiến, sau đó phát hiện, không biết nhân duyên cớ nào, cái kia Phỉ Di Hàn Mãng dường như không thể rời đi Hàn Đảm nửa bước, liền, Thủy Huy thượng nhân liền xây dựng hốc cây, một bên tìm hiểu công pháp, một bên cùng Hàn Mãng đánh nhau, vì là phòng ngừa người ngoài phát hiện tiến vào nơi đây, Thủy Huy thượng nhân lấy Hàn Đảm làm trung tâm, chu vi ngàn dặm, bố trí vô số khổng lồ trận pháp cấm chế, ẩn giấu đi mà xây dựng hốc cây khẩu thời gian, nhưng không có bố trí phép thuật cấm chế, mà là xảo diệu lợi dụng rừng rậm hoàn cảnh, bày xuống thế tục cáo trận, như vậy không có trận pháp cấm chế sóng linh lực, trái lại không dễ để tu sĩ phát hiện ở trong hốc cây bộ. Thủy Huy thượng nhân bày xuống địa cấp cao nhất trận pháp, mê tự nhiên quy lưu trận, trận pháp mê tự nhiên có thể ngăn cách mưa gió bụi bặm, đàn hồi thần thức chờ tra xét mà không được dấu vết, trận pháp quy lưu trực tiếp từ đại địa hấp thụ linh lực vận chuyển, tầm bổ đại thụ, thân cây thụ bích trở nên cứng rắn dị thường, linh lực hội tụ với trong hốc cây bộ mà không tiết ra ngoài, đáng tiếc linh lực mỏng manh, bằng không chính là bế quan tu luyện tuyệt hảo nơi mỗi cách trăm năm đêm trăng tròn. Cái kia Phỉ Di Hàn Mãng chắc chắn mặt đầm nhiệt thân, nuốt chửng nguyệt quang tinh hoa, một là chữa thương, nhị vì là tăng tiến công lực, lúc này cũng là Hàn Mãng suy yếu nhất thời gian. Thủy Huy thượng nhân mỗi lần đều sấn Hàn Mãng phun ra nội đan ướt nguyệt quang tinh hoa thời gian, cấp giật nội đan lực lượng, như vậy đánh nhau cửu hơn trăm năm, Thủy Huy thượng nhân rốt cục tìm hiểu đạo pháp, công lực đại tiến, đột phá hóa thần hậu kỳ vũ hóa phi thăng trước, Thủy Huy thượng nhân lưu lại công pháp bảo vật, di tặng hậu nhân quả thứ hai thẻ ngọc, là Thủy Huy thượng nhân thành dành công pháp, Hàn Hồn Đũ Phách Huyền Công, tu vi chí ít đạt đến kim đan sơ kỳ mới có thể tu luyện, có thể luyện tới hóa thần sơ kỳ, này huyền công uy lực to lớn. Thủy Huy thượng nhân năm đó bằng này công sáng lập uy danh hiển hách quả thứ ba thẻ ngọc, thế trận tân giải, Thủy Huy thượng nhân tài trí chắc tuyệt, dĩ nhiên đem thế tục trận pháp cùng tu tiên giới trận pháp thông hiểu đạo lý, hợp nhị là một, tự nghĩ ra mấy chục loại tân trận pháp vừa có thể dựa vào thế tục đồ vật bố trí, như cựu chuyển vụ tòa trận, cũng có thể hấp thụ thiên địa linh lực vận chuyển, như mê tự nhiên quy lưu trận, càng có thể hỗn hợp bố trí vận chuyển một chiếc nhẫn. Hôn nghi giới, cực phẩm linh khí chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong không gian có tới trăm trượng, mà theo đeo chủ nhân tu vi tăng cường, không gian còn có thể mở rộng một thanh màu đen tiểu kiếm, tinh quý huyền kiếm, cực phẩm linh khí, có thể hấp thụ tinh thần chi lực, có thể ẩn, có thể hiện, công kích còn như quỷ mị cư. Thủy Huy thượng nhân từng nói, hôn nghi giới cùng tinh quý huyền kiếm, diệu dụng vô cùng, hậu nhân cần chân chi tiết chi, muốn nói lại thôi, có vẻ hơi thần bí. Tô Vọng chấn động, lần thứ nhất biết thế giới càng rộng lớn như vậy, kỳ quái lạ lùng, tầm mắt mở ra Tô Vọng kinh hỉ, chính mình phúc duyên không cạn, càng có thể thu được như vậy huyền công bảo vật. Chương 34, một vệ kinh diệm đứng đầu đề cử. Long Vương truyền thuyết tiên kiêu chiến kỵ sở ủy thật đường địch, ngoan, gọi lao công một niệm đỉnh hàng tâm dực vạn vực chi vương thánh khư âm hôn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính không biết qua bao lâu, Tô Vọng tâm tình rốt cục bình phục lại đến cầm lấy hôn nghi giới, dựa theo Thủy Huy thượng nhân nói tới, Tô Vọng tay kết nhận chủ kết ấn, một điểm lông mày nhọn, một giọt tinh huyết chậm rãi bay ra, nhận chủ kết ấn dung nhập vào tinh huyết trong, bay về phía hôn nghi giới hoàn toàn hấp thu tinh huyết sau, mặt ngoài nột địa bùng nổ ra một tán đỏ, chớp mắt bao vây Tô Vọng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch dường như sôi trào giống như vậy. Khô nóng không chịu nổi, không nhịn được thét dài lên tiếng, may mà cảm giác này làm đến đột nhiên, đi đến cũng cấp tốc hồng quang tiêu tan, hôn nghi giới tự mình bay vào đến Tô Vọng tay trái ngón cái ở trong, linh quang lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, vô ngân không dấu tích Tô Vọng có thể cảm giác được hôn nghi giới tồn tại, nhưng giơ tay trái lên, cẩn thận tỉ mỉ, chút nào không nhìn ra có bất kỳ dấu ấn, ý niệm qua lại đảo qua, cũng không có thể có cảm giác trong lòng một niệm. Hôn nghi giới tái hiện ra, tâm niệm lại hơi động, biến mất không còn tăm tích, thực sự là bảo bối tốt. Tô Vọng đại hỉ lại cầm lấy tinh quý huyền kiếm, bao chế y theo chỉ dẫn tiến hành nhận chủ tinh quỹ huyền kiếm, ong ong một tiếng bay khỏi Tô Vọng trong tay, nhưng thấy hốc cây bên trong một vệt bóng đen tốc độ nhanh như chớp giật, giống như quỷ mị lúc gần lúc hiện, mấy hơi thở trong lúc đó bốn phía thụ bích liền loang loang lổ lổ, thêm ra hơn 30 đạo kiếm ngân, mỗi một đạo vết kiếm đều thầm một trượng có thừa. Tô Vọng kinh ngạc không ngớt, này thụ bích cứng rắn, chính mình là biết đến nam đó chính mình vận chuyển khảm xài kiếm pháp, đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đâm vào một tấc. Không chờ Tô Vọng có phản ứng, tinh quỹ huyền kiếm quỷ dị xuất hiện đồng bình ở Tô Vọng trước người, một mảnh hắc quang dâng trào ra, trực tiếp bao phủ Tô Vọng không bị khống chế địa, vùng đan điền linh khí khối không khí xoay tròn cấp tốc, linh lực điên cuồng dâng tới tinh quỹ huyền kiếm, giây lát, linh khí khối không khí liền gần như khô cạn, Tô Vọng sắc mặt trắng bệnh, từng trận cảm giác suy yếu kéo tới, nhưng tinh quỹ huyền kiếm vẫn chưa đình chỉ hấp thụ linh khí, mắt thấy linh khí khối không khí liền muốn phá nát biến mất, Tô Vọng liền bận điệu hay tay vung lên, tay trái tay phải các nắm một khối linh thạch tượng linh quang lấp lóe, Mấy hơi thở, linh thạch liền trở nên sẫm trắng, linh khí hoàn toàn không có, cùng phổ thông tảng đá không khác. Tô Vọng mau mau lần thứ 2 lấy ra 2 khối linh thạch, nắm chặt ở tay một nén nhang sau, Tinh Quy Huyền Kiếm rốt cục đình chỉ. Hấp thụ linh khí, hắc quang tiêu tan, Tinh Quy Huyền Kiếm cấp tốc thu nhỏ lại, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Tô Vọng bên trong đan điền, lặng lặng mà đồng bệnh Tô Vọng sợ hãi không thôi, nhìn dưới chân hơn 100 khối đã trở nên sẫm trắng linh thạch, cười khổ không thôi, lấy ra một viên tẩy tủy đan đan bảo, hai tay nắm linh thạch, tại chỗ đạt tọa khôi phục sau 3 canh giờ, linh khí khối không khí rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Tô Vọng kiểm tra một chút đan điền, Tinh Quy Huyền Kiếm. Đồng bên ở linh khí khối không khí vòng xoáy trung tâm, cũng không cái khác dị động sau khi rời khỏi đây, đến tìm cơ hội thử xem nó uy lực. Tô Vọng nghĩ thầm, cầm lấy quả thứ 2 thẻ ngọc, truyền vào linh lực, ý niệm trong, chỉ nhìn thấy một đoàn thủy lam lam vụ đoàn, ý niệm vừa mới tiếp xúc vụ đoàn, liền cảm thấy được lạnh lẽo thấu xương, còn lại, cái gì đều không nhìn thấy này công ty rượu, không làm gì được cha tìm a. Tô Vọng thở dài một tiếng, rất nhiều tiến vào bảo sơn nhưng tay không mà về cảm giác, chỉ hận chính mình hiện tại tu vi thấp kém, họ không được huyền công rượu pháp đem này thẻ ngọc thả xuống. Cầm lấy quả thứ 3 thẻ ngọc, linh lực đưa tới, trong đầu đúng là thoáng hiện nhiều loại trận pháp, trong đó liền bao quát cựu chuyển vụ tọa trận cùng mê tự nhiên quy lưu trận, nhiều loại trận pháp sau khi, nhưng là một đoàn ngũ sắc linh quang, hiển nhiên, lấy Tô Vọng hiện nay tu vi, còn chưa đủ lấy giọm. Nó cho tới thoáng hiện trận pháp, cũng là phức tạp cực kỳ, Tô Vọng quan sát hồi lâu, trước sau không bắt được trọng điểm, than nhỏ một tiếng, vừa định lui ra ý niệm bỗng nhiên, ngũ sắc linh quang ánh sáng hơi thu lại, một vệt sáng xanh đột nhiên xuất hiện, căng thẳng đó lấy, một đoạn văn tự tràn vào Tô Vọng trong đầu, cầu tứ thuật. Tô Vọng nội tâm hoan hô một tiếng cầu tứ thuật, triển khai sau có thể che giấu mình bộ phận tu vi, càng có thể nín thở liễm tức, biến mất thân hình, không dụng ý niệm, căn bản là không có cách phát hiện Tô Vọng đại hỉ, lập tức điều hòa hô hấp, đã tọa nhập định, không thể chờ đợi được nữa, điệu tu luyện nổi lên, cầu tức thuật 7 ngày 7 đêm, Tô Vọng cuối cùng từ đã tọa trong tu luyện tỉnh lại, cười ha ha mấy tiếng, Tô Vọng rốt cục đem cầu tức thuật tầng thứ nhất luyện thành, cầu tức thuật tổng cộng có 13 tầng, 10 vị trí đầu tầng, ngưng khí kỳ có thể luyện, sau 3 tầng, trúc cơ kỳ có thể luyện. Tô Vọng trong lòng sung sướng, rất nhiều ra ngoài dương gia thân thủ, không nhanh không chậm cảm giác đem ba chiếc thẻ ngọc thu sạch vào hỗn nghi giới trong, triển khai khinh thân thuật, liền hướng Hàn Đàm hốc cây khẩu nhảy tới quỷ thần xui khiến địa. Tô Vọng triển khai cầu tức thuật, hay là sợ gặp phải trong Hàn Đàm phi di hàn mãng, tuy rằng thủy huy thượng nhân lợi thể son sát, hàn mãng chỉ có mỗi cách 100 năm đêm trăng tròn mới sẽ hiện thân một lần, mới vừa nhảy ra hốc cây khẩu, một trận khí lạnh tận xương liền bao phủ mà đến, nhưng hàn khí vừa mới tiếp xúc Tô Vọng, cầu tức thuật tựa hồ vận chuyển nhanh hơn mấy phần, khí lạnh tận xương nhất thời đã biến thành một tia mát mẻ, để Tô Vọng tinh thần chấn động, không nghĩ tới này cầu tức thuật còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Tô Vọng càng vui hơn, từ trên cây nhảy xuống, mới vừa đi ra không bao xa, đột nhiên từ hàn đàm mặt nước truyền ra một khí thế khổng lồ, Tô Vọng cả kinh, lúc này chạy về hốc cây dĩ nhiên không kịp, mau mau ngay tại chỗ một bát, nằm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, cầu tức thuật vận chuyển không ngớt, trong lòng hơi định, hơi thở này tựa hồ cũng không thuộc về phì di hàn mãng, không có cường đại như vậy vô cùng, trái lại càng như là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nơi này làm sao sẽ xuất hiện trúc cơ kỳ tu sĩ. Tô Vọng con mắt nhìn chằm chằm hàn đàm nguyệt quang trong sáng, trong đàm bích thủy dập dờn, một chỉ ăn mặc tiếp thân áo lót mỹ nhân thân thể mềm mại thấu thủy mà ra, chết quay về Tô Vọng, đứng ở trong hàn đàm ương, da bạch thắng tuyết, đào quai hàng ngọc diện, hai hàng lông mày như hoa, sóng mắt như nước, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, hạnh môi tươi nhuận, xinh đẹp tuyệt trần của hạng, tiên hẹp như tước, trước ngực một đôi trắng như tuyết hai vú, như ẩn như hiện, ngạo nghệ đứng thẳng, eo người dịu dàng không thể tả nắm chặt, một bộ mái tóc dài màu đen trực rủ xuống tới trắng non mông mẩy, trắng loáng hai chân thon dài nhẹ chút bích thủy, vài giọt giọt nước mưa chính dọc theo phủ lồi mê người đường cong, chậm rãi chảy xuống kinh động như gặp thiên nhân. Nữ tử này chỉ là ngọc bích niên hoa, nhưng đã dung nhan tuyệt mỹ, Tô Vọng trước đây cảm thấy, Lý Vân Nhi cùng Lý Lăng Nhi dĩ nhiên là thế gian cực đẹp, nữ tử này so với hai người hơn xa một bậc. Tô Vọng chính trực máu nóng chi niên, chỉ cảm thấy vùng đan điền một trận nóng rực, quanh thân như hỏa thiêu, huyết thống sôi sục, hô hấp trầm trọng, suýt chút nữa liền khí tức bất ổn, cầu tức thuật mất đi hiệu lực, Tô Vọng cực kỳ không nỡ lòng bỏ địa gian nan quay đầu đi, tàn nhẫn cắn một hồi lưỡi. Đau đớn khiến chính mình thoáng khôi phục một điểm lý trí, này hàn đàm băng hàn chi lực, quả nhiên bất phàm. Một tiếng nỉ non mềm giọng, như không có hoàng oanh, trong suốt huyền chuyển, Tô Vọng xoay đầu lại, chỉ thấy cô gái kia, tay nhỏ nhẹ nhàng đung lên, nhất thời một thân trắng như tuyết la thường, xuyên khoác tại người, như khinh vân lung nguyệt, bước liên tục hơi gì, sóng nước vi dạng, hướng về trên hàn đàm mới một chỗ loại nhỏ thác nước, thân hình lóe lên rồi biến mất dưới ánh trăng, cái kia huyền chuyển dáng người, lưu lại một vệt kinh diễm. Một lúc lâu qua đi, Tô Vọng mới chậm rãi đứng lên. Trong không khí, tựa hồ còn dư giữ lại từng kia từng sợi mùi thơm, Tô Vọng ánh mắt chợt trợn, tuy phủ hoa 3000, không quên ý địa nhân vĩnh năm trường 35, Tịnh Phong Trệ đứng đầu đề cử. Long Vương truyền thuyết thiên tiêu chiến kỵ sở hủy thật đường địch, ngoan, gọi lão công một niệm lĩnh hằng tâm dực vạn vực chi vương thánh khư âm hồn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính lạnh thấu xương. Tô Vọng rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại, mát mẻ cũng từ từ trở nên lạnh giá, xem ra coi như có cầu tức thuật lực lượng, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Tô Vọng đã nếm thử bỏ cầu tức thuật, vừa mới chết đi, từng trận hàn khí tận xương, suýt chút nữa liền bị đông cứng, sợ đến Tô Vọng mau mau lần thứ 2 triển khai cầu tức thuật, nhìn một chút cái kia nơi loại nhỏ thác nước, Tô Vọng khẽ cắn răng, quyết định tiến lên tìm tòi hư thực, từ từ tiếp cận, hơn 100 trượng khoảng cách, Tô Vọng bỏ ra so. Với bình thường nhiều gấp đôi thời gian, vừa là sợ sẽ bị phát hiện, dù sao đối phương là trúc cơ kỳ cao thủ, trong nháy mắt liền có thể quyết định sự sống chết của chính mình, chứ không biết là bởi vì khoảng cách quá xa, hay là bởi vì cầu tức thuật thần diệu, đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện mình lại là sợ sệt đường đột giai nhân, làm cho đối phương cảm giác mình là cái đang đổ lãng tử rốt cục đi tới thác nước phía dưới. Tô Vọng hít sâu một hơi, triển khai khinh thân thuật, hướng về giai nhân đi vào địa phương, nhảy lên trước mắt là một cái vòng tròn hình hang động, rộng lớp 12 trượng, bề sâu chừng 50 trượng, đường nối quanh co khúc co hữu, như phủ dao chặt tức trên vách đá, xúc tu chân chợt man mát, phía sau cửa động, chỉ một người to nhỏ, bị thác nước như mảnh bình thường che quất, đúng là một bí ẩn hang hang không lớn. Chỉ chốc lát, Tô Vọng liền đã đi xong một lần, cũng không thấy giai nhân, cũng không gặp kỳ chân dị bảo, chính là một tiên nhiên phổ thông hang. Không đúng. Tô Vọng trầm ngâm suy tư, nhất định còn có cái khác đường lối, người nếu tiến vào nơi này, không thể bỗng dưng địa biến mất tỉ mỉ tìm kiếm, không buông tha mỗi một góc, rốt cục, ở đường nối nơi sâu xa nhất, không đáng chú ý góc, có một khối màu nâu hòn đá, cùng quanh thân vách đá màu sắc hơi có sự khác biệt, nếu không phải là có thận trọng xem, tuyệt đối chú ý không tới nhẹ nhàng nhấn một cái, không có phản ứng, nặng tay đẩy một cái, ca. Một tiếng đá tảng chuyển động âm thanh phía bên phải một tảng đá lớn, từ từ mở ra, lộ ra một gian tiểu nhà đá nhỏ vừa đi vào nhà đá, đá tảng chuyển động, nhập khẩu đóng, cùng quanh thân vách đá khảm hợp cho hết mị không có khe bên trong thạch thất, nhìn một cái không sót gì, không hề có thứ gì, chỉ có trên mặt đất, có một cái vòng tròn hình trận pháp, bên trong còn lưu lại một tia trận pháp sóng linh lực cấp thấp huyền cấp trận pháp, truyền tống trận. Tô Vọng thầm hô một tiếng, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, giai nhân định là thông qua truyền tống trận này, rời đi nơi này truyền tống trận trên 8 cái rãnh, 8 khối đã trở nên xám trắng linh hạch, coi rằng dốc, dĩ nhiên toàn bộ đều là linh thạch trung phẩm xem phương pháp này trận quy mô, cùng trận văn phức tạp trình độ, hẳn là xa khoảng cách truyền tống trận, chí ít là trong khoảng cách truyền tống trận. Tô Vọng thầm than một tiếng, chính mình trong bao chứa vật, tuy rằng có không ít linh thạch, nhưng cũng toàn bộ đều là linh thạch hạ phẩm, căn bản là không có cách khởi động truyền tống trận này đi ra nhà đá. Tô Vọng ở thác nước phía dưới ngồi quanh chân, nhập định tu luyện 7 ngày 7 đêm giai nhân một đi không trở về trong lúc, Tô Vọng ở hang cùng hốc cây trong lúc đó, nhiều lần qua lại, bởi vì Tô Vọng phát hiện, lấy cầu tức thuật thêm vào đốn tuổi tâm pháp lực lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở hàn đàm phụ cận kiên trì nửa canh giờ, sau khi, thì lại nhất định phải trở về hốc cây tu sửa, mới có thể tiếp tục ra ngoài. Nơi đây, Tô Vọng đem cầu tức thuật luyện tới tầng thứ 2, nơi đây hàn khí rất nặng, nhưng thiên địa linh khí nhưng mỏng manh gần không có, căn bản không thích hợp tu luyện, cũng không biết cái kia giai nhân vì sao sẽ cố ý kinh truyền tống trận tới đây, lại càng không biết cái kia thượng cổ dị thú phì di hàn mãng tại sao sẽ ẩn nút ở bên, ngoại trừ cái kia hàn đảm Tô Vọng từng thử lẹn vào hàn đảm, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ có thể lẹn vào một trượng sâu, lại nghĩ đi xuống, băng hàn đột nhiên tăng lên, quanh thân đóng băng, nếu không là lùi đến đúng lúc, chỉ sợ liền muốn hồn tán hàn đảm cũng từng nhiều lần từng thử muốn thí nghiệm tinh quý huyền kiếm vi lực, kết quả, Tô Vọng bất đắc dĩ phát hiện, tinh quý huyền kiếm đối với mình triệu hoán, dĩ nhiên là 10 triệu cựu không nên, duy nhất thành công một lần, Tô Vọng lấy tinh quý huyền kiếm triển khai biên phá, lại nổ ra một rộng thâm hơn 10 trượng hố lớn, Tô Vọng vui mừng không thôi. Này uy thế của một kiếm, có thể so với ngưng khí đại viên mãn tu sĩ một đòn toàn lực, nhưng đánh đổi nhưng là Tô Vọng đã tọa gần một ngày một đêm mới hoàn toàn khôi phục thể lực pháp lực, vẫn là đang uống đan dược cùng linh thạch phụ trợ hạ trong hốc cây. Tô Vọng ánh mắt kiên nghị, trong lòng đã làm ra quyết định, chính mình nhất định phải toàn lực tu luyện, sớm ngày đạt đến trúc cơ kỳ, sau khi rời đi tông môn, giao du lục địa, tìm kiếm càng to lớn hơn cơ duyên, cũng vì một tìm kiếm giai nhân. Phương Tung khoảng cách Bắc Phong rèn luyện kết thúc, chỉ còn dư lại thời gian một ngày, đối với lần này rèn luyện, Tô Vọng nguyên bản liền không cầu được đến tông môn khen thưởng, trọng yếu nhất chính là mượn cơ hội này, đi tới nơi này hốc cây, tìm được bảo vật bây giờ mục đích dĩ nhiên là thành. Tô Vọng chuẩn bị liền như vậy trở về Bắc Phong lấy ra túi trữ vật, chỉ để lại đệ tử sai vật thưởng quy vật phẩm và mấy cây phổ thông linh dược biêu, món đồ còn lại toàn bộ đều chuyển đến hôn nghi. Giới trong, triển khai khinh thân thuật, dọc theo hơn ngàn trượng trường đường núi, xoay quanh mà trên rừng rậm, tiểu sơn pha, đầy sao bóng ánh bầu trời đêm yên tĩnh. Dị thường yên tĩnh, thậm chí không có một tia tia trùng minh âm thanh, trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi máu tanh. Tô Vọng sắc mặt nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm nghị, huyền thiết kiếm trong nháy mắt bay ra, xoay quanh ở bên, hỏa cầu phù ở tay, ý niệm triển khai. Bốn phía quan sát nhiều năm tùng lâm sinh hoạt kinh nghiệm tự nói với mình, loại này tình huống dị thường, tất nhiên có manh thu ở phụ cận ẩn nút hoặc bồi hồi. Cùng lúc đó, Bắc Phong nơi sâu xa Chu Minh phía sau, vây quanh hơn 30 người đệ tử sai vặt, mỗi người thở hổn hển, trên người mang thương, biểu hiện kinh hoàng bất an, có mấy cái thậm chí đã đứt một tay, sắc mặt tái nhợt, chẳng rất gì thảm. Chúng đệ tử lẫn nhau căng thẳng ai cùng nhau đi sát đằng sau ở Chu Minh phía sau. Chu Minh giờ khắc này trên người ánh sáng màu xanh long lánh, nhưng cũng sáng tối chập chờn, một thân áo bào trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trước ngực một xanh sẫm vết thương, nhìn thấy mà giật mình, trước người bay lượn một cái thượng phẩm pháp khí thừa ảnh kiếm, ánh kiếm phun ra nuốt vào, phát sinh lung tùn hàn quang, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước một mọc ra hai tấm màu đỏ tươi miệng rộng quái vật toàn thân huyền sắc, hình dạng như cự trừ, thân dài như trường xà, trước sau mỗi người có đầu, trên đầu một tấm màu đỏ tươi miệng rộng, trên dưới bốn viên cương đao giống như răng nanh nhỏ xuống dòng máu đỏ tươi, đỏ đậm con mắt đầy giấy bạo ngược cùng khát máu quái vật. Một bên khác còn có ba đạo thân ảnh màu xanh, hình thể trắng kiện, toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh, chính là yêu thú thanh tông lang phía trước con kia lang vương, hình thể càng to lớn, cùng phía sau hai cái hiện kỳ giác tư thế, đối diện quái vật nhe răng khoe miệng, gầm nhẹ không nớt. Quái vật bốn phía 7088 nằm hơn 50 bộ thi thể, tử trạng cực thảm, có thanh tông lang, cũng có tu sĩ trên người áo bào cho trang sức, tất cả đều là thành kỳ môn đệ tử sai vật. Bốn phía tỏa ra nồng nặc huyết tinh chi khí, nghe ngóng muốn nói tịch phòng trệ, loại này yêu vật làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chu Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Tịnh Phong Trệ, cổ chi yêu thú, tính tình bạo ngược, hung ác khát máu, cực kỳ hiếm thấy, hơn 100 năm đến, chưa từng nghe nói có ở Nam Côn Hoàng Châu qua lại Chu Minh che chở phía sau chúng đệ tử, hai tay nhanh chóng múa, kim truy thuật, liên tiếp quay về Tịnh Phong Trệ đánh ra, phía sau đệ tử bị thương không nặng, có ném ra linh phủ, cũng có thi pháp phát sinh quả cầu lửa, mũi tên nước, theo Chu Minh một bên đánh vừa lui rất nhiều phép thuật, đánh vào Tịnh Phong Trệ trên người, Tịnh Phong Trệ không sợ hãi chút nào, không né không tránh, trái lại bị kích đến lố lố gào thét, hai cái miệng rộng một tấm, hai đám sền sệt lục vụ phun ra lục vụ tỏa ra gây mũi chua hủ chi vị, mãnh liệt địa hướng về Chu Minh chờ người kéo tới. Chương 36, Tuyết Mối Hồng Nghị đứng đầu đề cử, Thiên Tiêu Chiến Kỷ Long Vương truyền thuyết sở bị thật đường địch, ngoan, gọi lão công tâm dực một niệm lĩnh hằng vạn bực chi vương âm hôn triền miên, ngạo kiều quỷ thần xấu xa. Đắt thánh cư thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính mọi người sắc mặt biến đổi, này lục vụ cực kỳ quỷ dị, kiếm phách không tiêu tan, hỏa thiêu bất diệt, pháp khí một khi dính lên, lập tức sẽ linh tính đại thất, dính lên huyết đủ, càng là tức gân dung cốt trên đất nằm thi thể, có hơn một nửa là chết vào này lục vụ bên dưới. Chu Minh trước ngực xanh sẫm vết thương, chính là không cẩn thận bị một tia lục vụ dính lên gây nên. Chu Minh quát to một tiếng, trên người chói mắt kim quang lóe lên, một khối to lớn kim quang tâm chắn lập tức hiện lên, phòng hộ ở trước mặt mọi người, chúng đệ tử cũng dồn dập thi pháp. Tịnh Phong Trệ vung lên song đầu, dưới chân phát lực, liền muốn chạy vội cắn tới một bên khác, hai đạo thanh ảnh, nhanh mà không hề có một tiếng động, hai bên trái phải, hướng Tịnh Phong Trệ bọc đánh mà đến, chính là Thanh Tông Lang tùy thời khởi xướng tập kích. Tịnh Phong Trệ nhảy lên giữa không trung, phía sau một tiếng quái hống, đằng trước lập tức như rắn độc nhìn lại giống như vậy, trong nháy mắt chuyển hướng, một con một bên, hướng hai cái Thanh Tông Lang mở ra màu đỏ tươi miệng rộng răng rắc. Một thanh âm vang lên, xương vỡ vụn âm thanh, tiếp theo gào gừ hai tiếng kêu thảm thiết. Tịnh Phong Trệ phía sau đối đầu con kia Thanh Tông Lang, tả chân trước gãy bỡ, không ngừng chảy máu, đằng trước đón con kia Thanh Tông Lang, mắt phải nơi, một đạo dài nửa thước miệng máu, sâu thấy được tận xương hai cái Thanh Tông Lang ngã xuống đất sau, vẫn chưa né tránh, mà là cấp tốc vươn mình nhảy lên, quay đầu lại lại cắn, Lang Nha cùng Trệ Nha nổ lớn chạm vào nhau, lợi chảo hỗ trợ chảo gãy chân. Thanh Tông Lang toàn thân đẫm máu, lang thân treo ở giữa không trung, vẫn tàn nhẫn mà cắn Tịnh Phong Trệ một cái lỗ tai không hé miệng. Tịnh Phong Trệ giận dữ, đầu điên cuồng vùng, muốn vùng thoát khỏi lang khẩu, mấy lần không có kết quả sau, màu đỏ tươi miệng rộng đột nhiên mở lớn, hướng về Thanh Tông Lang ngực bụng mạnh mẽ cắn xuống rầm rì. Tịnh Phong Trệ kêu đau một tiếng, nhưng là con kia không có mắt phải Thanh Tông Lang, nào cắn ở Tịnh Phong Trệ một cái khác đầu cổ bên trên, nhưng là Tịnh Phong Trệ da dày thịt béo, không thể cắn xuyên. Tịnh Phong Trệ phẫn nộ gầm dữ dội, loạt xoạt một tiếng, lợi nha mạnh mẽ chọc thủng gãy chân Thanh Tông Lang lồng ngực, ầm. Địa một tiếng, độc nhãn Thanh Tông Lang đầu bị Trệ chảo mạnh mẽ đập trúng, lăn lộn ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh ảnh dường như trước mắt, hướng về gãy chân Thanh Tông Lang bên này Trệ đầu, mãnh liệt đập tới. Lục vụ cùng kim quang tâm chán, rất nhiều phép thuật lẫn nhau tăng dã, Chu Minh chờ người, dồn dập tế cất cánh kiếm, kiếm hóa hàn quang, cùng nhau hướng Tịnh Phong Trệ bắn nhanh mà đi rừng rậm nơi sâu xa. Một bên khác Tô Vọng từ nhỏ sườn núi một đường lại đây, chỗ đi qua, tử thi trải rộng, lấy trong núi dã thú chiếm đa số, cũng không có thiếu nhân loại thi thể, nhìn ra được, những này thi thể đều là cùng chính mình đồng thời lại đây Bắc Phong rèn luyện đồng môn, thanh kỷ môn đệ tử sai và thi. Thể đa số tử trạng của bố, khuyết tay đứt chân xem như là tốt, có chút là máu thịt bé bét, cũng tỏa ra từng trận chua hung ác xú, thậm chí, con ngươi phóng to, rõ ràng là bị dọa dẫm phát sợ trí tử. Càng đi nơi sâu xa đi, tử thi càng nhiều, chu vi mùi máu tanh càng dày đặc, Tô Vọng càng cảnh giác, này Bắc Phong, tuyệt đối là phát sinh ra biến cố kinh người, chí ít là xuất hiện không biết mạnh mẽ manh thú vừa mới bắt đầu. Tô Vọng cho rằng là đệ tử sai vật trong lúc đó, vì là tranh cướp linh dược, hoặc những bảo vật khác mà tàn sát lẫn nhau, dã thú nhưng là thai vạ tới cá trong chậu sau đó phát hiện, hầu như hết thảy thi thể đều có bị manh thú cắn xé hơn dấu vết. Bắc Phong khi nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy manh thú? Tô Vọng ngạc nhiên nghi ngờ, này một đường, hỏa táng không ít thi thể, cũng nhặt được không ít túi chứa vật. Giờ khắc này, Tô Vọng đang đứng ở trước một cái sơn cốc nhỏ mới, nhập khẩu cách đó không xa, nằm mấy con gấu chó lớn thi thể, nhưng là rõ ràng phi kiếm vết kiếm tiếp tục đi đến, ngang dọc tứ tung địa, nằm hơn 20 người đệ tử sai vật thi thể, quỷ dị chính là, mỗi bộ thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại, càng không có bất kỳ vết thương, khoảng cách thi thể không tới một trượng nơi. Có cái ba thước to nhỏ hố đất, trong hầm tỏa ra nhàn nhạt, yếu ớt hồng quang, đến gần vừa nhìn, hố đất bên trong không còn vật gì khác, chỉ có một đoàn ảm đạm hồng quang. Hồng quang bên trong bao vây một viên hồng hạt châu cùng hai cái tiểu tiểu điểm đèn. Tô Vọng đưa tay một chiều, đoàn kia hồng quang mạch nhiên ánh sáng tỏa sáng, trong nháy mắt bao phủ Tô Vọng. Tô Vọng không thể động đậy, đang muốn cực lực dãy rủa thời khắc, tia sáng kia ở trên người mình đi khắp một vòng sau chậm rãi biến mất. Đồng thời, hố đất bên trong hồng quang lóe lên, nhẹ nhàng rơi vào Tô Vọng chính thân ra trên lòng bàn tay hữu kinh vô hiểm. Để sát vào nhìn lên, hồng quang bên trong ngoại trừ hồng hạt châu, cái kia hai cái tiểu tiểu điểm đen, dĩ nhiên là một con toàn thân trắng như tuyết muỗi cùng một con quanh thân đỏ chót con kiến này. Tô Vọng đang muốn cầm lấy hồng hạt châu, đem muỗi cùng con kiến thổi đi thời điểm, tay trái trên ngón cái hỗn nghi giới đột nhiên tái hiện ra, đồng phát ra một thốc linh quang cùng hồng quang chớp mắt tiếp xúc, hòa vào nhau, ánh sáng long lánh, hồng quang, hồng hạt châu, bao quát con kia muỗi cùng con kiến, cùng bị hút vào hỗn nghi giới trong, ánh sáng tàn đi, hỗn nghi giới một lần nữa biến mất. Này lại là tình trạng gì? Tô Vọng kinh ngạc đang muốn tra nhìn một chút hỗn nghi giới, đột nhiên xa xa vài tiếng chấn động ầm ầm thú hống truyền đến, tiếng gào trong bao hàm nỗi thống khổ khôn nguôi cùng thao thiên sự phẫn nộ. Tô Vọng quay đầu, ngưng thần nhìn tới, tiếng gào truyền đến vị trí cách mình nên không tới 20 dặm, có thể này tiếng gào chính là thuộc về cái kia không biết mạnh mẽ manh thu. Suy tư chốc lát, triển khai cầu tức thuật, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng về tiếng gào địa phương lẻn đi. Bắc Phong nơi sâu xa, Tịnh Phong Trệ đan đầu ngẩng đầu gào thét liên tục, giống như điên cuồng. Nguyên bản hai cái đầu lâu còn sót lại một con, mặt khác một con đầu lâu bột cảnh nơi bị sóng vai tiêu đoạn, giữ tận trệ đầu lăn xuống ở địa. Chu Minh giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, nơi ngực có thêm vài đạo vết cào, há mồm thở dốc, thừa ảnh kiếm nắm chặt ở tay, ngăn ở phía sau chúng đệ tử trước mặt, trên thân kiếm chậm rãi chạy xuống một tia nóng bỏng trệ huyết, nguyên bản hơn 30 người đệ tử sai vặt giờ khắc này chỉ còn lại không tới 20 tên, mà mỗi người sắc mặt trắng bệnh, chính hợp lực triển khai một lão đảo linh lực vòng bảo vệ ánh sáng ảm đạm cực kỳ, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ tan. Thanh Tông Lang Vương cả người miệng máu, đặc biệt là nơi bụng, một cái miệng máu mấy cái huyết tràng lộ ra ngoài, dòng máu không ngừng lưu lại, vẫn như cũ khí phách hiên ngang địa đứng, nơi cổ họng gầm nhẹ không ngớt, một đôi xanh thăm thẳm con mắt bình tĩnh mà hung ác nhìn chăm chăm Tịnh Phong trệ độc nhãn. Thanh Tông Lang hộ vệ ở Lang Vương bên trái, thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn, có điều nhưng cùng Lang Vương như thế, con mắt trước sau không rời Tịnh Phong trệ mềm mại cổ cùng bụng chỗ gãy chân. Thanh Tông Lang đang nằm ngã vào Tịnh Phong trệ bên chân, máu chảy đầy đất, mắt lộ ra cừu hận, phẫn nộ cùng không cam lòng thoi thoát, phản phất lập tức liền muốn tắt thở. Tịnh Phong trệ tiếng gào dừng lại, còn sót lại trệ đầu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt màu đỏ thâm càng sâu, trên người nổi lên một trận khói đen ngưng lại, càng hình thành một khổng lồ trệ đầu, khói đen trệ đầu há mồm không hề có một tiếng động gào thét, răng nanh tất hiện, một cái hướng về Chu Minh nuốt vào, đồng thời thân hình nổi lên, lao thẳng tới một bên Thanh Tông Lang Vương tranh đấu hồi lâu. Chu Minh trong cơ thể pháp lực còn lại không có mấy, càng kiêm chiến đấu hung hiểm, không cách nào đúng lúc dùng đan dược, thừa ánh kiếm một thịnh, đón lấy khói đen trệ đầu, khói đen trệ đầu chỉ thoáng một trận, liền đánh tan ánh kiếm. Chu Minh phun ra một ngụm máu lớn, thừa ảnh kiếm thoát tay rơi xuống, liên tục rút lui hơn 10 bước, khói đen trệ đầu tốc độ không giảm, tiếp tục cắn tới. Chu Minh mặt lộ vẻ chết trí, hét lớn một tiếng, giơ lên hữu quyền, liền muốn nhằm phía khói đen Chu sư thúc. Phía sau chúng đệ tử lớn tiếng bi thống hò hét, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Nhưng vào lúc này, một đạo phi kiếm hàn quang sau theo sát hai chi kim truy, thẳng hướng khói đen trệ đầu bắn nhanh mà đến, một bóng người màu xám, bay nào hướng về Chu Minh, chính là Tô Vọng Trường 37, trở về tông môn đứng đầu đệ tử, Vạn Vực Chi Vương Âm Hôn Triển Miên. Nạo Kiêu quỷ thần xấu xa đắt âm dược sở bị thật đừng địch, ngoan, gọi Lao Công Thiên Tiêu chiến kỳ thê trên dấu hạ, bá đạo Lao Công lan xa. Một chút. Long Vương truyền thuyết một niệm lĩnh hằng thánh khư thật tính nguyên lai chính trực này nguy cơ thời khắc, Tô Vọng vừa bận chạy tới, vừa bận thấy Chu Minh gặp nạn, không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này cầu tức thuật vừa thu lại, khinh thân thuật dùng đến mức tận cùng, nâng lên Chu Minh, chạy vội lùi về sau. Cùng với đồng thời, Tô Vọng thả ra huyền thiết phi kiếm, ném ra hai tấm kim chủy phủ, chống đối khói đen trệ đầu mà một bên khác đang muốn đánh về phía Thanh Tông Lang Vương Tịnh Phong trệ, đột nhiên thân hình một rơi, nơi cổ đang bị một con lang đầu mạnh mẽ tán bảo, chính là gãy chân Thanh Tông Lang Tịnh Phong trệ phẫn nộ cực điểm, sắc bén trệ chảo mạnh mẽ đâm vào gãy chân Thanh Tông Lang bụng, loạt xoạt một tiếng, nội tạng thịt nát cùng dòng máu bay ngang, mà gãy chân Thanh Tông Lang vẫn như cũ cương nha cắn chặt, dù cho là tan xương nát thịt, cũng phải đem hàm răng ở lại đối phương cổ bên trên gào gừ. Hai tiếng bi tráng sói tru, Thanh Tông Lang Vương cùng độc nhãn Thanh Tông Lang thân hình đồng thời nổi lên, lang cẩu mở ra, mạnh mẽ cắn về phía Tịnh Phong trệ yết hầu, khói đen trệ đồ trang sức lộ dữ tợn, khói đen quay cuồng một hồi, huyền thiết phi kiếm bay ngược văng ra, kim truy tiêu tan. Khói đen trệ nặng đầu tân ngưng tụ, tiếp tục hướng về Chu Minh, Tô Vọng cùng phía sau chúng đệ tử cắn xuống. Tô Vọng thả xuống Chu Minh, không nói hai lời, hai tay liên tục vung lên, quay về khói đen trệ. Đầu, một tấm tiếp theo một tấm linh phủ bị liên tục ném ra, nhất thời, quả cầu lửa, mũi tên nước, kim truy cùng mục giáp, bay múa lời trời, oanh tạc âm thanh không dứt bên tai Chu Minh cùng chúng đệ tử trợn mắt mắt mồm, loại này sắp xỉ vô lại đấu pháp, tạp đùa chú không thể nghi ngờ chính là tạp linh thạch. Cũng không biết Tô Vọng từ đâu đến nhiều như vậy linh phủ, có điều, nhìn kỹ, Tô Vọng trong lồng ngực chứa thỉnh, lộ ra nhiều túi chứa vật một góc. Mọi người nhất thời đông nhiên tỉnh ngộ, thậm chí có mấy cái đệ tử sai vặt, trong mắt lóe ra một tia tham lam, tản nhận ánh sáng đầy trời cấp thấp phép thuật, thoáng ngăn cản khói đen trệ đầu trùng thế. Tô Vọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi xuống một bên huyền thiết kiếm thân kiếm chấn động, căng thẳng sát mặt đất nhanh chóng trưởng, hướng về Tịnh Phong trệ chặt đầu nơi, xông thẳng mà vào. Một tiếng hét thảm âm thanh, vang vọng rừng rậm, Tịnh Phong trệ chặt đầu nơi, một mảnh máu thịt bé bét, nội tạng để lại một chỗ, Tịnh Phong trệ một đầu khác, sắc bén răng nanh vừa vặn đứng ở Thanh Tông Lang Vương biết hầu chỗ. Một cái tơ máu theo răng nanh chậm rãi lưu lại giữa không trung, khói đen trệ đầu một trận, ầm ầm tiêu tan. Thanh Tông Lang Vương mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, nhìn lúc này còn ngưng thần phòng ngự Tô Vọng bên này, giây lát quay đầu chuyển hướng, hướng về phía sau rừng rậm nơi sâu xa đi đến độc nhãn Thanh Tông Lang, nhìn mọi người, mắt lộ ra đề phòng, chậm rãi rút lui. Một lát sau cũng quay đầu chuyển hướng, theo sát Lang Vương bước chân, bóng người cùng biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Chu Minh cùng chúng đệ tử tâm trạng buông lỏng, dồn dập ngã ngồi ở địa, lập tức từng người từ trong lòng lấy ra linh đan ăn vào, đả tọa vận công Tô Vọng triệu hồi huyền thiết kiếm, đứng thẳng một bên, lặng lặng thủ vệ một nén. Nhang sau mọi người sắc mặt rốt cục khôi phục một chút hưng hào, Chu Minh đứng lên đến, nói rằng: "Tô Vọng, lần này nhờ có ngươi." Tiện đà chuyển hướng chúng đệ tử, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau mau trước tiên trở về tông môn. "Là." Chúng đệ tử đáp lại mặt khác, lần này Bắc Phong rèn luyện tao gặp biến cố, ta nhất định phải đăng báo tông môn, còn rèn luyện khen thưởng, nán lại trưởng môn cùng chúng trúc cơ kỳ sư thúc cùng nhau thương nghị sau, lại tính toán sau. Chu Minh tiếp tục nói: "Chu sư thúc." Lúc này Tô Vọng mở miệng, những này là đệ tử ở tới được trên đường, một đường thu thập được đồ vật bên trong, ngoại trừ vừa nãy bất đắc dĩ mà sử dụng linh phủ, còn lại đồ vật, đệ tử không nhúc nhích mảy may, hiện tại toàn bộ giao cho sư thúc. Nói xong, hai tay phủng trên mấy chục túi chứa vật, chính là Tô Vọng trước thu thập mà đến toàn bộ túi chứa vật. Chu Minh sững sờ, tu tiên giới quy củ, chiến lợi phẩm hoặc vật vô chủ, dựa vào năng lực cá nhân thu được, tự nhiên quy cá nhân hết thảy, người khác không nên chia sẻ. Mà những này túi chứa vật, tuy nói là thuộc về thành kỳ môn đệ tử sai vặt, nhưng chủ nhân cũng đã chết với biến cố, nếu bị Tô Vọng đoạt được, đương nhiên cũng coi như là Tô Vọng cá nhân đoạt được đồ vật, không cần phải giao ra. Nhưng mà Tô Vọng nhưng rất rõ ràng, thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội đạo lý, chính mình vừa nãy một phen thành tựu, tuy nói cũng coi như là có ân với mọi người, nhưng lòng người khó dò, nếu biết chính mình người mang đông đảo bất ngờ chi tài, một mực tu vi thấp, lại không có chỗ dựa bối cảnh, khó bảo toàn không ai sẽ sinh ra đấu kỵ lòng mơ ước vì lẽ đó, Tô Vọng thẳng thắn trước mặt mọi người giao ra hết thảy vật phẩm, vừa đến có thể miễn với bị mọi người ngờ vực đố kỵ, thứ hai có thể để tránh cho ngày sau bị bọn đạo trích đồ nhìn chằm chằm, giảm thiểu không cần thiết nguy cơ. Chu Minh kinh ngạc qua đi, lúc này cũng rõ ràng Tô Vọng tâm ý, cũng không chối từ, nói một tiếng được, nhận lấy hết thảy túi chứa vật, vung tay lên, liền muốn dẫn dắt chúng đệ tử đi ra rừng rậm, trở về tông môn. Nhưng vào lúc này, rừng rậm một bên khác nơi cực xa, mơ hồ truyền đến một tiếng to lớn tương tự Tịnh Phong trẻ quái hống, trong lòng mọi người nhảy một cái, mau mau bước nhanh hơn một đường vãng lai thì cổ. Thu chọc trời chạy đi, lục tục gặp gỡ hoặc cứu hơn 10 tên đệ tử, gặp nhau thời gian, đều nói gặp phải đáng sợ yêu thú, sau liều mạng chém giết, bị thương nặng nhưng linh đan dùng hết, mãi đến tận gặp gỡ Chu Minh và người, may mắn chạy trốn hoặc bị cứu, cuối cùng kiểm lại một chút nhân số, nguyên bản hơn 200 tên đệ tử, chỉ sót lại hơn 30 người, mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi, vui mừng không ngớt cho tới Tô Vọng, nhưng là nói mình mới vừa gia nhập Bắc Phong rừng rậm không lâu, vì là tìm kiếm linh dược, bất chi bất giác địa đi vào một tràn ngập sương mù thung lũng, bị nhốt hơn 10 ngày, thật vất vả thoát thân, mãi đến tận sau khi ra ngoài mới phát hiện Bắc Phong biến cố, sau tuần thi thể tung tích tìm tới Chu Minh chờ người, ngoại trừ cái kia chàng tranh đấu, thật không có gặp gỡ bất kỳ yêu thú này tịch lời nói, có người cười lạnh không ngớt, có người nửa tin nửa ngờ, cũng có người xưng Tô Vọng số may, nhưng mặc kệ là thế nào, mọi người cũng không có nhiều hơn truy hỏi. Dù sao Tô Vọng đã trước mặt mọi người đem đoạt được đồ vật toàn bộ giao ra, đồng thời cũng coi như là cứu đoàn người một mạng mọi người trong, ngoại trừ Tô Vọng, mỗi người bị thương tại người, một đường lẫn nhau nâng, hữu kinh vô hiểm địa trở lại thành kỳ môn. Trong quá trình này, Tô Vọng biết được, đáng sợ kia yêu thú gọi là Tịnh Phong Trệ, tu vi càng nhưng đã đạt đến thông linh trung kỳ, vạn vật đều có linh, vạn pháp có thể tu hành, yêu thú cũng cùng tu sĩ giống như vậy, có thể thông qua tu luyện để cho mình ngày càng trở nên mạnh mẽ, chỉ có điều, tu luyện con đường không giống nhau mà thôi, một ít mạnh mẽ biến dị dã thú, có thể sẽ thu được cơ duyên, tu luyện ra yêu lực, sắp tiến hóa thành yêu thú, mà loại này biến dị dã thú, ở tiến hóa trước, được gọi là chuẩn yêu thú, như Bắc Phong trong lông đỏ hổ, Ô Vân báo, thảo đầu mãng cùng thành tông lang dựa theo tu vi đẳng cấp từ thấp đến cao, yêu thú có thể chia làm Khải Khiếu kỳ, Thông Linh kỳ, Minh Trí kỳ, Hóa Hình kỳ cùng trọng. Huyền kỳ, phân biệt đối ứng tu sĩ Ngưng khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim đan kỳ, Nguyên anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ yêu thú tu luyện, so với tu sĩ càng khó, bình thường yêu thú linh trí đều không cao, nhưng thân thể mạnh mẽ, hắn không sợ chết, cùng đẳng cấp yêu thú so với tu sĩ càng khó khăn triển, cũng chính vì như thế, từ xưa tới nay, có không ít tu sĩ nóng lòng với hàng phục các loại yêu thú, đặc biệt là yêu thú con non, huấn luyện thành linh thú, cùng tu sĩ điều động mới vừa trở lại thanh kỳ môn. Chu Minh dặn dò chúng đệ tử trước về thanh giản phong tĩnh dưỡng đợi mệnh, chính mình thì lại không ngừng không nghỉ địa, trực tiếp đi tới thanh la điện, tường thuật lần này Bắc Phong rèn luyện đầu đuôi câu chuyện, ủy dị biến cô chương 38, tứ gia đứng đầu đề cử, tâm dục bạn bột chi vương sở hủy thật đường lịch, ngoan, gọi lao công tiên kiêu chiến kỳ âm hôn triền miên. Nạo kiều quỷ thần xấu xa đắt long vương truyền thuyết một niệm lĩnh hàng thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thánh cư thật kính đan huân phòng, thanh la điện rộng lớn đại điện ở giữa, một cao một trượng tảng đá mới đài, mới trên đài một cái hưu kim tất vân bản văn bảo tọa, sau lưng một cổ điện biến đỉnh, Tôn Cẩn đang ngồi bên trên, tướng mạo uy nghiêm mới dưới đài mới, khoảng chừng trái phải mỗi người có 30 tấm ghế dựa, hơn 50 tên áo bào trắng tu sĩ, ngồi ngay ngắn trong đó dưới đài đứng một người, phong độ phi thiên, dáng vẻ đường đường, chính là Chu Minh, giờ khắc này lời nói mới vừa. Đinh Chu Minh, ngươi thân là lần này Bắc Phong rèn luyện dẫn đầu người, kết quả nhưng dẫn đến tham dự rèn luyện đệ tử hầu như tử thương hầu như không còn, ngươi có biết tội của ngươi không? Một chóp mũi mắt hiểu, sắc mặt nham hiểm chàng thanh niên, chậm rãi đứng lên, âm u nói rằng người này chính là thanh kỳ môn Minh phạt điện chấp pháp trưởng lão một trong, vương gia vương quê, trúc cơ sơ kỳ tu vi không sai. Việc này, Chu Minh nhất định phải cho đại gia một câu trả lời. Một gián mua giọng nam, chậm chậm mà lạnh lùng, chính là thanh kỳ môn công pháp điện chuyển pháp đại trưởng lão, chủ nhà họ Lý Lý Kiệt, đầu đầy mân xương, ương mục chuẩn tị, trúc cơ hậu kỳ tu vi đây là cái đạo lý gì? Theo ta thấy đến, Chu sư Minh không những không có hơn, trái lại có công. Bắc Phong đột nhiên nổi lên biến cố, Chu sư Minh không để ý cá nhân an nguy, cùng lũ yêu thú sinh tử đánh nhau, liền cứu mười mấy tên đệ tử, đấm máu mà về, bây giờ lại sẽ trọng yếu như vậy tình báo mang về tông môn, thử hỏi, có tội gì? Một âm thanh vang dội, đến từ một tên hình dáng khôi vĩ, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, trúc cơ trung kỳ lỗ kính, công pháp điện chuyển pháp trưởng lão một trong, là Chu Minh ở thành kỳ môn bạn chi kỳ bạn tốt ồn ào có gì ích? Đến cùng nên xử trí như thế nào? Vẫn là xin mời trưởng môn sư Minh bảo cho biết. Một vị tướng mạo thanh lệ, phong vận dư âm trung niên nữ tử, bay về mới trên đài Tôn Cẩn nói rằng, chính là thanh kỳ môn bên trong hộ điện hộ pháp đại trưởng lão, chủ nhà họ Triệu Triệu Hân Ảnh, trúc cơ hậu kỳ tu vi bên trong hộ điện, có hộ vệ tông môn an toàn quân trách, cũng trưởng quản đệ tử ngoại môn cùng đệ tử sai vặt tất cả hàng ngày tương quan sự vụ. Tôn Cẩn gật gù, nhìn Chu Minh, hỏi, Chu Minh sư đệ, ý, ngươi vừa nãy từng nói, ở Bắc Phong rèn luyện bắt đầu ngày thứ 7 sau, ngươi phát hiện không thích hợp, liền từ Bắc Phong biên giới lên đường, chuyển động thân thể, thâm nhập rừng rậm, sau khi liền phát hiện rất nhiều nguyên bản không thể ở Bắc Phong xuất hiện yêu thú, thậm chí bao gồm có thông linh kỳ mạnh mẽ yêu thú, vậy ngươi vì sao không trước tiên bẩm báo tông môn, thỉnh cầu cứu viện? Ngươi cùng rất nhiều yêu thú đánh nhau nhiều ngày, theo ý kiến của ngươi, những này yêu thú đến từ đâu? Chu Minh tiến lên một bước, đắc, hồi bẩm trưởng môn sư Minh, xác thực như vậy. Bắc Phong tuy lớn, nhưng là đúng phạm nhân mà nói, chúng ta tu sĩ, cho dù là ngưng khí kỳ đệ tử, 7 ngày thời gian, đã chọn với đem Bắc Phong tìm tòi một lần dựa theo di vãng Bắc Phong rèn luyện, sau 7 ngày, làm có đệ tử lục tục trở về tập hợp chỗ, nhưng khi đó, nhưng không thấy dù cho một tên đệ tử tung tích, hơn nữa trong rừng yên tĩnh lạ kỳ, còn mơ hồ tràn ngập một tia huyết tinh chi khí. Chu Minh thoáng một trận, tự ở hồi ức, trong lòng ta cảm thấy bất an, liền ngự kiếm thâm nhập. Dương Dậm, không lâu liền phát hiện lượng lớn dã thú thi thể cùng không ít đệ tử sai vật thi thể, ta có lòng muốn bẩm báo tông môn, đáng tiếc không có đùa truyền âm tại người, lại nhân cứu người xuất ruột, liền tìm khắp tứ phía, sau đó liền gặp gỡ đông đảo yêu thú cho tới yêu thú lai lịch, ta thực sự không biết, chỉ biết là những này yêu thú đều là cổ chi yêu thú, thực lực mạnh mẽ, nguyên bản tuyệt đối không thể xuất hiện ở Bắc Phong, thậm chí không thể ở Nam Côn Hoàng Châu qua lại tôn. Cần phất cần suy tư, chưa mở miệng, dưới đài bỗng nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng hừ. Đẩy đến đúng là sạch sẽ. Vương Khuê một tiếng cười lạnh, giả vờ bi thống hình, bất kể nói thế nào, rèn luyện đệ tử tử thương nặng nề, đặc biệt là chúng ta tứ gia, tổn thất không ít thiên tài con cháu, Chu Minh khó từ tội lỗi, xin mời trưởng môn sư huynh hạ lệnh nghiêm trị lỗ kính vừa định tiến lên, bị Chu Minh phất tay ngăn cản. Chu Minh nói rằng, trưởng môn sư huynh, ta tự biết không có lấy tất trách, cam nguyện bị phạt tôn cần gật gù, nói rằng, Bắc Phong bất ngờ nổi lên biến cố, cổ chi yêu thú ly kỳ xuất hiện, tất có không tầm thường việc phát sinh, hoặc sắp nổi lên đại họa, cũng hoặc có báo vật hiện thế, việc này nhất định phải phong tỏa tin tức, chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ mau chóng liên thủ tiến vào Bắc Phong, điều tra rõ chân tướng, nếu thật sự có báo vật, tuyệt không thể để cho những tông môn khác biết được, thậm chí nhanh chân đến trước. Ngừng lại một chút, lập tức lớn tiếng nói, Chu Minh sư đệ, dẫn đầu Bắc Phong rèn luyện, tuy có hộ vệ không làm chi hơn, nhưng tu sĩ tu luyện vốn là đi ngược lên trời việc, gian nan hung hiểm chính là hàng số, huống hồ rèn luyện thám hiểm, mà có cứu người, đúng lúc đổi về tình báo công lao ưu khuyết điểm so sánh lẫn nhau, liền để Chu Minh sư đệ không trả giá vì là tông môn quản lý thanh kỳ dược viên trăm năm cùng luyện đan 50 năm ba. Lúc này, dưới đài bên trái đứng lên một người trung niên hán tử, nhìn như sắc mặt vàng như nghệ, nhưng cũng trong hai mắt liễm hết sạch, mở miệng nói rằng, trưởng môn sư minh, việc đã đến nước này, lúc này lấy điều tra rõ chân tướng làm chủ, Chu Minh sư đệ thân là bên trong hộ điện hộ pháp trưởng lão một trong, bụng làm giả chịu, càng kiêm mới từ Bắc Phong trở về, quen thuộc tình huống, xin mời trưởng môn sư minh cho phép Chu Minh sư đệ theo đội lần thứ hai đi tới Bắc Phong, lấy công chuộc tội. Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện hán tử trung niên chính là Minh phạt điện chấp pháp đại trưởng lão, trúc cơ hậu kỳ chủ nhà họ Vương, Vương Hành chỉ là Vương Hành. Cùng Chu Minh tuy rằng phân trúc đồng môn nhiều năm, nhưng giao tình gần không có, lần này rèn luyện trong, Vương gia con cháu cũng tử thương không ít, theo lý hắn bản sẽ không thế Chu Minh biện hộ cho, chí ít không giống mặt ngoài nói như vậy thâm minh đại nghĩa quả nhiên. Vương Hành mở miệng lần nữa, cho tới trách phạt, đại gia đều là đồng môn, mà lần này Bắc Phong biến cố, sai không tất cả Chu Minh sư đệ trên người, chỉ cần Chu Minh sư đệ vì ta Vương gia luyện chế một bình nghiệp kim đan làm bồi thường, ta Vương gia đem không truy cứu nữa. Cũng xin mời trưởng môn sư minh từ khinh xử phạt. Lời vừa nói ra, mọi người phản ứng bất nhất, có người thiết hỉ, có người cười lạnh, cũng có người phẫn nộ, có người lạnh lùng. Nghiệp kim đan là cấp cao bảo đan, quý giá cực kỳ, kim đan kỳ tu vi trở xuống tu sĩ dùng, có thể ở trong ngắn hạn tăng cường một tia tu sĩ đối với thuộc tính kim linh khí hoặc linh vật cảm ứng lực lượng, đại người may mắn thậm chí có thể vĩnh cửu tăng cường như nghiệp. Kim đan cần thiết nguyên liệu không ít mà quý giá, thành đan tỷ lệ thành công cực thấp, quan trọng nhất chính là luyện chế nghiệp kim đan nhất định phải gia nhập một tia người mang thuộc tính kim linh căn tu sĩ bản mệnh lực lượng, mà bản mệnh lực lượng là tu sĩ linh căn bản nguyên, tu tiên cơ sở, bản mệnh lực lượng như hao tổn quá nhiều, rất có thể sẽ tổn hại linh căn, tu vi rơi xuống, thậm chí bị trở thành phạm nhân. Nghiệp kim đan luyện chế rất khó, nhưng Chu Minh thân là kim một thổ ba màu, ánh sáng trăm trượng huyền linh căn tu sĩ, tu vi tuy rằng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng một thân thuật luyện đan nhưng cực kỳ cao minh, vừa vận hiệu được luyện chế như có nghiệp kim đan, ta Lý gia cũng đồng ý không truy cứu nữa, đồng thời xin mời trưởng môn sư minh từ khinh xử. Lý Kiệt chậm rãi nói rằng, đại gia chính là đồng môn, tội gì khinh người quá đáng. Nếu trưởng môn sư minh pháp lệnh đã hạ, cái kia tuân trưởng môn sư minh chi lệnh chính là. Lỗ Kính Diện hiện ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, Tôn Cẩn cùng Triệu Hân Ảnh nhìn một chút Vương Hoành cùng Lý Kiệt, sau liếc nhau một cái, ánh mắt hiểu ý. Triệu Hân Ảnh mở miệng nói, Lỗ sư đệ nói có lý, chúng ta tuân trưởng môn sư minh tâm ý chính là. Nhưng vào lúc này, đại cái kế tiếp réo rắt âm thanh ầm vang lên, chư vị có thể hay không nghe ta một lời. Chương 39, bế quan. Mọi người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện Hạc Phát Đồng Nhan, hiên ngang nhàn nhã, chính là Thành Kỳ Môn Chân Đan Điện duy một trưởng lão, trưởng đan đại trưởng lão Từ Nguyên Chân Đan Điện, là Thành Kỳ Môn vô cùng trọng yếu đại điện, truyền thừa cũng quản lý Thành Kỳ Môn xưa nay đoạt được quý giá đan dược, quản hạt Thanh Kỳ Môn to to nhỏ nhỏ, hết thảy phong luyện đan, là Thanh Kỳ Môn đan đạo linh hồn đại điện. Tứ Nguyên, trúc cơ đại viên mãn tu vi, khoảng cách kim đan kỳ chỉ khoảng cách nửa bước, đồng thời một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, là Thanh Kỳ Môn, thậm chí toàn bộ Thanh Quốc duy nhất tông sư luyện đan, cự nghe đồn trong luyện đan huyền sư cũng chỉ là trong gang tấc, ở Thanh Quốc bảy đại tông môn trong, rất được kính trọng luyện đan, luyện khí, chế tạo đùa cùng trận pháp bốn môn, dựa theo tu luyện giả kỹ xảo cao siêu trình độ, từ thấp đến cao có thể phân, học đồ, sư, đại sư, tông sư, huyền sư, tôn sư cùng thánh sư. Điện trong mọi người tĩnh luôn không nói, Tôn Cẩn cũng là ngồi thẳng thân đến, nói rằng, xin mời từ sư minh chỉ giáo. Từ Nguyên khẽ mỉm cười, nói rằng, không dám, trưởng môn khách khí, sự ra khác thường tất có nguyên nhân, ý vừa mới Chu Minh sư để nói, lũ yêu thú ở Bắc Phong nơi sâu xa chém giết lẫn nhau, tàn phá bồi hồi, mà Bắc Phong biên giới thì lại không từng có, bởi vậy có thể thấy được, Bắc Phong nơi sâu xa xuất hiện bí bảo độ khả thi chiếm đa số, ta Thanh Kỳ Môn phải làm lập tức điều động, cướp đang bị cái khác sáu đại tông môn phát hiện trước, giết thú đoạt bảo. Mọi người nghe vậy, khẽ gật đầu. Từ Nguyên tiếp tục nói, yêu thú thực lực mạnh mẽ, không phải trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ không thể địch, vì là cầu tốc chiến tốc thắng, chúng ta phái ra chi càng nhiều người càng tốt. Ánh mắt đảo qua Vương Hành, Lý Kiệt cùng Chu Minh chờ người, cho tới chuyện luyện đan, không bằng do ta vì là tứ gia các luyện chế một bình huyền tinh đan, làm sao? Tứ Nguyên nói xong, trong mắt khá có thâm ý địa nhìn Vương Hành cùng Lý Kiệt một chút, mỉm cười. Vương Hành cùng Lý Kiệt gật đầu đáp ứng, làm như một mặt hờ hững, trái lại một bên Vương Quê, trong ánh mắt thì lại không giấu được có gian kế thực hiện được một tia sắc mặt vui mừng. Huyền tinh đan chính là Tứ Nguyên một mình sáng tác cấp thấp huyền đan, có thể phụ trợ kim đan kỳ trở xuống tu sĩ tăng cường đột phá tu vi bình cảnh tỷ lệ thành công, cũng có bình thản cố thủ thần hồn huyền diệu công hiệu. Huyền tinh đan trong ngày thường ở Thanh Kỳ môn coi như quyền cao chức trọng như trưởng môn, cũng là một viên khó cầu, bây giờ tứ gia nhưng mỗi nhà cũng có thể nắm giữ một bình. Một bình tuy rằng chỉ có ba hạt, tứ gia người vẫn là mừng rỡ tôn cẩn. Triệu Ân Ảnh hầu như trong miệng một lời nói, ta đại biểu tôn Triệu nhà cảm ơn từ sư minh. Tranh luận kết thúc, lập tức tôn cẩn truyền đạt vài đạo pháp lệnh, sau đó mọi người tản đi thanh giản phòng. Tham dự lần này Bắc Phong rèn luyện trở về đệ tử sai bạt, tức khắc khởi miễn trừ một năm tạp vụ, đồng thời tông môn ban tặng mỗi người một bình thanh bất đan, 10 khối linh thạch hạ phẩm. Tin tức vừa ra, ở Thanh Kỳ môn đệ tử gợi ra tất cả xôn xao, nhưng hỏi đến thì mỗi vị trở về đệ tử sai bạt mỗi người miệng kín như bưng, không nói tới một chữ đan huyền phòng. Ban đêm hôm ấy, lấy Triệu, Lý, Vương, Tôn tứ gia dẫn đầu, mỗi nhà các lĩnh một đội, mỗi đội 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hướng về Bắc Phong bốn cái phương hướng khác nhau, lặng yên xuất phát. Sau đó không lâu, Đan Hương Phong cùng Thanh Vũ Phong một ít đệ tử thiên tài cũng lục tục lặng yên biến mất mười mấy ngày, lại xuất hiện sau, đều nói là mới vừa bế quan tu luyện mà ra. Triệu, Lý, Vương, Tôn tứ gia từng người trong mật thất, thường xuyên tụ tập một đám người mấy khác nhau trúc cơ kỳ, hoặc ngưng khí kỳ tu sĩ, lặng lẽ nghị luận gì đó. Toàn bộ Thanh Kỳ môn trên dưới, tràn ngập một luồng khí tức thần bí, mà hết thảy này đều cùng Tô Vọng quan hệ không lớn. Giờ khắc này Tô Vọng đang ngồi ở Thừa Hy Viên bên trong nhà gỗ, một mặt khóc không ra nước mắt. Mới vừa trở về tông môn không lâu, Tô Vọng cùng người khác rèn luyện đệ tử liền bị lặng yên triệu tập đi qua một chuyến Thanh La Điện, thường hỏi Bắc Phong việc, sau đó được tông môn ban thưởng, chỉ là bị cưỡng chế không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ Bắc Phong việc. Mảy may Hoàng Hãn cũng từng tới Thừa Hy Viên một lần, nhưng đối với Bắc Phong việc vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là căn dặn chính mình cần tư khổ học, chuyên tâm tu luyện. Lâm lúc rời đi, vẫn cứ cho Tô Vọng lưu lại mấy khối linh thạch hạ phẩm cùng một bình ngưng khí đan. Tô Vọng tay nâng một viên hồng hạt châu, nói đúng ra là nâng một đoàn yếu ớt hồng quang bên trong, hồng hạt châu đồng bệnh trong đó, hồng hạt châu bên cạnh, một con trắng như tuyết mũi cùng một con đỏ chót con kiến. Hai mắt nhắm nghiền, không nhúc đích, nhưng giờ khắc này, nhưng quanh thân kinh người linh khí vần quanh, chính chậm rãi bị hút vào mũi cùng con kiến trong cơ thể nguyên lai. Tô Vọng từ khi Bắc Phong rèn luyện trở về sau, vẫn bị sắp xếp buôn ba liên tục, mãi đến tận hai ngày sau đêm khuya, Tô Vọng rốt cục có thể yên tĩnh lại. Ở Thừa Hy Viên bốn phía bày xuống cấm chế, loại nhỏ tụ linh trận, bên trong nhà gỗ bày xuống khốn trận sau, đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện một năm ngay ở vừa nãy. Tô Vọng ý niệm thăm dò vào hôn nghi giới, nhưng mi ai phát hiện, hôn nghi giới trong nguyên bản còn có gần 200 khối linh thạch hạ phẩm, dĩ nhiên toàn bộ trở nên xám trắng tối tăm, mà thủ phạm tựa hồ chính là cái kia hai cái đáng ghét điểm đen nhỏ, mua cùng con kiến. Tô Vọng không hề có một tiếng động bi thiết, nếu không là vừa tân đạt được mười mấy khối linh thạch hạ phẩm, chính mình lại phải là nghèo rất mồng tơi. Trong lòng vừa thống mà hận, nâng lên hồng quang tinh tế coi, hồng quang nhìn như yếu ớt đơn bạc, nhưng cũng không gì phá nổi. Tô Vọng nhận tâm vận dụng huyền thiết phi kiếm cũng không có thể đâm thủng hồng quang, vẫn như cũ thật chặt bao vây hồng hạt châu cùng thủ phạm hồng hạt châu, như bổ câu chứng kích cỡ tương đương, cũng không phát sáng. Hạt châu mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì đồ án hoặc phù văn, bất luận nhìn thế nào, đều cùng thế tục mã não đỏ hạt châu gần như cho tới cái kia mỗi cùng con kiến, ngoại trừ màu sắc hơi có sự khác biệt, cùng trộn hút hốn nghi giới trong hết thể linh thạch linh lực ở ngoài, còn lại, cùng thế tục mỗi cùng con kiến, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Quan sát hồi lâu, không thu hoạch được gì, Tô Vọng rốt cục hận hận đem hồng quang bức tại bên chân mặc kệ, khoanh chân ngồi xuống, bính trừ tâm niệm, liền muốn bắt đầu tiến vào tu luyện dựa theo thường ngày. Tô Vọng trước tiên tu luyện nổi lên đốn tuổi tâm pháp, theo Tô Vọng hô hấp thổ nạp, linh khí bốn phía bắt đầu chậm rãi tụ tập mà đến, dọc theo thân thể các nơi, chậm rãi bị hút vào. Tô Vọng không có chú ý tới chính là bên chân hồng quang, theo đốn tuổi tâm pháp vận chuyển, ánh sáng phun ra nuốt vào lấp lóe không yên. Rốt cục, hồng quang ánh sáng đống đại thịnh, dĩ nhiên không lại bao vây hồng hạt châu, mỗi cùng con kiến, sung. Thằng Tô Vọng mi tâm bắn nhanh mà vào trong nháy mắt địa, Tô Vọng chỉ cảm thấy bên trong thân thể một áng đỏ tỏa sáng, đốn tuổi tâm pháp không tự chủ được địa điên cuồng vận chuyển, linh khí bốn phía cuồn cuộn mà vào, như sóng to gió lớn giống như, không ngừng trùng kích Tô Vọng toàn thân gân cốt huyết nụ, chư kinh bách mạch Tô Vọng đau đớn không chịu nổi, toàn thân không bị khống chế, trong cơ thể các nơi dường như bị xé rách, gây dựng lại, lại xé rách, lại xây lại, như vậy nhiều lần không ngừng thống thấu xương thủy. Nếu không là những năm này Tô Vọng thân thể có trải qua đốn tuổi tâm pháp không ngừng rèn luyện, chỉ sợ giờ khắc này từ lâu là bạo thể mà chết. Nếu như Tô Vọng thấy được ngoài phòng loại nhỏ tụ linh trận chính đang cấp tốc vận chuyển, chu vi mười dặm lượng lớn linh khí mãnh liệt mà tới, cùng nhau tụ hợp vào bên trong nhà gỗ, khốn trận màn ánh sáng màu vàng càng không có thể ngăn cản mảy may, kinh người linh khí chăm chú vờn quanh ở Tô Vọng thân thể bốn phía may mà. Thừa Hy Viên địa phương nhỏ lánh, lại là đêm khuya, bằng không cỡ này dị tượng chắc chắn bị người phát hiện cùng ngờ vực. Tô Vọng cắn chặt hàm răng, khổ sở kiên trì, đau đớn kịch liệt, để Tô Vọng ý thức chỉ lưu lại đến một tia thanh minh. Chương 40, mở ra tử phủ đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỳ âm hôn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắt vạn vực chi vương tâm dược sở bị thật đừng lịch, ngoan, gọi lao công thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Long Vương truyền thuyết một niệm lĩnh hàng thánh khư thật kính lượng lớn linh khí đi khắp ở Tô Vọng toàn thân, nhưng quỷ dị mà, không có một tia tiến vào đan điền đống nhiên địa. Tô Vọng trong cơ thể, huyệt thiên trung phụ cận, đột nhiên xuất hiện một luồng quỷ dị mà mạnh mẽ sức hút, trong cơ thể lượng lớn linh khí trong nháy mắt bị sức hút hút đi hơn nữa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quỷ dị sức hút vẫn còn tiếp tục, Tô Vọng trong cơ thể hồng quang mạch nhiên ánh sáng một thịnh, dĩ nhiên cũng bùng nổ ra một luồng sức hút, ngay ở Tô Vọng trong cơ thể, cùng quỷ dị sức hút tranh cướp khởi linh khí đến đau nhức tăng gấp bội. Tô Vọng thống lục lọi ở địa, hai cỗ sức hút không ai nhường ai, ngươi kéo ta xả, cuối cùng thậm chí ngay cả Tô Vọng trong đan điền linh lực cũng không buông tha, trở thành tranh cướp đối tượng đan điền linh khí khối không khí, cấp tốc thu nhỏ lại, Tô Vọng tu vi càng từ ngưng khí 3 tầng, trực tiếp rơi xuống ngưng khí 2 tầng, ngưng khí 1 tầng, chỉ chốc lát, linh khí khối không khí gần như khô cạn, lộ ra trung tâm nơi tinh quỹ huyền kiếm thân kiếm chấn động, một trận hắc quang nhập vào cơ thể mà ra, một luồng càng mãnh liệt hơn sức hút, tràn trề mà ra ba cỗ sức hút, dường như ba vị khổng lồ man hoang cự thú, lấy Tô Vọng trong cơ thể vì là chiến trường, triển khai tranh cướp đại chiến. Tô Vọng đều thảm một tiếng, chung với mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự đêm tối thừa hy biên, trên nhà gỗ không khổng lồ kinh người linh khí, dường như một to lớn cái thế ước, thẳng tắp truyền vào phía dưới Tô Vọng trong cơ thể. Một lúc lâu qua đi, ba cỗ sức hút, quỷ dị sức hút đột nhiên biến mất không còn hình bóng, liền như cùng nó đột nhiên xuất hiện như thế, hồng quang cùng hắc quang ầm ầm chạm vào nhau, lập tức quấn quýt nhau, lại từng người tách ra to lớn cái phễu giống như linh khí, nhất thời chia ra làm hai, một lớn một nhỏ, đại bộ phận bị hắc quang hút lấy, quần quần tiến vào Tô Vọng đan điền, tiểu nhân bộ phận bị hồng quang nạp, trùng kích Tô Vọng chư kinh mạch không biết qua bao lâu, hắc quang tiêu tan, Tô Vọng vùng đan điền, linh khí khôi không khí so với trước lớn hơn gấp 3 có thừa, trung tâm nơi, tinh quý huyền kiếm lặng lặng đồng bệnh trong đó hồng quang tự Tô Vọng đỉnh khiếu huyết bạch hội mà ra, mới ra hiện, liền cuốn sạch lấy hồng hạt châu. Từ Tô Vọng mi tâm lóe lên mà bảo, thẳng tới Nê Hoàng Cung, hồng quang tiêu tan, hồng hạt châu lóe lên, biến mất ở Nê Hoàng Cung nơi sâu xa 9 ngày 9 đêm hỗn loạn trong, Tô Vọng chỉ cảm giác mình là một giấc mơ kỳ quái trong động, một mảnh bao la vô biên trên cỏ, gió mát phơ phất, rậm rạp lục. Thảo quận sóng chập trùng, tuấn mã vui vẻ, dê bò thành đàn, yên tĩnh an lành, đột nhiên, phía chân trời một tiếng nổ ầm ầm, mây gió biến ảo, sớm vang chốc giận, ban ngày đột nhiên biến thành đen dạ hình ảnh phá nát một mảnh biển rộng mênh mông bầu trời, một ngạo nghễ nam tử bóng người, xiêm y màu trắng ở cuồng phong trung phi dương. Vung kiếm đứng thẳng với sóng lớn bên trên, phía sau ngồi quỷ chân một vị cô gái tuyệt sắc, nữ tử tự bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt, một đôi long lanh con. "Ngươi?" Thâm Tình đưa tình mà nhìn nam tử, đột nhiên, nam tử quay đầu lại nói một tiếng cái gì, thân hình ngự lãng mà lên, xông thẳng tới chân trời, cô gái tuyệt sắc vẻ mặt cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời bi thiết, "Không." Xa xôi chuyển tình, mộng cảnh hư huyễn rồi lại như vậy chân thực, phản phất ngay ở hôm qua, đang ở trước mắt bỗng nhớ ra cái gì đó. Tô Vọng cấp tốc ngồi thẳng, khuynh chân ngồi vào chỗ của mình, nội thị thuật trong cơ thể chính mình không chỉ không hề thương thế, hơn nữa khí huyết dồi dào, toàn thân kinh mạch đều mở rộng hai lần có thừa, mềm mại mà cứng cỏi, quanh thân xương cốt mơ hồ lộ ra hào ánh, có vẻ rắn chắc cường tráng vùng đan điền. Tô Vọng đầu tiên là vui vẻ, sau là cả kinh, thiện đà mừng như điên, linh khí khối không khí hùng hậu dâng trào, không nghĩ tới chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến ngưng khí 5 tầng. Tô Vọng mau mau bật công, giây lát, Tô Vọng vui vẻ ra mặt, mình quả thật đã là ngưng khí 5 tầng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nói riêng về linh khí khối không khí tinh khiết trình độ, cùng bình thường ngưng khí 7 tầng tu sĩ không khác, vui mừng trong bụng, thả ra ý niệm, liền muốn kiểm tra một chút bên người cùng bốn phía, kinh hỉ cực kỳ. Nguyên bản Tô Vọng ý niệm bèn bèn có thể bao trùm chu vi khoảng 3 trượng, hiện tại lại tăng lên dữ dội đến có thể bao trùm chu vi 7 trượng. Nay cùng ngưng khí 7 tầng ý niệm lực hầu như là như thế, chẳng lẽ mình đã là ngưng khí 7 tầng tu vi? Tô Vọng hồ đoán tự nhạc kinh hỉ còn không kết thúc, Tô Vọng rốt cục phát hiện, chính mình nên mà cùng, cư nhưng đã mở ra tử phủ, đây chính là trúc cơ kỳ cao thủ trở lên mới khả năng nắm giữ đại thần thông a. Tu sĩ tu tiên, tất trước tiên tu thân chú trọng ba cung ba điển, ba điển một đường bất diệt, thì lại sinh mệnh không vong trên nguyên cùng, tức trên đan điển, hai lông mày trong lúc đó đi vào ba tấc, cũng xưng nghe hoàng cùng, một thân đứng đầu, là tàng thần toán chi phủ trung nguyên cùng, tức trong đan điển, trong lồng ngực huyệt thiên trung nơi, phủ tạm chúa thể, là tụ khí chi hộ hạ nguyên cùng, tức hạ đan điển, cũng tức tưởng xưng đan điển, dưới rốn ba tấc nơi, mạng người căn cơ, là xúc tinh chi thất tinh khí thần tam bảo, chính là tu chân chi nguyên vật, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, thì lại tu tiên đắc đạo, trường sinh bất lão tu sĩ tu luyện, chỉ có minh tâm nội đạo, phản bản quy nguyên, mới có thể mở ích nghe hoàn cung tự phụ, sản sinh trên nguyên thần hồn, tàng vào trong đó, là vì là trúc cơ, theo tu vi tăng trưởng, trên nguyên thần hồn cùng trung nguyên thật khí kết hợp, rơi vào đan điền, kết thành kim đan, sau đó kim đan đại thành, thuận trung nguyên cung trở về tự phụ, ngưng tụ nguyên anh viên mãn, thành tựu nguyên thần, thì lại có thể nguyên thần xuất hiếu, vũ hóa phi thăng tự phụ vừa mở, ý niệm tức chuyển hóa thành linh thức đến mức lớn đến núi đá cây cỏ, tiểu đến con kiến bộ lông, đều có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng trong lòng Tô Vọng hưng phấn đem ý niệm vừa thu vừa phóng, tuy rằng bất ngờ mở ra tử phủ, nhưng tử phủ trong cũng không có sản sinh trên nguyên thần hồn, tự nhiên ý niệm vẫn là ý niệm, không có chuyển hóa thành linh thức, nhưng Tô Vọng vẫn như cũng là hưng phấn không thôi. Sau nửa canh giờ, Tô Vọng rốt cục bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu rồi suy tư chính mình ở trước khi hôn mê, bị ba cố mạnh mẽ sức hút hành hạ đến chết đi sống lại, hôn mê sau khi tỉnh lại, liền ngoài ý muốn phát hiện tu vi của chính mình không giảm mà lại tăng, còn mở ra không có trên nguyên thần hồn tử phủ huyết thiên trung xuất hiện quỷ dị sức hút, nên chính là để cho mình linh khí sẽ không tên biến mất nguyên nhân, mỗi lần đều hấp thụ hơn 9 phần 10 linh khí, đồng thời cũng luyện thuần còn lại linh khí, nhưng giờ khắc này kiểm tra, nhưng không có bất luận phát hiện gì thần bí hồng quang, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhưng tựa hồ đại ích với đốn tuổi tâm pháp, cơ thể chính mình, bất kể là cường độ vẫn là sức mạnh, cũng đã tăng gấp bội tử phủ mở ra, hiển nhiên cũng cùng Hồng Quang có quan hệ, bởi vì Hồng Quang cùng Hồng Hạt Châu cũng đã không gặp, nhưng Tô Vọng rõ ràng địa có thể cảm ứng được đến, Hồng Hạt Châu liền ẩn giấu ở chính mình tử phủ nơi sâu xa, chỉ là chính mình không nhìn thấy, càng tìm không được tinh quý huyền kiếm, không chỉ tự thân có thể hấp thụ linh khí, bây giờ nhìn lại, lại vẫn có thể phục dưỡng linh khí là chủ nhân sử dụng, trợ chủ nhân tăng cao tu vi, đây là cỡ nào nghịch thiên bảo vật a. Đáng tiếc tinh quý huyền kiếm đối với chính hắn một chủ nhân tựa hồ cũng không vô cùng thiết đãi, đối với mình triệu hoán là 10 lần cựu không nên, lâm trận đối địch khẳng định là không trông cậy nổi ba người này, tuy nói đều rất thần bí quỷ dị, nhưng xem ra đến bây giờ, đối với việc tu luyện của chính mình, trợ giúp là kinh người, nhưng mà, khiến cho Tô Vọng cực kỳ phát điên chính là, chính mình đối với cái kia hai cái thủ phạm, mỗi cùng con kiến, dĩ nhiên có thêm một tia thân thiết tâm ý. Không sai, chính là thân thiết tâm ý. Chương 41, suy tính đứng đầu đề cử, sở hữu thật đường định, ngoan, gọi lão công thiên điều chiến kỳ tâm dục long vương truyền thuyết vạn vực chi vương một niệm vĩnh hằng âm hồn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạng, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kinh từ khi Tô Vọng hôn mê sau khi tỉnh lại, nhìn thấy con kia tuyết muỗi cùng hứng nghĩ, không hiểu ra sao liền có thêm một tia thân thiết, mà trước đây, chính mình rõ ràng đối với hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Hồng Quang cản trở, chính mình đã sớm đem chúng nó tàn nhẫn mà bóp chết. Hồng Quang? Đúng, là Hồng Quang, nhất định là bởi vì Hồng Quang. Hồng Quang biến mất trước, không chỉ bảo vệ Hồng Hà Châu, cũng bảo vệ tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ được rồi, xem ở Hồng Quang phần trên, trước hết giữ lại các ngươi ba, Tô Vọng cho mình tìm một cái cớ, lưu lại cảm thấy thân thiết muỗi cùng con kiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn nghi rồi tái hiện ra, quay về tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ một chiều, lại chiều, ba chiều, đều đang không phản ứng chút nào chuyện gì thế này. Trước đây rõ ràng có thể mang chúng nó thu vào hỗn nghi giới trong, lại là một cái quái sự, trên người mình quái sự vẫn đúng là nhiều, Tô Vọng tự giễu một tiếng tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ, quanh thân bẩn quanh linh khí dĩ nhiên không gặp, hiện tại nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Tô Vọng ý niệm phóng to bên dưới, chúng nó nhìn như chỉ là ngủ, ngủ rất say rất nặng, ý niệm nhìn kỹ, tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ, trên người lại còn có sóng linh lực, xem dáng vẻ là khải khiếu sơ kỳ tu vi dĩ nhiên là yêu thú, vậy tương lai rất có thể sẽ trở thành chính mình linh thú, nhớ tới đến đây, Tô Vọng không khỏi một trận cười khổ, hết thảy vật phẩm đều kiểm tra một lần không có sai sót sau, Tô Vọng cẩn thận từng ly từng tí một điệu cầm lấy tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ, đặt lòng bàn tay, đứng dậy, thu hồi khống trận, đi tới linh dược viên bên trong, quan sát quản lý một lần đi vào loại nhỏ tụ linh trận bên trong, bày xuống khống trận, đem tuyết muỗi cùng Hồng Nghĩ thuận lợi để ở một bên một viên linh thảo. Trên, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa mặt trời mọc nguyệt lạc, một năm này thoáng qua liền qua, Tô Vọng tu vi đã là ngưng khí 6 tầng, thay một quyết thuận lợi luyện xong 6 vị trí đầu tầng, cầu tức thuật cũng là liên tiếp đột phá, đạt đến tầng thứ 6. Khảm sai kiếm pháp lại tân ngộ một chiều, uy lực so với nguyên phá càng to lớn hơn, Tô Vọng đem mệnh danh là Huyền Trảm Đốn tuổi tâm pháp cùng khảm sai kiếm pháp nguyên chính là không chọn vẹn công pháp, hiện tại chỉ còn dư lại tầng. Cuối cùng cùng một chiêu Xích Vân Hỏa Công cùng Địa Sát Liệt Trưởng đúng là có thể tu luyện, thế nhưng này hai môn công pháp uy lực không đủ, mà có linh căn yêu cầu, Tô Vọng không hài lòng cũng không thích hợp, xem ra là thời điểm đi tới tông môn công pháp điện đoái đổi công pháp mới. Tuyết Muội cùng hứng ý, từ lúc nửa năm trước liền đã tỉnh lại thời gian làm như một trận mờ mịt bất an, khả năng là bởi vì cái kia phần cảm giác thân thiết tồn tại đi. Sau đó Tô Vọng rất thuận lợi đem thu phục, nhận chủ vì là linh thú, hai người linh trí càng cũng không thấp, sau 3 tháng, liền có thể miễn cưỡng lý giải Tô Vọng ý niệm trong phát sinh tối chỉ lệnh, đơn giản Tô Vọng thu hồi hết thảy cấm chế cùng trận pháp, đem biết mỗi cùng Hồng Nghĩ nấp trong tụ trong miệng, cuối cùng liếc mắt nhìn Thừa Hy Biên, triển khai cầu tức thuật, đem tu vi ẩn giấu đến ngưng khí 4 tầng, dứt khoát hướng Cần Vũ Điện mà đi. Cần Vũ Điện, không chỉ phụ trách quản lý đệ tử sai vật công việc hàng ngày, đồng thời cũng phụ trách đệ tử sai vật lên cấp đệ tử ngoại môn thẩm tra cùng suy tính. Đi tới Cần Vũ Điện cửa, có không ít đệ tử sai vật phát hiện Tô Vọng càng nhiên đã tới ngưng khí 4 tầng, có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn, kinh ngạc trong, tràn đầy không tin cùng đố kỵ, thậm chí còn có chút không cam lòng sự phẫn nộ. Tô Vọng không để ý đến ánh mắt của những người này, trực tiếp đi vào Cần Vũ Điện, tìm tới Hoàng Hãn. Hoàng Hãn liếc thấy Tô Vọng thời gian, cũng là đầy mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Không tin, sau đó chính là đại hỉ, đuổi con bồi hồi ở Cần Vũ Điện trong đệ tử sai vật Tô Vọng, ngươi thật sự đến ngưng khí 4 tầng. Hoàng Hãn vui sướng bên dưới, vừa có chút không tin, không thể chờ đợi được nữa hỏi Tô Vọng cười cợt, nói rằng, đúng, Hoàng sư huynh, ta hôm nay đến đây chính là muốn để Hoàng sư huynh thẩm tra suy tính, dẫn tiến vì là đệ tử ngoại môn lập tức. Tô Vọng quay về Hoàng Hãn sâu sắc thi lễ, thành khẩn nói rằng, những năm này, nhận được Hoàng sư huynh tận tâm chăm sóc cùng trợ giúp, Tô Vọng cảm nghệ tình tâm, không dám quên, ha ha. Được, được. Hoàng Hãn tuổi già an lòng, nhìn thấy ngươi có thành tựu như thế này, ta tâm rất dĩ hỉ. Năm đó, nếu là gia gia ngươi cũng có thể trở thành đệ tử ngoại môn, thì sẽ không rời đi tông môn. Tô Vọng nghe vậy, mắt lộ hồi ức cùng sầu não. Hoàng Hãn cũng thổn thức một tiếng, lập tức nói rằng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tô Vọng, đến Thanh Vũ phòng, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi, nhất định phải cần với tu luyện, vạn sự cần tắc vô ưu phải. Tô Vọng xin nghe Hoàng sư huynh giáo huấn. Tô Vọng lớn tiếng đáp, ngươi tiểu tử thối này. Hoàng Hãn cười chửi một câu, đến, để ta nhìn ngươi một chút tu vi, thẩm tra suy tính một phen. Hoàng Hãn đem một tia linh khí truyền vào trong đôi mắt, triển khai linh mục thuật, ừm, không sai. Sắp thực là ngưng khí 4 tầng tu vi, hơn nữa linh lực bị tu sĩ bình thường muốn chất pháp không ít, rất tốt. Linh mục thuật, ngưng khí kỳ cơ sở phép thuật một trong, có thể tra xét tu vi của đối phương, vượt cấp không cách nào tra xét chuẩn xác, cũng có thể xem mặc chút cấp thấp ảo thuật cùng cấm chế ổ. Người ống tay tại sao có thể có một con muỗi cùng con kiến? Hoàng Hãn kinh ngạc hỏi. Tu sĩ mặc y vật, bình thường đều là cho bụi không nhiễm, chân bóng như tân, càng không cần phải nói, sẽ bị bò lên trên con kiến mà không tự biết quả thế cùng Tô Vọng dự tính như thế, cầu tức thuật có thể mang bộ phận tu vi ẩn giấu, cùng cấp tu sĩ nên không cách nào phát hiện, nhưng Tuyết Muội cùng hồng nghĩ, liền chạy không thoát tu sĩ linh mục, càng chạy không thoát tu sĩ ý niệm tra xét Tô Vọng không cách nào giải thích chính mình kỳ thực đã là ngưng khí 6 tầng. Nguyên nhân chỉ có thể lựa chọn không nói, mà Tuyết Muội cùng hồng nghĩ thì lại nói là đi Bắc Phong rèn luyện thì bất ngờ thu phục hai con linh thú linh thú. Này Muội cùng con kiến là ngươi linh thú. Hoàng Hãn một mặt mồ hôi lạnh lạnh, đây thật sự là bất ngờ, có điều chúng nó xác thực là ta linh thú. Tô Vọng nói rằng Hoàng Hãn túi đầu suy tư chốc lát, nói rằng Muội cùng con kiến linh thú, ta ngược lại thật ra nghe nói cực nhỏ, có điều vạn vật đều có linh, nói không chắc đây chính là người cơ duyên. Dừng lại một hồi, Hoàng Hãn tiếp tục nói, nắm giữ linh thú tu sĩ không ít, ngự linh môn đệ tử liền mỗi người đều có linh thú, có điều chúng ta Thanh Kỳ môn nắm giữ linh thú đệ tử liền cực nhỏ, hơn nữa này hai cái không khỏi sẽ có chút lôi kéo người ta chú ý, phải biết một tú Vu Lâm Phong tất tuổi chi hành cao hơn người chúng tất không phải chi, ở chính mình đủ mạnh trước vẫn là chớ quá trương dương cho thỏa đáng. Tô Vọng rất tán thành, gật đầu tán thành, linh thú chỉ có thể cất vào linh thú trong túi mới có thể bên người mang theo, mà linh thú túi giá cả không ít, so với túi chứa vật càng cao quý, hơn nữa Thanh Kỳ môn đệ tử đeo linh thú túi xác thực sẽ làm người khác chú ý, thậm chí sẽ đưa tới dò xét, dẫn đến họa sát thân. Nhưng bất luận làm sao, Tô Vọng đều sẽ không bứt bỏ Tuyết Muội cùng hồng nghĩ, không chỉ có là bởi vì cái kia phân không tên cảm giác thân thiết, hay là bởi vì chúng nó đã nhận Tô Vọng làm chủ, thân là chủ nhân không nên chỉ là tiếp thu linh thú bảo vệ, cố gắng bảo vệ chính mình linh thú không bằng ngươi trước đem này hai con linh thú để ở chỗ này, ta tạm làm ngươi chăm sóc, chờ ngươi ở Thanh Vũ Phong dàn xếp tốt sau lại trở về lặng lẽ mang đi. Hoàng Hãn mở miệng nói, đây là hiện nay xem ra biện pháp tốt nhất. Tô Vọng không nhiều do dự, nói rằng vậy làm phiền Hoàng sư minh. Hoàng Hãn dương cả giận nói, theo ta còn khách khí làm chi. Tô Vọng cười cợt nói rằng phải. Tô Vọng biết sai, sau đó liền không khách khí. Nói xong, Tô Vọng ý niệm trong phát sinh chỉ lệnh, Tuyết Muội cùng hồng nghị phân biệt bay ra, bỏ ra tiến vào cần vụ điện một cái nào đó âm u góc dấu kỹ. Tô Vọng tay bấm pháp quyết, ở góc nơi bày xuống một tầng nấp phòng hộ cấm chế. Hoàng Hãn nói rằng được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thanh Vũ Phong ngoại sự điện. Hai người mới vừa đi ra cần vụ điện cửa lớn, chính muốn đi tới Thanh Vũ Phong, Hoàng sư minh xin dừng bước. Một kỳ dị âm thanh chương 42, lên cấp ngoại môn đứng đầu đệ cử, thiên tiêu chiến kỳ long vương truyền thuyết sở bị thật đường lịch ngoan gọi lao công tâm dực một niệm vĩnh hằng vạn vực chi vương âm hôn chiến miên nạo kiều quỷ thần xấu xa đắt thánh khư thê trên dấu hạ bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính Hoàng Hãn cùng Tô Vọng xoay người lại, chỉ thấy người nói chuyện mặt trắng cần hoàng, sống mũi cô phong bất ngờ nổi lên bốn nhạc chúng, trong ánh mắt mang theo xem thường, sau người còn đứng hơn 50 tên đệ tử sai vặt. Hoàng Hãn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lý Khoáng, ngươi có chuyện gì? Cái kia Lý Khoáng lạnh giọng nở nụ cười, nói rằng vô sự, chỉ là nghe nói Tô Vọng sư đệ sắp lên cấp đệ tử ngoại môn, cố ý lại đây xin mời Tô Vọng sư đệ chỉ điểm một phen. Trong lời nói chỉ điểm hai chữ, cố ý tăng thêm Hoàng Hãn quát lên, cố tình gây sự, lẽ nào ngươi không biết môn quy đệ tử trong môn nghiêm cấm từ đấu sao? Lý Khoáng nghe vậy cười ha ha, nói rằng tự nhiên là biết từ đấu là không được, có điều đệ tử ước định lẫn nhau luật bản, xác minh một hồi đạo pháp đúng là cho phép, không phải sao? Lý Khoáng nói xong, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tô Vọng, mắt lộ khiêu khích, sau người đệ tử cũng theo lớn tiếng phụ họa. Hoàng Hãn hừ một tiếng, cũng không để ý tới mọi người, đối với Tô Vọng nói, Tô Vọng, đi thôi, không cần để ý tới sẽ bọn họ chính là ha hả. Đã sớm nghe nói Hoàng sư huynh cùng phế vật này trong lúc đó có vấn đề, chẳng lẽ càng là Long Dương chi phích? Ha ha. Trong đám người một tranh chua âm thanh, dẫn tới mọi người ầm ầm cười to. Hoàng Hãn giận dữ, khí tức trên người một thả, ngưng khí 6 tầng tu vi sử dụng hết, mọi người bị tức ép một chút, nhất thời sợ hãi cả kinh. Lý Khoáng đúng là trước hết phục hồi tinh thần lại, cười hát hát nói, làm sao? Hoàng sư huynh, ngươi đây là bị nói trắng ra rẻ pha, thẹn quá thành giận, vẫn là cho là chúng ta tứ gia con cháu dễ ước hiếp à? Nguyên lai, Lý Khoáng cùng sau người hơn 50 tên đệ tử sai vặt, đều là Triệu, Lý, Vương, Tôn tứ gia con cháu, trong ngày thường liền ỷ vào gia tộc thế lực, ở Thanh Giản Phong cáo mượn oai hùng, ước hiếp một ít phổ thông đệ tử sai vặt, coi như là đối với Hoàng Hãn cái này đệ tử chấp sự cũng là không hề kính ý. Tô Vọng Nguyên không muốn nhiều chuyện, giờ khắc này cũng là uất nộ, quay về Lý Khoáng lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Lý Khoáng lạnh rên một tiếng, khinh bị nói, cố làm ra vẻ. Ngươi phế vật này, tất nhiên là không biết tu luyện cái gì ta công, hoặc là dùng cấm thuốc, có điều là tạm thời tăng lên tu vi, vọng tưởng nhờ vào đó lên cấp đệ tử ngoại môn. Hôm nay ngươi và ta liền ở đây, trước mặt mọi người đối đầu ba chiêu, sẽ làm cho ngươi lộ ra nguyên hình. Lý Khoáng tư chất không tốt, dừng lại ở ngưng khí 3 tầng nhiều năm, nhưng thường tự nhận thông tuệ hơn người, chỉ là không được gia tộc coi trọng. Mấy năm trước, ngẫu nhiên đạt được gia tộc một vị trưởng bối truyền thu một môn ngưng khí kỳ kiếm kỹ, nộ phong kiếm pháp, bằng kiếm này kỹ. Đối mặt ngưng khí 4 tầng cũng không rơi xuống hạ phòng, ngã vào Thanh Giản Phong sông ra một ít danh tiếng, thực lực cũng là tới đây mọi người trong tốt nhất. Tô Vọng cười lạnh, nói rằng, không cần ba chiêu, nếu ngươi có thể đỡ lấy ta một quyền, liền coi như ta thua. Lý Khoáng nghe vậy giận dữ, tiện đà giận dữ cười nói, thử. Rác rưởi trước sau đều là rác rưởi, hôm nay ta nhất định phải để ngươi ôm đầu xin tha. Mọi người tự giác lùi về sau mấy trượng, lưu lại ra trung gian một khối đất trống, Tô Vọng dành cho Hoàng Hãn một khẳng định ánh mắt, Hoàng Hãn cũng lùi đến một bên, chỉ là lòng bàn tay linh lực ngầm có ý. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay tiếp ứng, Tô Vọng nhảy vào giữa trường, núi cao sừng sững nguyên đỉnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Khoáng. Chẳng biết vì sao, Lý Khoáng lại có loại bị hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm cảm giác, cả người lỗ chân lông đứng thẳng, sống lưng lạnh cả người. Lý Khoáng trong lòng nổi giận, nộ rên một tiếng, linh khí cháo phòng hộ tại người, Huyền Thiết phi kiếm xoay quanh với chết Tô Vọng hét lớn một tiếng, xem quyền, đồng thời thân hình hơi động quyền âm chưa lạc, chỉ nghe vang một tiếng, tiện đà hoa một tiếng thổ huyết âm thanh, chỉ thấy Lý Khoáng bay ngược ba trượng có thừa, lăn xuống ở địa, trong miệng phun ra một ngụm lớn hiến huyết chấn động. Tiến tĩnh. Mọi người vây xem tựa hồ liền hô hấp cũng đã quên, tiếng hít thở đều không nghe thấy, Lý Khoáng vừa kinh vừa sợ, manh khụ một tiếng, càng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mọi người trợn mắt há mồm, vưu không thể tin được con mắt của chính mình, vừa nãy chỉ nghe Tô Vọng quát to một tiếng, sau một khắc, liền đã xuất hiện ở Lý Khoáng trước mặt, tiếp theo Lý Khoáng liền bay ngược thổ huyết, mọi người thậm chí đều không thấy rõ Tô Vọng là làm sao ra tay, thật giống như là Lý Khoáng bị Tô Vọng dọa phi, sau đó tự mình rót địa thổ huyết như thế hoàng hãn cũng là nhìn ra hoảng sợ, vừa nãy cái kia một chốc cái kia, chính mình cũng chỉ là nhìn thấy Tô Vọng thân hình lóe lên, tốc độ nhanh chóng, thật giống như ở tại chỗ lưu lại cái kế tiếp cái bóng mơ hồ, sau một khắc liền trực tiếp một quyền đánh bay Lý Khoáng, cú đấm này, tự hỏi là chính mình, cũng không chắc chắn có thể đỡ lấy, hoảng sợ sau khi, càng nhiều chính là mừng rỡ vừa nãy cú đấm kia, Tô Vọng sử dụng tân ngộ huyễn trảm. Thân pháp chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, không có ẩn chứa pháp lực, bằng không Lý Khoáng giờ khắc này, liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy, từ khi hồng quang vào thể cải tạo sau, Tô Vọng sức mạnh thân thể cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn, mọi người thấy quái vật mà nhìn Tô Vọng, có người muốn đi nâng dậy Lý Khoáng, Lý Khoáng dãy rủa một phen, mạnh mẽ nhìn Tô liếc mắt một cái, không nói một lời địa đẩy ra mọi người đi xa, mọi người cũng phẫn nộ tản đi hoảng hãn đi lên. Phía trước, nói rằng, đây là ngươi tân ngộ chiêu thức chứ? Xem dáng vẻ, so với uyên phá uy lực càng lớn, A Tô Vọng cũng không ẩn giấu, nói rằng, đúng, ta mệnh vì là huyễn trảm hoàng hãn gật gù, nói rằng, rất tốt, và một chiêu này, ngươi ở thanh vụ phòng cũng có sức tự vệ nhất định, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau đi tới thanh vụ phòng. Ba Tô Vọng đáp ứng một tiếng, lập tức hai người thẳng đến thanh vụ phòng mà đi. Thanh vụ phòng, ngoại sự điện điện bên trong bị chia làm 8 cái gian phòng, mỗi cái bên trong gian phòng đều có một tên thân mặc áo vàng đệ tử chấp sự. Tô Vọng quay đầu lại nhìn một chút hoàng hãn, mắt lộ một tia nghi vấn, hoàng hãn giải thích, ngoại sự điện tác dụng cùng cần vụ điện tương tự, chỉ là đệ tử chấp sự tổng cộng có 8 cái, mỗi người đều là đệ tử ngoại môn, mà đều có ngưng khí 7 tầng tu vi. Dựa theo môn quy, tu vi đến ngưng khí 7 tầng sau thì lại có tư cách thăng cấp thành đệ tử nội môn, chỉ là đệ tử nội môn không cần gánh chịu tạp vụ, bởi vậy đệ tử ngoại môn tu luyện đến ngưng khí 7 tầng sau, cần gánh chịu cuối cùng một hạng tạp vụ, đảm nhiệm ngoại sự điện đệ tử chấp sự, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mãi đến tận vị kế tiếp người tiếp nhận xuất hiện mới thôi. Tô Vọng gật gù, lập tức chọn một tối ních lại gần mình gian phòng đi vào. Hoàng Hãn thì lại đi ra ngoài điện chờ đợi tiếp đón Tô Vọng, chính là một vị tên là Cao Nghệ trung niên chẳng hán. Cao Nghệ cẩn thận kiểm tra Tô Vọng lệnh bài, cũng kiểm tra Tô Vọng tu vi, hết thảy đều xác nhận không có sai sót sau, đăng ký bảo sách, thu hồi Tô Vọng áo bào màu xám cùng đệ tử sai bắt lệnh bài, thay đổi vì là áo bào màu vàng cùng đệ tử ngoại môn lệnh bài, một chiếc thẻ ngọc, cũng giản yếu hướng về Tô Vọng nói rõ một chút thanh vụ phong tình huống, liền để Tô Vọng rời đi đến đây. Tô Vọng chính thức trở thành thành kỳ môn đệ tử ngoại môn. Tô Vọng đi ra ngoại sự điện cửa lớn, Hoàng Hãn chính chờ đợi ở đây, hai người cùng tiến lên, Hoàng Hãn mang Tô Vọng đi tới tân nơi ở, thuận tiện giao du một hồi thanh vụ phong, ven đường. Hoàng Hãn hướng về Tô Vọng giảng giải thanh vụ phong tình huống cặn kẽ cùng một ít chú ý sự hạng, sau đó Hoàng Hãn liền trở về thanh giản phong. Chương 43, tuần tra sơn môn tinh nguyệt phòng ánh, thanh vụ phong, một yên lặng đỉnh núi nhỏ, thưa thất giải rác mấy tòa nhà đá tích ngoài rìa một tòa bên trong nhà đá. Tô Vọng ngồi quanh chân thanh vụ phong, diện tích bao phủ hơn 500 dặm, linh khí so với thanh giản phong nồng nặc không ít, không giống với đệ tử sai vật chính là đệ tử ngoại môn không còn là tụ quần mà cư, mà là phân tán ở mỗi cái đỉnh núi ở lại, đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt càng là từng người có thể nắm giữ chuyên thuộc về mình động phủ đệ tử ngoại môn, chủ yếu nhất tạp vụ chính là tuần tra sơn môn. Tô Vọng cũng không ngoại lệ, cũng bị sắp xếp tuần tra sơn môn tạp vụ, sáng sớm ngày mai liền muốn lần thứ hai đi tới ngoại sự điện tổ đội tuần tra. Ngoài ra, đệ tử ngoại môn mỗi tháng có thể lĩnh một khối linh thạch hạ phẩm, bình thường đều sẽ không bị cắt xén ngoại trừ thanh ngục quyết, đệ tử ngoại môn còn có thể căn cứ ý nguyện của chính mình thanh toán tương ứng linh thạch, đến tông môn công pháp điện chọn môn học những công pháp khác, cũng cho phép tu luyện thuật luyện đan. Chỉ có điều, luyện đan cần thiết tài liệu các loại, tất cả chi phí đều cần chính mình chuẩn bị hoặc hướng về tông môn mua. Cao Nghệ cho trong ngọc giản nội dung chia làm hai cái bộ phận, một phần là thanh vụ phong bản đồ, Tô Vọng đem học thuộc lòng, nhớ kỹ trong lòng, một bộ phận khác nhưng là thanh ngục quyết ngũ đến 7 tầng công pháp. Có thể công pháp này Tô Vọng đã sớm nắm giữ. Tô Vọng điều chỉnh một hồi sau này tu luyện kế hoạch, tâm tư đã định, bắt đầu đả tọa tu luyện suốt đêm, không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai. Tô Vọng rất sớm liền đến ngoại sự điện, đến sau mới phát hiện, chính mình nhưng là trễ nhất đến một hử. Mới đến, liền sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, đội ngũ sao có ngươi như thế một con sâu làm dầu nồi canh. Một bạch diện thanh niên bất mãn nói, ổ, này không phải Tô Vọng sư đệ sao? Nguyên lai người cuối cùng là ngươi a, Hy Vọng. Hy Vọng. Một vị vóc người thon dài, rộng ngạch dày nhị hán tử trung niên mở miệng nói. Tô Vọng vừa nhìn, hóa ra là Lưu Huyền, tiến lên một bước, hay này nói rằng, Lưu Huyền sư huynh, Tô Vọng thất lễ, lần đầu tổ đội liền làm lỡ canh giờ, thực sự xin lỗi. Lưu Huyền cười ha ha, vung tay lên, nói rằng, không sao cả, không sao cả. Tô sư đệ là người mới, có một số việc không rõ ràng cũng là có thể lý giải. Tô sư đệ tuổi còn trẻ, liền có thể lên cấp đệ tử ngoại môn, tiền đồ vô lượng a. Đến, ta vì ngươi dẫn kiến một hồi. Nói xong, không chờ Tô Vọng có đáp lại, liền bắt đầu rồi chụp vừa giới thiệu đội ngũ tinh cả Tô Vọng cùng Lưu Huyền, tổng cộng 6 người, một vị gầy gò người đàn ông trung niên, ngưng khí 5 tầng, tên là Kiều Ưu, một tên vóc người khỏe mạnh đại hán, ngưng khí 5 tầng, gọi là Giản Hạ, một nhìn như hào hoa. Phong nhã chàng thanh niên, ngưng khí 4 tầng, tên là Mật Trọng, cuối cùng, nhưng là cái kia bạch diện thanh niên, ngưng khí 4 tầng, gọi là Phương Trử dẫn kiến xong xuôi, Tô Vọng cũng là tự báo họ tên, cầu tức thuật ẩn dấu hạng, tu vi tự nhiên xem là ngưng khí 4 tầng, đội ngũ 6 người xem như là biết nhau nguyên lai, cái này 6 người đội ngũ, bản không phải một đội, cũng là hôm qua vừa thành lập mà thành, sau bị cao nghệ báo cho, đội ngũ sẽ nhiều thêm một người, chính là mới lên cấp đệ. Từ ngoại môn, chính là Tô Vọng đội tuần tra ngũ bình thường đều do 6 đến 8 người tạo thành, đội ngũ chính thức thành lập sau, tự làm quyết định một tên đội trưởng, một tên đội phó, nếu không có gì ngoài ý muốn, đội ngũ bình thường trong vòng 5 năm sẽ không thay đổi đội biên, bình thường cộng đồng tuần tra hoặc hoàn thành những nhiệm vụ khác. Tô Vọng vị trí đội ngũ bị sắp xếp tuần tra làng Can Sơn ngoại vi một khu vực, chỉ phụ trách ban ngày tuần tra, buổi tối thì lại sẽ có đội ngũ của hắn tiếp nhận đệ tử ngoại môn tạo thành đội tuần tra ngũ đông đảo, quay chung quanh thanh kỳ môn tông môn vị trí toàn bộ làng Can Sơn sân mạch, ngày đêm không ngừng đều sẽ có đội tuần tra ngũ dò xét ở lưu huyền một phen hàng loạt rượu ngữ hạ. Nguyên bản trong đội ngũ còn có một ít tiểu khúc mắc, tương đối mới lạ bầu không khí nhất thời hóa thành hư không, đội ngũ có vẻ hòa hợp, mọi người cũng là quen thuộc lên sau khi ở lưu huyền một phen khiêm lược hạ, nửa năm trước mới vừa tu luyện đến ngưng khí 6 tầng lưu huyền, trở thành đội ngũ đội trưởng, Giản Hà là đội phó. Lưu Huyền mở miệng nói, "Chư vị, sau này trong vòng 5 năm, chúng ta 6 người sẽ cộng cùng tiến lùi, đại gia cần phải một lòng đoàn kết, hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ." Mọi người tự nhiên gật đầu tán thành, đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, đi tới muốn dò xét khu vực làng Can Sơn ngoài dãy núi vi. Tô Vọng chờ người ngừng lại, Lưu Huyền đề nghị, "Theo ta được biết, chúng ta muốn dò xét khu vực này, toàn dài chừng trăm dặm, ở giữa nhiều thung lũng thạch lầm không, nếu chúng ta 6 người trước tiên cùng dò xét một vòng, quen thuộc khu vực tình huống, sau khi hai người một tổ, phân 3 tổ qua lại tuần tra, lấy bảo đảm dò xét không kẽ hở." Lưu Huyền đề nghị hợp tình hợp lý, mọi người tự nhiên không có dị nghị, mọi người cùng đi dò xét. Trên đường nhìn thấy, xác thực như Lưu Huyền nói, chật hẹp thấp ao tung lũng tùy ý có thể thấy được, trong cốc nhiều dòng suối, cây cối thấp mà trắng kiện, ngoài cốc màu vàng đất cắt nham thạch chiếm đa số, địa thế tuy nói hiểm trở, nhưng cũng coi như là phong quang tú lệ. Sau 2 canh giờ, ở tuần tra khu vực một đầu khác, Lưu Huyền lấy ra 3 tờ linh phủ, nói rằng, bây giờ chúng ta đã tuần tra xong một lần, hiện tại bắt đầu, chúng ta chia làm 3 tổ, đây là tín hiệu phủ, mỗi tổ một tấm, tách ra sau, nếu như có gặp phải cái gì hiểm tình, xin mời lập tức kích phát này phù, còn lại 2 tổ đem cấp tốc chạy tới. Hiệp nói xong, Lưu Huyền chính mình để lại một tấm, một tấm cho Giản Hà, cuối cùng một tấm cho Kiền Vưu, đây là trên đường liền đã phân tốt tiểu tổ, Lưu Huyền cùng Tô Vọng một tổ, Giản Hà cùng Phương Trừ một tổ, Kiền Vưu cùng Mật Trọng một tổ, 3 tổ đem theo, đệ trước, trung, sau 3 bậc thang xuất phát, qua lại dò xét tín hiệu phù giá trị 2 khối linh thạch hạ phẩm, này 3 tờ linh phù, đủ tiêu tốn Lưu Huyền nửa năm linh thạch, tuy nói Lưu Huyền thân là đội tuần tra đội trưởng, nhưng cũng chỉ là phụ trách tiếp thu tuần tra nhiệm vụ, tập trung đội viên khai triển tuần tra mà thôi, cũng không có muốn phụ trách đội viên an toàn nghĩa vụ, cho nên Lưu Huyền động tác này, ngược lại cũng thắng được mọi người không ít hảo cảm. Mọi người tách ra, Lưu Huyền cùng Tô Vọng nhưng là cuối cùng xuất phát. Tô Vọng mở miệng hỏi, "Lưu sư minh, cớ gì muốn cố ý phân gửi thư báo phủ, lẽ nào chúng ta tuần tra thời gian sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao?" Lưu Huyền khẽ mỉm cười, "Tô sư đệ mới tới, có chỗ không biết, Lang Can Sơn sơn mạch vô cùng to lớn, chúng ta tông môn tuy nói có đại trận hộ sơn thủ hộ, nhưng đại trận hộ sơn mở ra cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, vì lẽ đó, trong tình huống bình thường, đại trận sẽ không dễ dàng mở ra, này liền cần chúng ta đội tuần tra phía bên ngoài dò xét, lấy bảo đảm không có ngoại lai tu sĩ đi nhầm vào sơn môn." Dừng lại một chút, Lưu Huyền tiếp tục nói, "Đương nhiên, Đan Huyền Phong, Đan Hân Phong cùng Đan Hư Phong, này 3 ngọn núi ngoại vi bốn phía, quanh năm đều sẽ có cái khác trận pháp bảo vệ bao phủ, mà Thanh Vũ Phong cùng Thanh Giản Phong chỉ có đơn giản cảnh giới thủ hộ cấm chế, bởi vậy, chúng ta chủ yếu dò xét phạm vi là tới gần Thanh Vũ cùng Thanh Giản hai phong ngoại vi." Tô Vọng nghe vậy gật đầu, Lưu Huyền tiếp tục nói, "Cho tới phân gửi thư báo phủ, nhưng là bởi vì gần nhất 1 năm, không biết nhân duyên cớ nào, ngoại vi sơn mạch ngẫu nhiên sẽ có một ít yêu thú cấp thấp qua lại, tuy nói chỉ là khải khiếu sơ kỳ yêu thú, nhưng phổ thông đệ tử ngoại môn gặp gỡ cũng là cảm thấy khó chơi, có thể tín hiệu phù, một khi có người tao ngộ nguy hiểm, kích gửi thư báo, lẫn nhau cũng có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện." Tô Vọng trong lòng hơi động, 1 năm trước không đúng là mình Bắc Phong rèn luyện thời điểm sao? Lẽ nào Bắc Phong dị biến còn không kết thúc? Trong lúc đang suy tư, trên đỉnh đầu một đạo kinh hồng gào thét mà qua. Chương 44, mỗi người có mưu tính. Tô Vọng cùng Lưu Huyền ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung một đạo ngự kiếm bóng người trong nháy mắt đi sang, ngự kiếm phi hành là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông giây lát. Lưu Huyền mở miệng nói rằng, 1 năm qua thường thường có nhìn thấy bản môn trúc cơ kỳ sư thúc nhiều lần đi ra ngoài sân môn, mỗi lần đều là đến đi vội vàng, nghe đồn có ban đêm tuần tra đệ tử nhìn thấy có những tông môn khác trúc cơ kỳ cao thủ xuất hiện đây, sau đó không lâu nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Nói xong, Lưu Huyền trên mặt không dễ phát hiện mà lại né qua một tia thần sắc hưng phấn. Tô Vọng nghĩ thầm, nhất định vẫn là Bắc Phong, Bắc Phong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Huyền khẽ mỉm cười, sắc mặt như thường, nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát Thanh Kỳ môn, Đan Vân Phong, Vương gia mật thất gia chủ, có hay không còn cần tăng số người bạn gia con cháu, khoảng thời gian này, nhưng là đã tử thương không ít ta. Một thanh âm trầm thấp phái, tiếp tục tăng số người. Vương Hoành Như đinh chém sắt nói, thử, có điều là một ít đệ tử ngoại môn mà thôi, đều là một đám tư chất hạng người bình thường, có thể làm cho bọn họ vì gia tộc làm việc, đã là bọn họ vô thượng vinh hạnh. Ân, lần này từ đệ tử sai vật trong chọn một tí đệ đưa tới cho phải. Gia chủ, đúng rồi, chỗ đó có cần hay không báo cho Lý gia, dù sao hai nhà chúng ta hiện tại là minh hữu không cần. Hừ, minh hữu. Vương Hoành trong mắt tàn nhẫn mắt sáng lên mà qua Lý gia mật thất cư mật báo, Vương gia dĩ nhiên phát hiện một bí mật nhập khẩu, có hay không cần ta mang một đội con cháu chạy tới. Một cao gầy bóng người xin chỉ thị Lý Kiệt cười lạnh không ngớt, chậm rãi nói rằng, không cần, nếu bọn họ Vương gia muốn nuốt một mình, liền để bọn họ đánh trận đầu được rồi, Đường Lang như thế nào đi nữa dàn vặt, chung quy tránh không khỏi Hoàng Tước Vân Nhi chuyển quay lại tin tức, nói lao tổ đối với cái kia Triệu Liệt là ưu ái rất nhiều, làm như có ý định bồi dưỡng trở thành đời tiếp theo trưởng môn, còn cái khác, Vân Nhi cũng không có nhiều đáp lại một cái khác thâm trầm âm thanh âm. Vang lên được lắm không biết phân biệt nha đầu, ỷ vào là lao tổ đệ tử thân truyền, thậm chí ngay cả gia chủ đều dám không nghe. Một nóng nảy âm thanh Lý Kiệt sắc mặt âm trầm, tính luôn không nói Triệu gia nội viện Triệu Liệt, còn lại mọi việc, ngươi không cần bận tâm, chỉ để ý an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, trước trưởng môn, sớm muộn là chúng ta Triệu gia. Triệu Vân Ảnh tha thiết đạo Triệu Liệt trên người mặc bạch một bên áo lam, vẫn mặt mang một chút ngạo sắc, từ tốn nói, vâng, gia chủ. Lý Vân Nhi bên kia. Triệu Vân Ảnh căng thẳng nhìn chằm chằm Triệu Liệt, Triệu Liệt cũng nên mà đối diện, không ít, Triệu Vân Ảnh bỗng nở nụ cười, lạnh lùng nói rằng, yên tâm, nàng không trốn được. Thanh La điện trên trưởng môn, Triệu Liệt lại tôn ra một vị trưởng lão được rồi, không cần phải nói. Ta đều biết rồi, Tôn Cẩn khoát tay chặn lại, "Ai, Triệu sư muội, ngươi này lại là tội gì?" Tôn Cẩn thầm than một tiếng, chân đang điện bên trong từ nguyên mắt thấy cửa điện, tự muốn xem xuyên phương xa, mở miệng nói rằng, "Bảy đại tông môn tụ hội, một hồi minh tranh ám đấu, không thể tránh được, nhưng mà loạn mà cầu duyên, có thể chứng tấm lòng, cái này cũng là một hồi cơ duyên đổ nhi a, sư phụ, có ý định để ngươi xuống núi lịch lãm một phen, ngươi có bằng lòng hay không?" Một thân hình cao to, bắp thịt cả người tràn ngập tính bùng nổ sức mạnh thanh niên, chính là Trương Đức, đại hỉ địa gật đầu liên tục, "Đồng ý, đồng ý, ta quá đồng ý." Sư phụ, lão nhân gia ngài rốt cục chịu để ta hạ sân rồi, ha ha. Tứ Nguyên nở nụ cười, tiện đà nghiêm mặt, đúng, nhưng không phải hiện tại Trương Đức nhất thời rủ xuống đầu, à. Đan Huyệt Phong, một tòa tú lệ tiểu sơn, vách núi bên một bộ nạm vàng áo lam, mềm mại ôn nhu dáng người, nhìn quanh sinh tư, đón gió mà vũ, một thất hồng lăng như bay lên không quấn quanh du lòng, quay trùng quanh Lý Vân Nhi trên dưới tung bay, nhảy lên, phiêu giật như họa thanh vân lão tổ ý cười đầy mặt, được, rất tốt. Vân Nhi, hàng yên hồng lăng ở trong tay ngươi, hơn xa sư tôn năm đó a. Lần này cơ duyên, tất không thể bỏ qua phải. Sư tôn. Âm thanh như chảy nhỏ giọt nước suối, thấm lòng người phi một năm sau lang can sơn ngoài dãy núi vi, đêm tối này tứ gia cũng không biết ở làm lý lẽ gì, nói là bất ngờ phát hiện một chỗ bảo địa, cần mộ binh lượng lớn đệ tử ngoại môn trước đến trông coi, như thế rất tốt, đem nguyên trúc cho bọn họ tuần sơn nhiệm vụ đều giao cho chúng ta những này đệ tử bình thường, ngày đêm tuần tra, cũng sắp liền thời gian tu luyện đều không có phương trừ oán giận, lớn tiếng nói được rồi, nhanh đừng oán giận. Mau mau tiếp tục dò xét đi, còn có hơn 100 dặm đây, bằng không, liền thật không thời gian tu luyện tiền bưu nói rằng giản hà bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai vị cẩn thận. Phía trước thật giống có yêu thú nói xong, trước tiên hướng về trước lặng lẽ là đi, hai người theo sát phía sau một năm qua, không nhưng trong môn phái trúc cơ kỳ cao thủ tần gia, liền ngay cả tứ gia ở ngoài môn tử đệ cùng tạp vụ con cháu, thậm chí một ít cùng tứ gia thân cận đệ tử, cũng lục tục bị mang ra, chỉ có điều, những này bị mang ra đệ tử, nhiều là có gia không có quy, thanh vụ phong cùng thanh giản phong, nhân số ít gần nửa mà Tô Vọng vị trí đội tuần tra ngũ, do trước hết chỉ cần tuần tra hơn 100 dặm, từ từ biến thành bây giờ cần tuần tra hơn 400 dặm, tuần tra khu vực rộng rãi, cần thiết thời gian dài. Yêu thú cấp thấp xuất hiện đến cũng càng ngày càng nhiều lần kinh thương nghị quyết định, đội ngũ 6 người thẳng thắn thường trú ở tuần tra khu vực trung tâm nơi, lấy 3 người làm một tổ, Lưu Huyền, Tô Vọng cùng Mật Trọng một tổ, còn lại 3 người một tổ, mỗi lần đều ở trung tâm hội hợp hoặc xuất phát, thay phiên tu luyện hoặc tuần tra một năm qua, Tô Vọng cùng yêu thú. Tranh đấu kinh nghiệm tăng cường không ít, nhưng tu vi nhưng không có bao nhiêu tăng trưởng, trái lại là cầu tức thuật luyện đến tầng thứ 7, ngoại trừ thời gian tu luyện thiếu, còn có càng quan trọng một điểm là ngưng khí 7 tầng, là ngưng khí kỳ một hàng rào bình cảnh do ngưng khí 6 tầng đột phá đến ngưng khí 7 tầng. Cần muốn lĩnh ngộ cũng đánh vỡ tu tiên đạo thứ nhất bình cảnh mới có thể thành công, nhưng mà từ xưa đến nay ngoại trừ tư chất ưu dị có thể thành công đột phá tu sĩ thì lệ không tới 2/10, đại đa số tu sĩ trung cực một đời đều kẹt ở này bình cảnh bên dưới phục bích đan, có thể tăng cường đột phá bình cảnh tỷ lệ thành công hạ phẩm phục bích đan tăng cường vừa thành một thành, trung phẩm phục bích đan có thể tăng cường 2/10, thượng phẩm phục bích đan thì lại có thể tăng cường đến 5/10, cực phẩm phục bích đan thì lại có thể tăng lên dữ dội đến 9/10, nhưng liền ngay cả từ nguyên tông sư cũng không cách nào bảo đảm có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tuy nói Tô Vọng bây giờ có được 2 hạt phục bích đan, 1 hạt hạ phẩm đan đến từ Triệu Tư, 1 hạt trung phẩm đan đến từ Tôn Thai, nhưng chưa tới 6 tầng đỉnh cao, Tô Vọng cũng không dám dễ dàng dùng, thử nghiệm đột phá trong nháy mắt, lại là một năm Bắc Phong xuất hiện biến cố, Thanh Quốc 7 đại tông môn tụ hội Bắc Phong tin tức, chung quy vẫn là truyền bá ra, trong lúc nhất thời, gợi ra các đại đệ tử trong lúc đó lẫn nhau hỏi thăm, nghị luận sôi nổi. Thanh La điện truyền ra pháp lệnh, Bắc Phong kinh hiện một bị tầng tầng đại trận đóng kín chí ít vạn năm bí cảnh, kinh 7 đại tông môn thượng tầng quyết nghị, quyết định mỗi cái tông môn các phái khiển 100 tên ngưng khí kỳ đệ tử tiến vào bí cảnh, thám hiểm tìm kiếm bảo, ngoài ra, sẽ ở nửa tháng sau, ở trong đệ tử ngoại môn, chọn 20 tên đệ tử tham dự tin tức vừa ra, đệ tử ngoại môn hầu như mỗi người làm nóng người, nóng lòng muốn thử, bởi vì bí cảnh, từ xưa tới nay, hầu như đều đại. Diện cho bên trong có linh vật vô số, cơ duyên trong tầm mắt, tuy nói bí cảnh trong cũng sẽ tồn tại nguy hiểm, nhưng ở tu sĩ trong mắt, náo vật cùng cơ duyên trước mặt, nguy hiểm có thể ngẩng mặt làm ngơ không chi, đây là một đóng kín chí ít vạn năm bí cảnh, chỉ dựa vào này một cái liền đủ để lệnh hết thảy tu sĩ vì đó điên cuồng. Chương 45, phù huyễn điện nửa tháng sau, Đan Hương Phong hết thảy đệ tử ngoại môn tụ hội Đan Hương Phong, cộng hơn 2000 người, tuyệt toàn cục đệ tử đều là lần thứ nhất bước vào Đan Hương Phong, không ít người ở tò mò tả tiểu hữu khán, chỉ trỏ trỏ cụ. Yên tĩnh. Một tiếng ho nhẹ, một âm thanh vang dội vang lên, âm lượng không lớn, nhưng cũng lệnh tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người nhất thời yên tĩnh lại, cùng lúc đó, có ba cỗ mạnh mẽ linh thức lần lượt lướt qua mọi người. Tô Vọng thấp thỏm trong lòng, nhân cư Tô Vọng hiểu biết, trong giới tu tiên, có thể ẩn giấu bộ phận tu vi công pháp không ít, thông thường như ẩn tức thuật, nặc tức thuật các loại, nhưng đều là chỉ có thể giấu giếm được cùng cấp tu sĩ, đối mặt cao hơn chính mình. Giai tu sĩ thì lại sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ có thể giấu giếm được cao một cấp tu sĩ ẩn nấp công pháp cũng có, thế nhưng cực nhỏ linh thức đảo qua Tô Vọng thì, Tô Vọng quanh thân chấn động, tựa hồ toàn thân đều bị người nhìn thấu cảm giác, nhưng ba cỗ linh thức đều chỉ là hơi đảo qua một chút, cũng không có ở Tô Vọng trên người nhiều dừng lại. Tô Vọng rốt cục thở dài một cái, Tô Vọng mừng thầm, cầu tức thuật càng huyền diệu như vậy, lại có thể giấu giếm được cao một cấp tu sĩ, mà trong đan điền tinh quý huyền kiếm cũng không có bị phát hiện, Tô Vọng mừng thầm đồng thời cũng tràn ngập tò mò trong ba người. Một người cầm đầu, nhìn như trung niên, hình dáng khôi vĩ, chính là lời mới vừa nói người. Bên trái một người đàn ông trung niên, xấu mặt thâm mục, bên phải một mặt trang mỹ phụ, khoe miệng mỉm cười. Ba người đều thân mặc áo bào trắng, hiển nhiên là môn trong trúc cơ kỳ cao thủ. Cái kia khôi vĩ nam tử tiếp tục mở miệng nói, ta tên Lô Kính, các ngươi có thể gọi ta Lô sư thúc. Bên trái vị này chính là Vương Tể sư thúc, bên phải vị này chính là Triệu Đồng sư thúc. Hôm nay do ba người chúng ta hiện trường chọn 20 tên đệ tử ngoại môn đi tới Bắc Phong bí cảnh. Chúng đệ tử nhìn Lô Kính chờ đợi giảng giải chọn phương pháp chọn biện pháp, rất đơn giản, nhưng là cái kia Vương Tể mở miệng, sau đó toàn bộ các ngươi mọi người sẽ tiến vào phù huyễn điện, trong nửa canh giờ trước hết đi ra phù huyễn điện 20 người đứng đầu đệ tử, tức là người thắng có thể tùy tùng đi tới Bắc Phong bí cảnh. Triệu Đồng cười ha ha nói tiếp, phù huyễn điện chính là chúng ta Thanh Kỳ môn vì là rèn luyện ngưng khí kỳ đệ tử tâm tình cùng tu vi mà thiết ảo cảnh trận pháp đại điện. Tuy nói là ảo cảnh, có thể ở ảo cảnh trong bị giết chết cũng là sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, bị truyền tống đi ra còn lạc lối trong đó. Sau nửa canh giờ ba người chúng ta thì sẽ hủy bỏ trận pháp, đến lúc đó bất kể là bị truyền tống mà ra vẫn là lạc lối trong đó đều sẽ mất đi đi tới Bắc Phong tư cách, chỉ có chân chính y dựa vào thực lực của chính mình đi ra mới phải bị tuyển chọn. Ba người nói xong lập tức dẫn dắt bọn đệ tử ngoại môn đi tới phủ cận một tòa đại điện, chính là phù huyễn điện. Đại điện từ ở ngoài xem không lớn, đi vào nhưng khác có không gian kích thước to lớn đủ để chứa đựng hơn 6.000 người. Trong đám người vang lên mấy tiếng kinh ngạc thốt lên, mọi người theo tiếng nhìn lại nhất thời cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai chờ mọi người toàn bộ đều tiến vào phù huyễn điện sau, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình càng là đồng bình ở giữa không trung, rồi lại như là chân đạp ở thực địa trên, cảm giác kia thực sự kỳ diệu. Lỗ Kính mỉm cười nói rằng, một hồi ảo trận tức sắp mở ra, tất cả mọi người đều sẽ bị tách ra, đơn độc thân ở từng người ảo cảnh, nhớ kỹ, vô dáng hình dáng, không có gì chi tượng, chí hư thủ tĩnh, thậm chí 40 tuổi. Lỗ Kính nói xong, tức cùng Vương Tể, Triệu Đồng đồng thời lui ra đại điện. Trong đại điện, không biết từ chỗ nào bay tới lúc thì trắng vụ, chỉ không tới ba tức, xương trắng tức bao phủ toàn bộ đại điện. Không lâu lắm, chỉ nghe được anh một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều đã biến mất không còn tăm hơi trong mơ mơ màng màng. Tô Vọng chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra vừa nhìn, chính mình càng là nằm một hang núi trong. Giây lát, Tô Vọng chấn động trong lòng, lập tức nhảy bật lên, nơi này là Vọng Nhi, ngươi tỉnh rồi. Một thân thiết mà cực kỳ thanh âm quen thuộc. Tô Vọng nhìn về phía cửa động nơi, một gầy yếu thân thể, râu tóc bạc trắng, chính hiền lành mà nhìn mình, tang thương trên khuôn mặt tràn đầy mỉm cười. Tô Vọng trong lòng rung mạnh, nhìn cái kia vô số lần ở trong mơ xuất hiện bóng người, mũi đau xót, nhiệt lệ hầu như liền muốn tràn mi mà ra con oan. Từ khi ngươi ngày đó một mình lên núi sau, ta liền ở này bên Ngông Lâm Hải, đầy đủ tìm ngươi 11 năm trời thấy, rốt cục để ta tìm được ngươi gầy yếu thân thể, run run rẩy rẩy địa đi vào hang núi, khô gầy hai tay, liền muốn đi xoa xoa Tô Vọng gò má. Không, không, ngươi không phải hắn, ngươi không phải Gia Gia. Tô Vọng âm thanh nghẹn ngào, ánh mắt lại cực kỳ lưu luyến nhìn Gia Gia trước mắt Tô Bình, vô cùng chân thật, âm dung tiếng mạo, đều cùng Tô Vọng nội tâm nơi sâu xa nhất năm chiêu niệm giống như lúc, nơi đây cảnh này, tự có chứa một luồng mê hoặc lòng người sức mạnh, khiến người bất chi bất giác mê muội trong đó. Tô Vọng ý thức dĩ nhiên mơ hồ, nhưng nghe hoàn cùng tự phụ, nhưng bảo đảm có một tia thanh minh, rất rõ ràng địa tự nói với mình, đây chỉ là ảo giác. Tô Bình nghe vậy dừng bước, rãi, dầu xương gió hai tay chậm rãi thả xuống, vẻ mặt bi nhiên cô đơn, âm u nói rằng, Vọng Nhi, ngươi đã không nhớ ta sao? Ta là Gia Gia. A Tô Vọng nhiệt lệ đảo quanh, khó khăn nói rằng, không, ngươi không phải. Hai người, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Tô Bình mở miệng nói, ta đã là gần đất xa trời, đời này duy nhất tâm nguyện, chính là có thể nhìn thấy Vọng Nhi ngươi trưởng thành, cưới vợ thành gia, mà bây giờ, ngươi nhưng muốn đem ta nơi nào? Nói xong, Tô Bình lần thứ hai chậm rãi hướng đi Tô Vọng. Tô Vọng không nói một câu, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt, khiến chính mình ý thức thoáng khôi phục tỉnh táo. Tô Vọng tâm thần bên trong, thoáng chốc nhớ tới Lô Kính lời nói. Tô Vọng nhắm hai mắt lại, tinh thần bên trong thủ, liền muốn bính trừ tạm niệm. Tô Bình thấy này, sắc mặt chìm xuống, hai mắt tàn khốc lóe lên, tay phải biến chảo, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Tô Vọng đỉnh đầu, mạnh mẽ bổ xuống ngay ở Tô Bình lợi chảo. Khoảng cách Tô Vọng đỉnh đầu chỉ một tấc thời gian, một cái huyền thiết phi kiếm cấp tốc xuất hiện, xuyên thẳng ở Tô Bình nơi buồng tim. Tô Bình giữ người lại, trong chốc lát, hóa thành một đoạn xương trắng, chậm rãi tiêu tan. Tô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra, này một phen tuy là dị thường địa ngắn ngủi, nhưng đối với tâm thần của chính mình nhưng là rất lớn tôi luyện, đặc biệt là cuối cùng lấy ra huyền thiết phi kiếm một khắc đó, tâm tự nhỏ máu nhưng phải dứt khoát đâm ra. Thậm chí vào thời khắc ấy, Tô Vọng chợt có ngộ ra, ngưng kỳ bảy tầng hàng rào làm như có thể một tia bung lỏng xương trắng tan hết. Tô Vọng thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái xa lạ, đầy mắt xanh ngắt tùng lâm lối vào, cây cối cao to, bách thảo um tùm, trong không khí tràn ngập tùng lâm đặc hữu ẩm ướt mùi vị. Mắt hiếp nhìn tới, cách đó không xa, dĩ nhiên có không ít ngoại giới đã khó gặp linh thảo linh hoa, thậm chí còn có mấy loại linh thảo bản kinh bên trong ghi chép quý giá dị thường linh. Dược Tô Vọng không sợ hãi không thích, phản mà lập tức hướng về trên người vỗ một tấm mộc giáp phù, huyền thiết phi kiếm bay ra vờn quanh ở bên cạnh, ngưng thần đề phòng. Tô Vọng từ từ hướng về trong rừng rậm đi đến. Tô Vọng vừa đi vào tùng lâm không lâu, tùng lâm lối vào cao to cây cối quỷ dị na di, lại đem nhập khẩu tầng tầng ngăn cách, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Tô Vọng phía sau mười mấy rễ cái màu xanh dây leo đi khắp như xả, chậm rãi hướng về Tô Vọng lặng yên vây quanh triển. Đi chương 46, phá trận mà ra. Thanh La Điện trên Chu Minh lớn tiếng hỏi, trưởng môn sư minh, cái kia Bắc Phong bí cảnh trận pháp tầng tầng nguy hiểm trải rộng, coi như chúng ta tiến vào cũng khó bảo toàn toàn thân trở ra, bây giờ không cách nào, chỉ có ngưng khí kỳ đệ tử mới có thể vào, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phái đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nội môn, hiện tại cớ gì còn muốn chọn đệ tử ngoại môn, đệ tử ngoại môn thực lực không đủ tiến vào bí cảnh, thập tử vô sinh a. Tôn Cần nghe vậy muốn nói lại thôi, nhưng chỉ là than nhẹ một tiếng. Vương Khuê lạnh rên một tiếng, đứng lên đến ngón tay Chu Minh nói rằng, Chu Minh đừng vội lại quấy nhiễu, trưởng môn sư huynh làm như thế tự nhiên có hắn làm như vậy đạo lý. Chu Minh không để ý đến Vương Khuê, trái lại tiếp tục hướng về Tôn Cần nói, xin mời trưởng môn sư huynh giải thích nghi hoặc. Tôn Cẩn nhìn một chút Chu Minh, tiện đà vừa nhìn về phía Vương Khuê, vẫn không có nói chuyện. Vương Khuê nhìn Tôn Cẩn, lại nhìn một chút Vương Hành, chỉ thấy Vương Hành khí định thần nhàn, cũng không nói chuyện. Vương Khuê khỏe miệng nở nụ cười, dĩ nhiên hiểu ý. Vương Khuê đi lên phía trước, ho nhẹ một tiếng, khoe khoang giống như nói rằng, từ Bắc Phong biến cố tới nay, chúng ta Thanh Kỳ môn cấp tốc điều động, vừa đến là tiêu diệt tự dưng xuất hiện cổ yêu thú, thứ hai là vì điều tra rõ Bắc Phong biến cố nguyên do điện bên trong mọi người lặng lặng mà nhìn Vương Khuê. Vương Khuê tâm hỉ, tiếp tục nói, kể từ lúc đó, sau đó không lâu, Bắc Phong rừng rậm cổ yêu thú đều bị chúng ta tiêu diệt hầu như không còn, nhưng cũng bởi vậy, ở truy đuổi tiêu diệt cổ yêu thú trong quá trình, càng phi thường ngẫu nhiên địa phát hiện một chỗ đóng kín vạn năm bí cảnh, phát hiện bí cảnh sau không lâu, nhưng chẳng biết vì sao tiết lộ phong thanh, còn lại 6 đại tông môn nghe tiếng mà tới, mãnh liệt yêu cầu gia nhập, cộng đồng thăm dò bí cảnh, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, do 7 đại tông môn đồng thời thăm dò bí cảnh. Kinh gần 3 năm thăm dò, bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc, thiên địa linh tài nằm dày đặc, nhưng trận pháp đông đảo, càng quái dị chính là chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc kệ là từ phương hướng nào tiến vào, đều chỉ có thể ở bí cảnh trong nghỉ ngơi nhiều nhất 30 tức thời gian thì sẽ bị tự động chuyển đưa đi, tu vi càng cao, có thể nán lại thời gian trái lại càng ngắn, mà ngưng khí kỳ đệ tử tiến vào thì lại sẽ không bị chuyển tống mà ra, có thể ở bí cảnh bên trong tự do thăm dò. Những chuyện này Thanh Kỳ môn trung trúc cơ kỳ cao thủ đều có tham dự, tự nhiên biết rõ, nhưng cũng không có đánh gãy Vương Khuê. Vương Khuê lần thứ hai nhìn một chút Tôn Cẩn cùng Vương Hành, thấy hai người cũng không có ngăn lại, Vương Khuê cố ý một trận ánh mắt của mọi người tụ tập ở Vương Khuê trên người. Vương Khuê nở nụ cười, tiếp tục nói, ngay ở trước đây không lâu, chúng ta thăm dò đệ tử bất ngờ phát hiện một chỗ bí ẩn, kinh không ngừng thăm dò, đủ có thể kết luận bên trong tất có báu vật, nhưng này chỗ bí ẩn trận pháp dị thường tà môn, càng cần chí ít 10 tên tu sĩ tu vi máu tiến hành huyết tế mới có thể mở ra, hơn nữa muốn đến cái kia nơi địa phương, nhất định phải trước tiên thông qua một chỗ tương đối lợi hại ảo trận, vì là bảo đảm nhân số sung túc, cũng vì không tổn thất chúng ta chân chính đệ tử tinh anh, bởi vậy cố ý chọn 20 tên đệ tử ngoại môn thâm nhập bí cảnh làm tế phẩm huyết tế pháp trận. Lời vừa nói ra, ngoại trừ tứ gia người, còn lại mọi người tất cả đều biến sắc. Chu Minh càng là mặt giận dữ. Chu Minh tức giận quát lên, tế điện tu vi máu, tế điện người không chỉ tu vi mất hết, mà so với phạm nhân càng không thể tả, đệ tử vô tội bỏ đi hà nhẫn, chúng ta Thanh Kỳ môn chính là danh môn chính phái, há có thể hành này người người đoán trách làm ác. Chu Minh nói xong, nộ phất ống tay áo, thừa ảnh kiếm lòng bàn chân hiện lên, ảnh kiếm lóe lên, mang theo Chu Minh bắn nhanh bay ra Thanh La Điện. Lý Kiệt đứng lên, hét lớn một tiếng, không được. Chu Minh định là bay đi đan hương phòng, tuyệt đối không thể để cho hắn nói cho lỗ kính, nhanh đi ngăn cản hắn. Lý Kiệt vừa dứt lời, tức có mấy bóng người cấp tốc bay lên, đuổi Chu Minh mà đi uống. Quát to một tiếng, Tô Vọng huyền thiết kiếm ở tay, sau này bổ ra mấy đạo ác liệt ánh kiếm, ánh kiếm đến mức vài gốc dây leo theo tiếng mà đứt. Tô Vọng phát sinh một quả cầu lửa, chặt đứt dây leo nhất thời đang bận bẹo trong, hóa thành cho tàn này đã không biết là bao nhiêu lần. Tô Vọng chém chết dây leo, từ khi Tô Vọng bước vào tùng lâm, những này dây leo liền tầng tầng lớp lớp, giết chết bất tận. Những này dây leo cực kỳ cứng rắn, không phải đem linh lực chuyển vào huyền thiết kiếm không thể chặt đứt, mà chặt đứt sau còn có thể tiếp tục công kích, chỉ có hỏa táng tiêu tẫn mới có thể đem triệt để tiêu diệt, mà càng đi trong rừng rậm đi, dây leo liền càng nhiều, xuất hiện đến càng nhiều lần, thực lực cũng càng mạnh. Vừa Tô Vọng chém chết dây leo, luận thực lực đã cùng ngưng khi 4 tầng tu sĩ không khác, cái này cũng là Tô Vọng tiến vào tùng lâm sau bày ra to lớn nhất tu vi, lẽ nào là như vậy. Tô Vọng trong lòng hơi động, cầu tức thuật tăng nhanh vận chuyển, nhất thời tu vi bị ép đến ngưng khí 3 tầng, nhấc chân hơi động, nhất thời lại có mười mấy điều dây leo cấp tốc quấn quanh mà đến, nhưng thực lực vẫn như cũ cùng ngưng khí 4 tầng tương đương. Lần thứ 2 đem tu vi ép đến ngưng khí 2 tầng, kết quả dây leo thực lực cũng không có yếu bớt, trái lại số lượng có gia tăng. Từ khi Tô Vọng tiến vào tùng lâm sau, hầu như một bước một lần chém giết, coi như đứng thẳng bất động, sau đó không lâu dây leo cũng sẽ tự động xuất hiện cùng công kích, phải nghĩ biện pháp giải vây, bằng không coi như không bị dây leo giết chết, cũng sẽ bị tươi sống tiêu hao hết toàn thân pháp lực, đến lúc đó thì càng vô lực phản kháng. Tô Vọng nhanh chóng dọn dẹp ra một mảnh đất trống, bay xuống cuốn trận, sau đó cầu tức thuật toàn lực triển khai, nhất thời Tô Vọng thân hình và khí tức ở bên ngoài xem ra dĩ nhiên ẩn giấu đi, biến mất không còn tăm hơi. Nơi này tuy biết là ảo trận tạo nên, nhưng dây leo quấn quanh đến trên người cũng là sẽ đau đớn, thậm chí bị thương. Tùng lâm không gặp nhập khẩu cùng lối ra, chỉ có tầng tầng lớp lớp cao to cây cối, mà cứng rắn không thể phá vỡ phương pháp phá trận có rất nhiều loại, thông thường có lấy man lực phá trận, hoặc lấy trận phá trận. Tô Vọng đối với trận pháp có thể thật không có cái gì thiên phú, đến nay không cách nào lĩnh ngộ thế trận tân giải tinh túy, duy nhất đáng giá vui mừng chính là mê tự nhiên quy lưu trận, xem mèo vẽ hổ, miễn cưỡng có thể bày xuống huyền cấp cao nhất mê tự nhiên trận, quy lưu trận chưa lĩnh ngộ kế sách hiện nay, chỉ có dựa vào man lực phá trận thế trận tân giải ký biết, phàm trận pháp người, tất có mắt trận, Tô Vọng muốn lấy man lực phá trận, biện pháp tốt nhất chính là tìm tới mắt trận, sau đó lấy mạnh mẽ công kích, nhanh chóng đánh tan mắt trận, như vậy mới có thể phá trận mà ra, tuy nói trận pháp không hiểu, nhưng một ít đơn giản vẫn là nhìn hiểu, Tô Vọng dựa theo thế trận tân giải chỉ dẫn phương pháp, tinh tế địa quan sát quanh thân hoàn cảnh, không buông tham một hoa một thảo, một sa một thạch. Sau đó không lâu, Tô Vọng nhìn chằm chằm bên trái đằng trước một viên không đáng chú ý cây nhỏ, khẽ mỉm cười, nhanh chóng thu hồi không trận, cầu tức thuật thoáng một thả, bày ra ngưng khí 4 tầng tu vi. Đồng thời, Tô Vọng trên người sáng lên một trận linh quang, một luồng khổng lồ kiếm ý ầm ầm mà ra, bốn phía dây leo tựa hồ chịu đến rất lớn kích thích như thế, mấy chục điều so với trước, tráng kiện mấy lần dây leo vụt lên từ mặt đất, lợi kiếm giống như vậy, từ bốn phương tám hướng cấp tốc đâm hướng về Tô Vọng. Cái kia viên không đáng chú ý cây nhỏ cũng ở lặng lẽ di động, muốn trốn vào bên cạnh một cây đại thụ. Mặt sau, Tô Vọng hét lớn một tiếng, huyễn trảm, phá. Ánh kiếm ngang dọc dây leo che ngập bầu trời, mảnh vụn bay loạn loạt xoạt một tiếng, như vải vóc xé rách âm thanh. Tô Vọng thân hình nhất thời xuất hiện ở phù huyễn điện cửa đại điện nhất thời, có mười mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Vọng, kinh ngạc vẻ mặt hiện lộ không thể nghi ngờ. Chương 47, tiến vào bí cảnh. Tô Vọng định thần nhìn lại, cửa đại điện, ngoại trừ ba vị trúc cơ kỳ sư thúc ở ngoài, còn lại mười mấy người, toàn bộ đều là ngưng khí 6 tầng tu vi, nhưng những người này, Tô Vọng toàn bộ cũng không nhận ra, hướng ba vị sư thúc thi lễ một cái sau, Tô Vọng không nói một lời, như những người khác như thế, lặng lặng mà ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa lỗ kính mỉm cười gật gật đầu. Còn lại hai người ánh mắt quét qua, lập tức lại nhắm hai mắt lại mười mấy vị đệ tử, ở hơi hơi sau khi kinh ngạc, tương tự một lần nữa nhắm mắt đã tọa. Giờ khắc này tính cả Tô Vọng, tổng cộng có 15 tên đệ tử, không lâu lắm, càng gần như cùng lúc đó đi ra hai tên đệ tử. Tô Vọng vừa nhìn, nhất thời nhọn miệng cười, này hai tên đệ tử không phải người khác, chính là Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền. Hai người sau khi ra ngoài, cũng là trước tiên hướng ba vị sư thúc thi lễ một cái, tiện đà phát hiện ngồi xếp bằng một bên Tô Vọng, cũng là vui vẻ, đồng thời hướng về Tô Vọng bên này đi tới. Không lâu, lại có ba tên đệ tử lục tục đi ra, trong đó có hai người Tô Vọng ngược lại cũng nhận thức, phân biệt là cùng tham gia nhập môn đại hội Triệu Phong cùng Tôn Loại. Triệu Phong ngưng khí 5 tầng tu vi, Tôn Loại nhưng là ngưng khí 6 tầng. 20 người đứng đầu đệ tử đã toàn bộ sản sinh, thời gian cũng vừa tốt là nửa canh giờ, lỗ kính ba người bỏ trận pháp, còn lại phần lớn đệ tử thậm chí còn ở mê man ở trong, liền bị điều về trở về Thanh Vũ Phong. Tô Vọng chờ người thì lại theo lỗ kính ba người rời đi Thanh Kỳ Môn, thẳng đến Bắc Phong nơi sâu xa nhất, quần sơn vẩn quanh thung lũng, một 300 trượng to nhỏ bích hồ. Tô Vọng chờ người bốn phía nhìn kỹ, có thể nơi này bất luận nhìn thế nào đều không giống bí cảnh. A Lô kính ba người cũng không nói lời nào, trực tiếp bấm quyết thi pháp. Chỉ chốc lát, ba người đồng thời ngón tay mặt hồ, ba đạo chói mắt linh quang trực kích đáy hồ, hồ nước nhất thời một trận bốc lên. Một nén nhang sau, ở giữa hồ hình thành một ước to khoảng 10 trượng hình xoắn ốc vòng xoáy chạy xiết sâu không thấy đáy được rồi. Đi thôi, Lô kính bắt chuyện một tiếng, mà Vương Tể cùng Triệu Đồng thì lại trước tiên ngự kiếm bay vào vòng xoáy, biến mất không còn tăm hơi. Ngưng khí kỳ tu sĩ không cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng triển khai khinh thân thuật sau, trong thời gian ngắn đạp lên mặt nước di chuyển nhanh chóng vẫn là có thể. Chúng đệ tử từng người thi pháp rất nhanh điệu, liền toàn bộ tiếp cận vòng xoáy, đồng thời khiêu tiến vào lỗ kính theo sát chúng đệ tử sau khi cũng bay vào vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát, mặt hồ liền khôi phục yên tĩnh. Tô Vọng chỉ cảm thấy bốn phía bị hồ nước vây quanh, thân thể ở cấp tốc đi xuống rơi, mau mau triển khai linh khí cháo, đem hồ nước cách trở ở bên ngoài cơ thể, khinh thân thuật vận chuyển tới cực hạn, cấp tốc trụy xuống tốc độ có chậm lại, nhưng còn đang đi xuống ra ngoài mọi người dự liệu, tính toán chìm xuống ước 1000 trượng, mới mơ hồ nhìn thấy đáy hồ nơi có một to khoảng 10 trượng hình tròn trận pháp, Vương Tể cùng Triệu Đồng Các đứng ở một bên, tay bấm pháp quyết, hình tròn trận pháp tỏa ra từng trận bạch quang đại ra đừng có ngừng, vọt thẳng tiến vào trận pháp. Lỗ kính ở phía sau hô to một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, càng trong nháy mắt cướp được chúng đệ tử phía trước, bóng người ở hình tròn trận pháp lóe lên rồi biến mất. Chúng đệ tử thấy này, cũng dồn dập tăng nhanh tốc độ, cùng nhau dâng tới hình tròn trận pháp trước mắt bạch quang lóe lên, mọi người xuất hiện ở một to lớn hang bên trong, hang dài rộng ước 500 trượng, cao 10 trượng, bên trong động tia sáng u ám nhu hòa, nhưng không ảnh hưởng thị giác, bốn phía quái thạch san sát, nhưng ngay chính giữa có 100 trượng rộng rãi nền tảng, giờ khắc này tụ tập không ít người, không khí ướt át mà thoải mái. Hang đỉnh chót nhất, hình tròn trận pháp tỏa ra bạch quang chính đang chậm chậm tiêu tan, vạn vạn không nghĩ tới hồ này để càng có động thiên khắc a. Không biết là ai cảm thán một câu, chúng đệ tử kết thúc sau, bị lỗ kính ba người mang hướng về nền tảng một bên. Giờ khắc này nền tảng tụ tập không xuống 500 người, lẫn nhau cách xa nhau ước 10 trượng, chia làm 5 cái đội ngũ dừng lại. Tô Vọng đám người đi tới một người trong đó đội ngũ ở trong, trong đội ngũ tất cả đều là thanh kỳ môn người, có 7 vị áo bào trắng tu sĩ, 30 tên đệ tử áo lam cùng 50 tên đệ tử áo xanh. Tô Vọng vừa đi vào đội ngũ, liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Vọng căng thẳng đó lấy, liền nghe đến một tiếng thu quáng sang sảng tiếng cười, từ xa đến gần, chính là Trương Đức. Trương Đức trực tiếp đi tới, Tô Vọng cũng là trong lòng vui vẻ, hai người tới liền chuẩn bị một hùng ôm. Bên trong động mọi người cùng nhau nhìn về phía Trương Đức cùng Tô Vọng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngược lại kéo Hoàng Hãn cùng Lưu Huyền đi đến một bên tự khởi cựu đến mọi người thu hồi ánh mắt, có người mỉm cười, có người mặt không hề cảm xúc, cũng có người cười lạnh cư. Trương Đức từng nói, nơi này nằm cái đội ngũ phân biệt đến từ Nhất Đạo Tông, Ngự Linh Môn, Hóa Xả môn, Bách Luyện môn cùng Thành Kỳ môn, mỗi cái đội ngũ các 100 tên ngưng khí kỳ đệ tử, đa số ngưng khí 7 tầng trở lên tu vi, nhưng tương tự chính là mỗi cái đội ngũ đều có vài tên hoặc mười mấy tên tu vi ở ngưng khí 6 tầng hoặc trở xuống đệ tử, mỗi người có 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn dắt, còn lại Kim Thiền Tông cùng Huyễn Ma Tông nhân có việc trì hoãn, chưa chạy tới này hang, nhưng là Bắc Phong bí cảnh chân chính nhập khẩu, nhưng muốn tập hợp 7 đại tông môn nhiều trúc cơ kỳ cao thủ, liên hợp 7 xuống trận pháp, nhập khẩu mới có thể hiện hiện bí cảnh bên trong, ngoại trừ có không ít ngoại giới hiếm thấy linh tài, cũng có tầng tầng trận pháp, còn có các loại yêu thú, thực lực bất nhất, thời khắc nguy hiểm tồn tại. Cùng lúc đó, bên trong động mọi người có quen biết người, cũng dồn dập tập hợp, thấp giọng trò chuyện, trong đó không thiếu không đồng tông môn trong lúc đó giao lưu. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là như vậy, chỉ có điều vẫn như cũ duy trì 5 cái đội ngũ sắp xếp. Lưu Huyền đã đứng dậy đi khắp ở Thanh Kỳ môn trong đám đệ tử, Hoàng Hãn thì lại ở một bên lặng lặng mà đã tọa, chỉ để lại Tô Vọng cùng Trương Đức ở một bên trò chuyện. Trong lúc Trương Đức sấn không người chú ý, lén lút miễn cưỡng nhét vào mấy bình đan dược cho Tô Vọng. Sau 3 ngày, Kim Thiền Tông cùng Huyễn Ma Tông rốt cục lục tục chạy tới, 7 đại tông môn tập hợp, liền mỗi cái tông môn cấp đi ra 7 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, liên thủ ở nền tảng trung tâm bố cái kế tiếp khổng lồ phức tạp đại trận, còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ thì lại thủ ở một bên hộ pháp. Chúng đệ tử lùi hướng về nền tảng biên giới yên tĩnh chờ đợi, đầy đủ tiêu tốn một ngày một đêm, đại trận mới bố trí xong. Chủ trì đại trận trúc cơ kỳ tu sĩ, một khắc liên tục, dựa theo từng người vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu không ngừng bấm quyết thi pháp. Một nén nhang sau, đại trận sáng lên mấy chục đạo chói mắt bạch quang, bạch quang không ngừng dâng trào, lại bắt đầu dung hợp, cuối cùng vụ một tiếng nổ vang, ở giữa đại trận xuất hiện một đạo rộng cao chừng nửa trượng cánh cửa ánh sáng. Chúng đệ tử nghe lệnh, tiến vào bí cảnh sau, mỗi người dựa vào thực lực, thám hiểm tâm bảo, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Một tháng sau, quang môn đem lần thứ 2 mở ra, chỉ có nửa cái canh giờ, đến lúc đó, các ngươi cần phải trước ở quang môn đóng trước, về đến chỗ này, bằng không, đem vĩnh vây ở bí cảnh ở trong hiện tại. Mỗi lần một người, mau chóng tiến vào quang môn. Một âm thanh uy nghiêm, truyền khắp bốn phía. Chúng đệ tử nghe vậy, liên tiếp không ngừng, dồn dập nhảy vào quang môn. Sau nửa canh giờ, quang môn chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Tô Vọng chỉ cảm thấy một trận mê muội, thân thể truyền đến từng trận xé rách giống như đau đớn. Mở mắt lần nữa vừa nhìn, mình đã thân ở một hoàn toàn xa lạ trong thảo nguyên. Chương 48, nhị thử thảo nguyên. Nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác mê man rốt cục biến mất rồi. Tô Vọng ý niệm triển khai, bao trùm chu vi 10 trượng, có thể so với ngưng khí đại viên mãn lực lượng tinh thần, trong bụi cỏ, tế trùng tiểu nghĩ đều có thể thấy rõ ràng. Tô Vọng đột nhiên dị thường nhớ nhung chính mình tuyết môi hồng nghĩ, cười một cái tự giễu, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh xanh biếc, vô biên vô hạn, chợt có vài cây sắc thái diễm lệ bông hoa, rải rác ở này màu xanh lục trên thảo nguyên. Hít sâu một hơi, bí cảnh bên trong linh khí so với ngoại giới nồng nặc chí ít mấy lần, mà chu vi không gặp một bóng người. Hết thảy đều có vẻ như vậy bình tĩnh. Tô Vọng lấy ra một khối thẻ ngọc, so sánh bốn phía, chăm chú nhìn một chút, chính mình hẳn là bị truyền tống đến nhị thử thảo nguyên. Khối ngọc này giản, chính là bí cảnh giản lược địa đồ, là tiến vào hang sau, tông môn phân phát cho mỗi một vị đệ tử, dễ dàng cho đệ tử ở bí cảnh bên trong hành động. Theo đệ đồ tầm bảo ngoài ra, Tô Vọng chờ 20 tên đệ tử ngoại môn, ở tiến vào quang môn trước một ngày, bị tông môn luôn mãi căn dặn, tiến vào bí cảnh sau, nhất định phải ở trong vòng 10 ngày, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới một chỗ tên là Lưu Dương Cốc địa phương, mà mặc kệ mặc cho nguyên nhân gì, nếu như trong vòng 10 ngày không cách nào đến, như vậy từ bí cảnh sau khi ra ngoài, đem đối mặt tông môn nghiêm trị, thậm chí là hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn, phản chi, nếu như có thể thuận lợi đến, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, sau khi ra ngoài, tông môn sẽ ban tặng phần thưởng phong phú, còn có thể trực tiếp thăng cấp thành đệ tử nội môn đệ tử. Nội môn có thể nắm giữ chính mình độc lập đệ phụ, có thể bái bên trong một vị trúc cơ kỳ cao thủ sư phụ, cũng có thể không bái sư tự mình tu luyện, cái khác các loại tu tiên tài nguyên đãi ngộ cũng là cực kỳ hậu đãi. Chuyện này đối với đệ tử ngoại môn mà nói, là một hấp dẫn cực lớn. Cho tới cụ thể nhiệm vụ là cái gì, nhưng không có nói rõ, chỉ nói là dựa theo quy định đã đến giờ đặt Lưu Dương Cốc sau, tự nhiên sẽ có tông môn đệ tử nòng cốt dẫn dắt, đến lúc đó chỉ cần nghe theo đệ tử nòng cốt dặn dò làm việc liền có thể. Tô Vọng ước lượng một chốc, từ nhị thử thảo nguyên chạy tới Lưu Dương Cốc, khoảng chừng chỉ cần 5 ngày, về thời gian hoàn toàn đầy đủ. Nhưng Tô Vọng trong lòng trước sau có một phần cảnh giác, luôn cảm giác lần này nhiệm vụ tiết lộ quỷ dị, cẩn tắc vô ưu. Tô Vọng thoáng phân biệt một hồi phương hướng, chậm rãi hướng thảo nguyên xa xa đi đến. Sau một canh giờ hỗn nghi giới trong, đã lặng lặng nằm mấy cây thành thục linh dược, hơn nữa đều là trăm năm niên đại trở lên, trăm năm niên đại trở xuống, càng là có mười mấy cây, bị Tô Vọng thu vào trong bao chữ vật, chuẩn bị đi trở về nộp lên tông môn, đổi lấy linh thạch chờ khen thưởng. Tô Vọng tâm hỉ sau khi, không khỏi cảm khái, nơi này không hổ là đóng kín vạn năm bí cảnh, không chỉ có linh khí nồng nặc, thiên địa linh tài cũng là dễ như trở bàn tay bỗng. Tô Vọng sờ mũi một cái, nghe thấy được một luồng vừa thuần mà đồng, mùi lại nhạt mùi thuốc, thuốc này hương, so với trước Tô Vọng hái trăm năm phân linh dược nồng nặc mấy lần. Tô Vọng phòng trường, chí ít cũng là 300 niên đại hoặc trở lên. Tô Vọng vui mừng trong bụng, càng là nghĩ lại tìm đi, mùi thuốc càng ngày càng đậm. Xa xa mà, Tô Vọng nhìn thấy một cây thấp bé hoa đằng, rễ cây đỏ sẫm phát tử, đài hoa nát thành năm mảnh, chín viên hình cầu huyết trái cây màu đỏ, hai bên hình như có một đôi mỏng manh cánh ve huyết hạch phong dược quả. Tô Vọng hầu như liền muốn kinh kêu lên, này quả ngoại giới đã tuyệt tích, phần thịt quả sinh phục, có thể ở trong vòng một canh giờ, lưng mọc hai cánh, tăng lên cực lớn tu sĩ thân pháp cùng độ tốc, hồn luyện hóa vào thể, có thể tức thì chữa trị thân thể thương thế, giải bất độc, cũng tăng cường tu sĩ tinh huyết, tăng cường thân thể cường độ. Đồng thời này quả cũng là trúc cơ kỳ giải độc thánh dược huyết tùy bảo đan chủ yếu vật liệu. Tô Vọng đại hỉ bên dưới, tăng nhanh tốc độ tiếp cận huyết hạch phong dược quả, cách vẫn còn có hơn trăm trượng khoảng cách thì Tô Vọng dưới chân Trước người, bùn đất liên tiếp lăn, hình như có cái gì muốn dưới đất chui lên, linh khí cháo trong nháy mắt ra thân, Tô Vọng nhanh chóng lướt ngang hướng về một bên, nhưng vào lúc này, dưới đất chui lên âm thanh ở bốn phía dồn dập vang lên, sau một khắc, Tô Vọng đã nhiên bị hơn 30 con yêu thú hoàn toàn vây quanh nhị thử. Tô Vọng tuy kinh không loạn, đi tới nhị thử thảo nguyên hồi lâu, lúc này mới lần thứ nhất bị yêu thú nhị thử chỉ thấy những này nhị thử, hình thể như thế, thọ đầu lục thân, màu lông thuần hắc, đuôi có tới dài 3 trượng, khải khiếu sơ kỳ tu vi, mới ra hiện, liền bay về Tô Vọng gào thét không ngớt, âm thanh dường như chó sủa. Vòng vây ở ngoài còn có một con càng to lớn hơn nhị thử, màu lông thuần trắng, hình thể có tới màu đen nhị thử hai lần có thừa, tu vi dĩ nhiên là khải khiếu hậu kỳ Tô Vọng. Lập tức hướng về trên người nhiều vô một tấm mộc giáp phù, sau đó ném ra hai tấm hỏa cầu phù, trực tiếp bay về phía màu trắng nhị thử, huyền thiết kiếm từ túi trữ vật lao nhanh mà ra, bị Tô Vọng nắm chặt ở tay, này một liên xuyến động tác, Tô Vọng làm liền một mạch, hiển nhiên là quen thuộc cực điểm màu trắng nhị thử tại chỗ bất động, rít lên một tiếng, nhất thời, bốn phía hơn 30 chỉ màu đen nhị thử, cùng nhau hướng về Tô Vọng phát động tấn công, thử nha lợi trảo, tỏa ra ung tùm hàn quang. Bang, bang. Hai tiếng nổ, hai đám ánh lửa ầm ầm nổ tung, trước mặt vọt tới hai cái màu đen nhị thử, hai tiếng kêu thảm thiết, lăn xuống ở địa, một lát sau, dĩ nhiên bị đốt thành tro bụi còn lại nhị thử, đầu tiên là cả kinh, thân hình dừng lại, tiện đà như là bị làm tức giận giống như vậy, gào thét liên tục, cái đuôi dài đằng đằng cấp tốc chuyển động, càng cách mặt đất nửa trượng, bay lên. Tô Vọng không sợ hãi không hoảng hốt, huyền thiết kiếm cắm ngược một bên, hai tay bay lượn, nhanh chóng kết ấn, nhất thời hai cánh tay đỏ chót, hỏa diễm bốc lên, hét lớn một tiếng, quần xà xuất động, song trưởng hướng về trước liên động, nhất thời, có vài hỏa xà nội trùng chớp mắt liền cuốn lấy trước người không xa vài con nhị thử cái kia vài con nhị thử, vài tiếng gào lên đau xót, chưa rơi xuống đất, liền đã biến thành cho bụi Tô Vọng sử dụng, chính là Xích Vân Hỏa công nguyên lai, từ khi Tô Vọng thăng cấp thành đệ tử ngoại môn sau, vẫn cũng không đủ linh thạch đi tông môn công pháp điện đổi lấy thích hợp công pháp, càng không có thời gian tu tập thuật luyện đan, nhàn rỗi sau khi, chỉ có lén lút tìm hiểu Xích Vân Hỏa công cùng địa sát liệt trường, tu luyện hai môn công pháp trên ghi chép tiểu phép thuật, không nghĩ tới hôm nay, dùng tới đối phó nhị thử, khá có hiệu quả bị giữa không trung nhị thử, đuôi chuyển động càng nhanh hơn, quay chúng quanh Tô Vọng nhanh chóng chuyển động, Tô Vọng liên tiếp phát sinh hỏa xà, nhưng không có vừa đánh trúng Tô Vọng thấy hỏa xà vô hiệu, thẳng thắn thu hồi công pháp, rút kiếm nhảy lên, thủ đoạn lay động, lục đạo kiếm ảnh liên tiếp đâm ra, trong khoảnh khắc có ba con nhị thử đầu một nơi thân một nẻo, theo tiếng đi điệu màu đen nhị thử lấy vị phi động, vừa vây quanh Tô Vọng đảo quanh, vừa tùy thời phi gần Tô Vọng, muốn làm răng nanh lợi trảo, nhưng Tô Vọng bây giờ đã là ngưng khí 6 tầng tu vi, triển khai khinh thân thuật sau, thân pháp tốc độ so với những này nhị thử càng nhanh hơn, không lâu sau, hơn 30 chỉ nhị thử toàn bộ bị Tô Vọng chém với dưới kiếm, nhưng vào lúc này, con kia màu trắng nhị thử ngựa đầu gào thét, đôi dài xoay một cái, thân hình một mơ hồ, càng một con va về phía Tô Vọng. Tô Vọng chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng loáng một cái, vang một tiếng, bị màu trắng nhị thử đụng phải rút lui hơn 10 bước, may mà có một giáp phù ngăn cản, Tô Vọng vẫn chưa bị thương màu trắng nhị thử một đòn thấy hiệu quả, lập tức vừa vội phi mà đến, đôi dài sau này mềm mãi, như roi thép giống như vậy, hướng về Tô Vọng bên hông, mạnh mẽ quét tới chương 49, màu đen đất chúng đôi dài hóa ảnh, càng mang theo một trận gió tanh, Tô Vọng thấy này, vội vã thả người nhảy một cái, miễn cưỡng tránh thoát đuôi dài biểu quét, lúc này màu trắng nhị thử càng là lộ ra nhân cách hóa giống như cờ gian, đuôi dài trong nháy mắt banh trực chấn động, hóa thành tầng tầng bóng roi, đem Tô Vọng vây quanh đến gió thổi không loạn, nhào. Đầu che mặt mạnh mẽ đập tới, chính là muốn sấn Tô Vọng thân ở giữa không trùng không chỗ mượn lực thời khắc, cắn giết Tô Vọng. Tô Vọng nơi giữa không trùng, hét dài một tiếng, huyền thiết kiếm linh quang tỏa sáng, đồng thời Tô Vọng thân hình càng đống dưng gấp động, trong phút chốc, ánh kiếm phóng lên trời, vừa đội tốc quán quét mà xuống nguyên phá. Màu trắng nhĩ thử đuôi dài liên tiếp gãy vỡ, thuần trắng da lông cũng bị ánh kiếm thiêu đến đen kịt như mực, trên người có nhiều chỗ còn lộ ra huyết đục bạch cốt, hình dạng thê thảm. Màu trắng nhĩ thử gầm thảm thiết một tiếng, sợ hãi nhìn Tô liếc mắt một cái, thay đổi thân hình, liền muốn bắt thổ lục loại bùn, chui xuống dưới đất. Tô Vọng bắp thịt đám đầy, huyền thiết kiếm linh quang lóng lánh, hóa thành một đạo hàn quang, xuyên thẳng vào địa một đám mưa máu bay lên, vừa chui xuống dưới đất màu trắng nhĩ thử, bị huyền thiết kiếm kình lực chuyển động mà ra, kiếm sen vào bối, thẳng tới chuôi kiếm, đã đi đời nhà ma. Tô Vọng thu hồi huyền thiết kiếm, nhị thử da lông tuy nói cũng có thể đổi chút linh thạch, nhưng những này nhị thử da lông đều bị Tô Vọng thiêu đến vô cùng thê thảm, dĩ nhiên không hề giá trị. Tô Vọng phát sinh mấy cái quả cầu lửa, đốt cháy hết thể nhị thử thi thể, căng thẳng đón lấy, đi vào lấy xuống 9 viên huyết hạch phong dược quả, vui dạo dược địa thu vào hôn nghi giới. Trong từ khi Tô Vọng tu vi đến ngưng khí 6 tầng sau, uyên phá kiếm chiêu, dùng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực càng lớn, sử dụng sau cũng sẽ không tiêu hao hết thể lực pháp lực. Tô Vọng ngẩng đầu, hướng về nguyên lai phương hướng, tiếp tục tiến lên sau 3 canh giờ, thảo nguyên nơi sâu xa, Tô Vọng ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn. Vận công khôi phục tại quá khứ 3 canh giờ bên trong, Tô Vọng chốc lát liên tục, vẫn ở thảo nguyên các nơi siêu tầm linh dược, trong lúc cũng tao ngộ mấy chục quần số lượng khác nhau nhĩ thử, một đường chém giết, thu hoạch ngược lại cũng không ít. Ngay ở vừa nãy không lâu, Tô Vọng phát hiện một cây 500 niên đại linh dược, Thất Diệp Huyền Tâm Thảo, đồng thời cũng tao ngộ đến nay mới thôi, to lớn nhất một đám nhĩ thử, có tới hơn 200 chỉ nhĩ thử, trong đó màu trắng nhĩ thử thì có 8 con. Tô Vọng là bữa chú, phép thuật chờ thủ đoạn ra hết, mới miễn cưỡng tiêu diệt nhĩ thử quần, nhưng Tô Vọng cũng là nhiều chỗ bị thương, linh lực tiêu hao hết, linh dược cũng không kịp hái, liền mau mau lấy ra linh đan dùng, vận công chữa thương, khôi phục linh lực sau nửa canh giờ, Tô Vọng chậm lên, nơi này linh khí nồng nặc, mà có linh đan phụ trợ, Tô Vọng dĩ nhiên là thương thế hoàn toàn không có, linh lực rồi rào tiến lên lấy xuống Thất Diệp Huyền Tâm Thảo, thu vào hôn nghi giới, Tô Vọng quyết định không lại tìm khắp tứ phía, trực tiếp dọc theo một phương hướng, đi ra nhị thử thảo nguyên tay cầm huyền thiết kiếm, Tô Vọng hướng về một cái Hướng khác, một đường đi nhanh lại qua 4 cái canh giờ, giờ khác này Tô Vọng đang ngồi ở nhị thử thảo nguyên biên giới cách đó không xa trên một cây đại thụ, ngước nhìn đầy trời tinh huy cùng nhau đi tới, Tô Vọng cũng thuận lợi hái không ít linh dược, nhiều là 300 niên đại trở xuống phổ thông linh dược, có điều đối lập, tao nội nhị thử quần thực lực cũng so với yếu, Tô Vọng rất thuận lợi địa đi ra nhị thử thảo nguyên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ 2 Tô Vọng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ở bí cảnh trong đả tọa một đêm, đủ có thể so với được với ngoại giới đả tọa 7 ngày a, tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều từ trên cây này xuống, Tô Vọng một lần nữa xuất phát, cất bước ước 2 nén hương thời gian, Tô Vọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cấp tốc lùi về sau, đồng thời, một đạo chói mắt ánh kiếm, thẳng đến ngay phía trước mà đi ánh kiếm ác liệt, đem ngay phía trước một tảng đá lớn vừa bổ hai nửa, lộ ra sau đó một cái khuôn mặt dữ tợn màu nâu quái trùng bặm bẹo mập mạp khổng lồ trùng khu, trợn tròn màu vàng mắt hiếp. Nộ tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Tô Vọng tâm trạng chìm xuống, này quái trùng, thình lình đã có thông linh sơ kỳ tu vi không chờ màu nâu quái trùng có phản ứng, Tô Vọng liên tục hướng quái trùng vùng chém ra mấy ánh kiếm, quái trùng gào thét một tiếng, miệng phun một đoàn ánh vàng, lại đem hết thể ánh kiếm đều ngăn cản ở. Ngoài, âm ầm tiêu tan màu nâu quái trùng lần thứ 2 phun một cái, một thốc ánh vàng hóa thành một cái kim truy, hướng về Tô Vọng bệnh đâm mà đến, Tô Vọng đội vã triển khai phòng ngự ầm một tiếng, Tô Vọng như được đòn nghiêm trọng, liên tiếp lui về phía sau không ngớt, tàn nhẫn mà đánh vào phía sau một tảng đá lớn bên trên, hòn đá chấn động sau một khắc, Tô Vọng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân hình bất ổn, suýt chút nữa liền ngã nhào trên đất, Tô Vọng giơ kiếm với ngực, nhìn bốn phía, màu nâu quái trùng dĩ nhiên không biết tung tích, Tô Vọng hiện tại vị trí, nhưng là một mảnh vô biên vô hạn màu đen đất trũng, hơn nữa, tựa hồ là ở đất trũng nơi sâu xa nơi này là chỗ nào? Lẽ nào là ảo trận? Tô Vọng quan sát một hồi, thấy không có gì động tĩnh, liền lấy ra địa đồ chăm chú đối chiếu một phen, phát hiện nơi này địa đồ càng không có đánh dấu, Tô Vọng cẩn thận hồi tưởng, vừa nay chính mình đang cùng màu nâu quái trùng tranh đấu, sau va chạm đến một tảng đá lớn, tiện đà liền tiến vào này màu đen đất trũng. Kinh Tô Vọng vừa nãy một phen quan sát, kết hợp thế trận tân giải ghi chép phán đoán, chính mình hẳn là đụng vào một cái nào đó Nazi trận pháp, do đó bị Nazi đến đây, nơi đây nên không phải ảo trận biến thành, mà là một chỗ chân thực không biết nơi này màu đen đất trũng trên thẻ ngọc không có bất kỳ đánh dấu, liền cho thấy nơi này chưa bị phát hiện thăm dò hơn, đất trũng bên trong to to nhỏ nhỏ hồ nước, liên kết nằm dày đặc, bốn phía thấp bé cỏ dại rậm rạp, bất luận là đầm nước vẫn là cỏ dại, toàn bộ đều là đen tủi lủi, liền ngay cả đất trũng bầu trời, trôi nổi nhàn nhạt sương mù, cũng là khói đen, khiến người ta cảm thấy dị thường ép tấn màu đen đất trũng vừa nhìn liền biết không phải cái gì nơi tốt lành, Tô Vọng suy nghĩ, khi tìm thấy rời đi phương pháp trước, tìm được trước một an toàn chỗ dung thân, Tô Vọng bốn phía quan sát, cách mình cách đó không xa, có một hầu như tể nhân thâm xa khanh, khanh bên cạnh còn có một gốc cây chọc lốc cây khô, Tô Vọng nở nụ cười, lập tức hướng đi xa khanh ở xa trong hầm, Tô Vọng hướng về bên trong chết đào ra một gần đủ một người dung thân xa động, ở xa bên trong động bày xuống mê tự nhiên trận pháp, lại đang mê tự nhiên trong trận, bố trí không trận, từ ở ngoài xem, xa động dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, hào không dấu vết, Tô Vọng chợt cảm thấy an lòng không ít, nhảy ra xa khanh bắt đầu đi về phía trước, Tô Vọng cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới không tới 10 dặm, chợt nghe phía trước chuyển đến một tiếng vang ầm ầm, tiếp theo có hai tiếng phẫn nộ thú hống, Tô Vọng ám chụp một tấm hỏa cầu phù ở tay, lặng lẽ hướng về trước lẻn đi nằm ngoài một khối nô ra màu đen đống đất nhỏ mặt. Sau dấu kỹ, Tô Vọng dò ra nửa cái đầu đến, chỉ thấy phía trước 5 dặm nơi, tồn ngồi một con màu đen cự hoa, thân hình còn như là một tòa núi nhỏ, phía sau lưng thô dày lồi lõm như mai rùa, hai cái đột xuất mắt to dường như một đôi lồng đèn lớn, tiết hầu phía dưới minh nang một cổ vừa thu lại, phát sinh hoa hoa âm thanh quái dị màu đen cự hoa phía trước. Xa xa đối lập địa, cuộn lại một cái màu đen tự xà, đầu màu xanh lam, thân rắn màu đen, chiều cao vượt qua 300 trượng, trên dưới hai ngạc cắt. Hai viên đao nhọn giống như răng nanh, đỏ như máu xà tín chính phun ra nuốt vào không ngớt, phát sinh từng trận xèo xèo tiếng huyền thủy manh hoa. Lam thủ tu xà. Tô Vọng cả kinh, không nghĩ tới mới vừa vào bí cảnh không tới 2 ngày, dĩ nhiên liền gặp phải hai cái cổ yêu thú, hơn nữa tỏa ra khí tức cường đại cực kỳ, có thể so với Thanh Vân lão tổ, chí ít cũng là sáng suốt sơ kỳ. Tô Vọng nội tâm chấn động, này huyền thủy manh hoa cùng lam thủ tu xà, tùy tiện một con, cũng có thể ung dung hành hạ đến chết chính mình. Đặc biệt là làm hai người tự lơ đãng, xuống Tô Vọng vị trí đống đất nhỏ liếc nhìn một chút, càng làm cho Tô Vọng hãi hùng khiếp vía bất luận. Hai người là vì sao tranh đấu, lấy Tô Vọng thực lực bây giờ, liền tới gần tư cách đều không có, tiếp tục lưu lại ở chỗ này, nói không chắc sẽ hai vạ tới cá trong chậu, có nguy hiểm đến tính mạng. Giữa lúc Tô Vọng chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị lặng yên rời đi thời gian, hai tiếng to lớn quanh hống, vang vọng bốn phía. Chương 50, nhị thú tranh chấp huyền thủy mãnh hoa minh nang một cổ, hoa một thân, phun ra một nhánh trường thương giống như màu xanh sẫm mũi tên nước tốc độ cực nhanh. Đến thẳng lam thủ tu xà bụng, lam thủ tu xà cũng là huyết hé miệng, một đoàn dày đặc khói đen bao phủ mà ra, mũi tên nước tức thì nhảy vào khói đen, xì xì một trận lẫn nhau ăn mòn âm thanh, mũi tên nước cùng khói đen nhanh chóng tăng dã, chợt có một hai nhỏ xuống vào trong đầm nước, dựng lên từng trận tanh hôi xanh sóng khí, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc huyền thủy manh hoa một đòn không được, hoa kêu một tiếng, bụng bành trướng nhô lên cao vút, bốn phía hồ nước không gió dậy sóng, đầm nước điên cuồng phun trào, vọt lên vô số thô to của nước, chạy ngược tiến vào huyền thủy manh hoa trong miệng, khí thế kinh người lam thủ tu xà bốn lượn thân thể cấp tốc bơi lội, đầu rắn ngẩng lên thật cao. Hẹp dài xà mục cú quang một thịnh, thể chết mấy chục cô mãnh liệt đầm nước lan lộn, hóa thành mấy chục điều dài nhỏ màu đen rắn nước, gào thét hướng huyền thủy mãnh hoa nhào cắn mà đi. Huyền thủy mãnh hoa cao long bụng đống nhiên một đánh, rộng miệng mở ra đóng lại, một cái so với lam thủ tu xà còn lớn hơn, tráng màu đen chăn nước rít gào mà ra, trực tiếp cắn về phía lam thủ tu xà, đồng thời mang vi hoành bãi, trực quét vọt tới màu đen rắn nước không có vẻ sợ hãi chút nào, né tránh đồng thời, dồn dập quấn quanh hướng về màu đen chăn nước dài nhỏ linh hoạt, có vài điều rất nhanh sẽ quấn quanh đến chăn nước trên người, mở ra giữ tận miệng rắn, mạnh mẽ cắn xuống màu đen chăn nước bị đau, bị kích đến giận dữ, mãng thân bốc lên lăn, mãng vi điên của vùng, muốn suy rơi. Xuống nước xà quấn quanh, đồng thời mãng thủ về cắn, dầm một tiếng, một cái rắn nước một lần nữa hóa thành đầm nước, rơi vào trong đàm chăn nước cùng rắn nước đánh cho khó hòa giải. Quấn quanh lăn lộn trong, gây nên từng trận sóng nước, mà Huyền Thủy Mánh Hoa cùng Lam Thủ Tu xà cũng là ngươi tới ta đi, tình hình trận chiến kịch liệt, Huyền Thủy Mánh Hoa đỏ như máu to dài đầu lưỡi thân quyền bất định, cùng Lam Thủ Tu xà màu đỏ tươi phân nhánh dài nhỏ xà tín, qua lại đối kích, vừa chạm liền tách ra, hai cái đầu lưỡi tu zin hoạt cực kỳ, phun ra nuốt vào góc độ xảo quyệt khó dò, va chạm trong nháy mắt, đùng đùng âm thanh không ngừng, đinh thai nhức óc, đầm nước càng bị quấy nhiễu bọt nước tung tóe. Tô Vọng ở một bên nhìn ra vừa kinh ngạc lại hưng phấn, kinh ngạc chính là, Minh Chí Kỳ yêu thú thực lực cường hãn cực kỳ, tốc độ công kích càng là nhanh đến mức để Tô Vọng không thấy rõ. Thương phấn chính là, chính mình càng ngoài ý muốn quan sát đến cấp cao quyết đấu, tuy nói là yêu thú, nhưng nếu như có thể thuận lợi rời đi, cái kia đối với mình ngày sau tu luyện đấu pháp cũng sẽ có rất lớn giúp ích. Huyền Thủy Mánh Hoa cùng Lam Thủ Tu xả làm như đánh cho thiếu kiên nhẫn, Huyền Thủy Mánh Hoa hoa một tiếng to lớn hoa mình, minh ngang một cổ, phun ra một sền sệt màu xanh lục bóng nước, đồng thời chi sau mạnh mẽ giống một cái, tiểu sơn giống như thân thể nhảy lên thật cao, mang theo một trận của phòng, hướng về Lam Thủ Tu xả mãnh liệt nện xuống. Lam Thủ Tu xả đầu làm quang thoáng hiện, một to như nắm tay làm quang viên cầu, nhằm phía bóng nước, cuộn lại thân rắn nhanh chóng bơi lội lùi về sau. Tự muốn tránh né Huyền Thủy Mánh Hoa tạt ép, lùi về sau đồng thời, xà mục u quang đại thịnh, đông dưng ở trước người bay lên mấy đạo thủy tường, ngăn cản Huyền Thủy Mánh Hoa làm quang biên cầu vừa tiếp xúc màu xanh lục bóng nước bắt đầu kịch liệt lan lộn, vây quanh quả cầu ánh sáng, xì xì hưởng tiếng nổ lớn, bên trong lam quang như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn chứa năng lượng cực lớn. Lập tức liền muốn nổ bể ra đến cách xa ở bên ngoài năm dặm. Tô Vọng thấy thế, thầm kêu một tiếng cũng được, cũng không để ý hiển lộ thân hình, có thể này hai con yêu thú từ lâu phát hiện Tô Vọng, chỉ là xem thường với để ý tới. Tô Vọng toàn lực triển khai ngưng khí bên trong giai phép thuật đi nhanh thuật, liều mạng mà sau này kích lùi một bên chạy. Tô Vọng một bên hướng về trên người mình dán lên từng cái một giáp phụ, chỉ chốc lát liền dán lên tám tấm. Nhưng vào lúc này, phía sau một tiếng kinh thiên nổ vang, ầm ầm ầm, một luồng mạnh mẽ sóng khí thổi đến mức Tô Vọng lăn lông lốc, trực tiếp bay ngược hơn 500 trượng. Tô Vọng cảm giác phía sau lưng như bị đá tảng trùng ba, tám tầng một giáp chớp mắt toàn bộ vỡ vụn, nặng nề xuất ở một cái đầm nước nhỏ bên trong. Tô Vọng sắc mặt trắng bệch, dãy rủa mà lên nửa quỳ, mau mau lấy ra mấy viên thanh bách đan, một cái ăn vào. Tiếp theo lại ăn vào một viên tẩy tùy đan, lúc này mới rảnh rỗi quay đầu nhìn lại lần này đầu, lập tức sắc mặt đột nhiên biến, sóng khí là biến mất rồi, chỉ thấy có cực nhỏ một giọt bí mật mang theo lam quang lục thủy, thẳng tắp hướng về Tô Vọng gò má bay tới, gần ngay trước mắt Tô Vọng lập tức ngay tại chỗ một bát, một lăn, tiện đà bắn người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào cách đó không xa một khối hắc thạch bên trên. Lúc này cái kia tiểu nhỏ lục thủy, vừa bận rơi vào Tô Vọng vừa nãy nằm út sấp một khối cứng rắn hắc thạch bên trên, hắc thạch trong nháy mắt hòa tan, đầm nước như bị đun sôi giống. Như vậy bước lên từng trận bong bóng vô cùng chật vật, Tô Vọng thầm hô nguy hiểm thật, sau khi cũng là trong lòng tức giận. Lúc này Tô Vọng khoảng cách nhị thú đã có 8 dặm xa, chỉ là Huyền Thủy Mánh Hoa cùng Lam Thủ Tu xà đều là hình thể khổng lồ, khoảng cách tuy xa cũng còn có thể thấy rõ nhị thú chính đang kịch liệt địa tranh đấu, nhưng này màu đen chăn nước cùng màu đen rắn nước cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tô Vọng trong lòng buồn bực nhưng không thể lại có thể đang muốn rời đi luôn, tìm kiếm lối thoát, nhưng vào lúc này cái kia Huyền Thủy Mánh Hoa lần thứ hai nhảy lên thật cao, Tô Vọng mới nhìn thấy mới vừa rồi bị Huyền Thủy Mánh Hoa thân thể khổng lồ ngăn cản cách đó không xa, hình như có một đóa linh hoa giờ khắc này đang tản phát ra ngũ thải linh quang, chói lóa mắt. Tô Vọng trong lòng hơi động, này đóa linh hoa nhất định bất phàm, có thể nhị thú chính là vì hoa này mà ra tay đánh nhau. Lúc này Huyền Thủy Mánh Hoa cùng Lam Thủ Tu xả chính đánh đến khó hòa giải, đất rung núi chuyển, nhị thú bốn phía ngoại trừ cái kia đóa linh hoa bình yên vô sự ở ngoài, tàn tạ khắp nơi nhị thú cũng đánh cho mất kiên trì, quái ống liên tục một lần đụng nhau tách ra sau, Huyền Thủy Mánh Hoa lại chân trước vừa thu lại, đứng thẳng người lên, chi sau dùng sức giẫm một cái, hoa kêu một tiếng, chân trước trực tiếp ôm lấy Lam Thủ Tu xả. Lam Thủ Tu xả ngửa đầu đi lên, thuận thế thân thể trước tầm đem Huyền Thủy Mánh Hoa bao quanh cuốn lấy, mở ra máu đỏ tươi buồn miệng rộng, lộ ra lưỡi dao sắc giống như răng nanh, hướng về Huyền Thủy Mánh Hoa phía sau lưng một cái cắn xuống, chỉ thấy nhị thú Huyền Thủy Mánh Hoa chi sau chặt chẽ giẫm Lam Thủ Tu xả đuôi rắn, chân trước nắm thật chặt đầu rắn trở xuống bảy tấc chỗ, bao la hoa miệng đang điên cuồng địa cắn xé thân rắn, mà Lam Thủ Tu xả thì lại tầng tầng đem Huyền Thủy Mánh Hoa thật chặt quấn quanh trụ, như quả bánh tông giống như vậy, đầu rắn điên cuồng qua lại đung đưa, kiên mà sắc bén xả nhà quay về ba bối cắn loạn không nứt. Huyền Thủy Mánh Hoa tuy không có lợi nhà, nhưng rộng miệng khép mở trong lúc đó sức mạnh đâu chỉ bằng cân, điên cuồng bên dưới, vảy rắn cũng bị lôi kéo đến rơi xuống, máu me đầm địa, mà Lam Thủ Tu xả tuy có răng nhọn, nhưng bất đắc dĩ bảy tấc bị tóm lấy, chỉ có thể cắn được Huyền Thủy Mánh Hoa cứng rắn như mai rùa phía sau lưng, nào đến hí lên không ngừng, chỉ có quấn quanh càng thêm lực căng thẳng, đem Huyền Thủy Mánh Hoa lật đến hoa hoa kêu đau đớn, nhị thú thực lực tương đương, không ai nhường ai. Nhất thời rằng co không xong, nhưng vào lúc này, vẫn bất động linh hoa, đông ngũ thải linh quang đại thịnh, hóa thành một đạo năm màu kinh hồng, tốc độ trước tiên hoán 6 gấp, nhanh chóng bay khỏi nhị thú bên người, phương hướng bất thiên bất dị. Vừa vặn hướng về Tô Vọng bên này bay tới Thiên Tứ Phúc Duyên. Tô Vọng không có nhiều do dự, tu sĩ tu tiên rất nặng cơ duyên, liền dễ như trở bàn tay bảo vật cũng không dám thu lấy. Cái kia vọng luận tu tiên linh hoa bay tới, Tô Vọng tay mắt lênh lẹ, cấp tốc bay người lên, bàn tay hướng về trước vỗ một cái, giữa không trung nhất thời xuất hiện một màu vàng đất cự đại thủ lớn, chính là địa sát liệt trưởng trong liệt sơn ấn đem linh hoa tóm vào trong tay, cất vào một đến bí cảnh trước cố ý mua lại, có thể phòng ngừa linh dược linh tính tiêu tan trong hộ. Ngọc thu vào hôn nghi giới trong, Tô Vọng xoay người tức vãng lai đường, đi vội vã nhị thú thế này, mục thử sắp đứt, làm sao song phương đều bị chăm chú của lấy, tránh thoát không được, chỉ có phát sinh nhiều tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, chết nhìn chòng chọc Tô Vọng từ từ đi xa bóng lưng, bùng nổ ra cửu đại hận thâm lạnh lẽo ánh mắt chương 51, chạy trốn ẩn náu Tô Vọng không chút nào dám tiết kiệm pháp lực, không chút do dự nuốt vào một viên huyết hạch phong dược quả, linh lực xoay một cái, nhất thời phía sau lưng thoáng hiện một đôi mỏng manh phong dược chấn động, Tô Vọng hóa thành một đạo hoàng ảnh, liều mạng mà hướng về mê tự nhiên trận chạy như bay, vừa nãy Tô Vọng không khác nào là đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hơn nữa con cọp vẫn là dị thường hung mãnh, lúc nào cũng có thể sẽ truy sát mà đến loại kia, bây giờ, duy có hy vọng dựa vào mê tự nhiên trận huyền diệu, thêm vào khốn trận cùng cầu tức thuật, có thể giấu giếm được nhị thú lần theo Tô Vọng mới vừa chạy ra. Không tới 6 dặm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng đất rung núi chuyển giống như vang vọng, lập tức liền nghe đến huyền thủy mãnh hoa cùng lam thủ tu xà gào thét, nghe thanh âm, tựa hồ chính hướng về bên này cực tốc tới rồi nhị thú đuổi theo. Lúc này khoảng cách mê tự nhiên trận vẫn còn có một dặm nhiều lộ trình, lấy nhị thú minh trí kỳ thực lực cùng tốc độ, định có thể ở Tô Vọng tiến vào mê tự nhiên trước trận, đuổi theo Tô Vọng. Tô Vọng ở giữa nóng lòng gấp, đống một cái dài nhỏ màu đen vật thể cực tốc hướng chính mình xoắn tới, Tô Vọng cả kinh, vội vã nghiêng người tránh thoát, định thần nhìn lại, ở chính mình tất kinh con đường, phía trước một cái đầm nước nhỏ, chui ra một cái màu đen, thân dài ước 10 trượng hoàng bối binh. Nguyên, cái kia màu đen vật thể, chính là nó đầu lưỡi yêu thú hoàng bối binh nguyên, thông linh sơ kỳ tu vi hoàng bối binh nguyên mới ra hiện, đống xa xa truyền đến một tiếng to lớn oa minh. Hoàng Bối Vinh Nguyên mắt lộ vẻ sợ hãi, không lo được lại để ý tới Tô Vọng, liền muốn một lần nữa chui vào hồ nước Tô Vọng bên trong bắt đầu lo lắng, Tiện Đà Linh cơ hơi động, Kim Cương Phủ khinh rắn hơn, cấp tốc nuốt vào một viên tẩy tùy đan, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chính là huyễn trạm thân pháp. Hướng về Hoàng Bối Vinh Nguyên xông thẳng mà đi, Hoàng Bối Vinh Nguyên biết vậy nên bị khiêu khích, tức giận quay đầu lại phun ra một đại đoàn màu đen nọc độc như hơi nước, vây quanh Tô Vọng mà đi, nhưng vào lúc này, Tô Vọng thân hình liên tục, tay phải sau này mạnh mẽ ném đi, một tỏa ra mùi thuốc nồng nặc trái cây, hướng phía sau bầu trời bay đi huyết hạch phong dược quả. Hoàng Bối Vinh Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ tham lam giật với trên mặt, thân hình nhẹ nhàng uốn một cái, tức né tránh Tô Vọng tiến công, đồng thời bốn chân phát lực, hướng huyết hạch phong dược quả đuổi theo bình đúng rồi. Hoàng Bối Vinh Nguyên nọc độc, không chỉ có kịch độc cực kỳ, hơn nữa còn có thể ăn mòn pháp khí, thậm chí linh khí nọc độc vây quanh bám vào kim cương phủ màn ánh sáng trên, không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang. Tô Vọng đội ba hướng về màn ánh sáng trong truyền vào linh lực, đồng thời bên trong đan điền linh lực điên cuồng chuyển động. Tô Vọng cấp tốc lướt qua Hoàng Bối Vinh Nguyên, đồng thời lần thứ hai triển khai huyễn trạm thân pháp, xương cốt huyết nhục truyền đến một trận xé tâm đau đớn. Tô Vọng cắn chặt hàm răng, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, chỉ hai cái hô hấp, Tô Vọng liền bọt vào mê tự nhiên trận. Không dám chút nào trì hoãn, Tô Vọng lập tức ăn vào một viên thanh bách đan, nằm úp sấp không nhúc nhích. Tô Vọng mới vừa bắt định, huyền thủy mãnh hoa cùng lam thủ tu xà bóng người khổng lồ đã nhiên xuất hiện. Lúc này cái kia hoàng bối vinh nguyên trong miệng chính ngậm cái kia viên huyết hạch phong dược quả, hoảng sợ nhìn nhị thú nhìn khắp bốn phía một vòng, không gặp Tô Vọng tung tích, hú lên quái dị. Hoàng Bối Vinh Nguyên từ đầu tới đuôi, kể cả cái kia huyết hạch phong dược quả vỡ thành hai mảnh, nhị thú cắt một nửa, nuốt vào trong bụng. Vừa nãy Tô Vọng khí tức chính là ở đây, biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Bối Vinh Nguyên đã chết, nhưng Tô Vọng tung tích nhưng không có. Nhị thú nổi giận, càng bắt đầu điên cuồng tàn phá bốn phía nguyên bản. Bốn phía tổng cộng có to nhỏ hồ nước mấy trụ, giờ khắc này dĩ nhiên liền thành một vùng đầm nước mãnh liệt lăn lộn không thôi, thỉnh thoảng bí mật mang theo nhiều tiếng phẫn nộ thú hống xa khanh, giờ khắc này cũng bị màu đen đậm nước bao phủ. Tô Vọng nằm út sấp xa bên trong động, càng là liền không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu qua đi, nhị thú gầm hao liên tục, mang theo rất lớn sự phẫn nộ cũng không cam lòng rời đi nơi này. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh một lúc lâu, nằm ngoài xa bên trong động, Tô Vọng rốt cục thở dài một hơi, thầm hô nguy hiểm thật, đồng thời càng là thán phục mê tự nhiên trận huyền diệu, thậm chí ngay cả minh trí kỳ yêu thú đều có thể giấu giếm được trước đây Tô Vọng bí quá hóa liều, lợi dụng hoàng bối vinh nguyên nọc độc che lấp khí tức, tiện đà nhanh chóng tiến vào mê tự nhiên trận, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát nhị thú lần theo. Nhưng kim cương phủ linh tính cũng bị nọc độc ăn mòn hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Nhưng Tô Vọng không kịp đau lòng, đội bã vận công khôi phục thương thế cùng linh lực Tô Vọng đầy đủ ở xa bên trong động bát 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, hai ngày trước huyền thủy mãnh hoa cùng lam thủ tu xà lại xuất hiện 2 lần, một phen siêu tầm tàn phá không có kết quả sau, liền không có lại xuất hiện hơn. Tô Vọng chậm rãi đem ý niệm thả ra, ý niệm trong bốn phía một vùng tăm tối, nhân nhị thú tàn phá, nơi này đã trở thành một mảnh tử vong thủy vực, màu đen trên mặt nước trôi nổi không ít yêu thú thi thể, trong đó có không ít là thông linh kỳ yêu thú. Tô Vọng ẩn nút ở xa trong động, thông qua ý niệm đem chính mình chu vi 10 trượng yêu thú thi thể toàn bộ lột ra da lông, một ít dị thường cứng rắn xương cốt cùng lợi chảo cũng lưu lại, còn thông linh kỳ ngoại trừ da lông còn thu lấy trong cơ thể yêu hạch, ngược lại cũng thu hoạch không ít. Đương nhiên rồi, Tô Vọng chỉ dám thu lấy chìm vào đáy nước yêu thú thi thể trôi nổi trên mặt nước, một cũng không dám động, chỉ lo làm ra động tĩnh gì đến. Cùng tu sĩ phương thức tu luyện không giống, tu sĩ tu khí, yêu thú rèn đan, yêu thú tu luyện chủ yếu là thông qua tu luyện ở trong người rèn đúc một viên nội đan, tức yêu đan. Có thể nói yêu thú một thân tinh hoa cùng tu vi đều tập trung ở trong người yêu đan. Trên yêu thú rèn đan rất khó, khải khiếu kỳ yêu thú trong cơ thể không có thứ gì, thông linh kỳ yêu thú trong cơ thể chỉ có một viên yêu hạch tức là yêu đan mô hình, một chủng loại tự với bảo thạch tinh trạng vật, so với yêu đan yếu đuối nhiều lắm, mà chỉ có minh trí kỳ hoặc trở lên yêu thú trong cơ thể mới sẽ ngưng tụ có yêu đan vừa thành, một thành, yêu lực tăng gấp bội, nhận thức minh mở trí, vị chi sáng suốt đống. Tô Vọng ý niệm trong, nhận biết Trên mặt nước có một đoàn bạch quang, chính lấp loé không yên địa, dị thường chậm chậm địa, đồng bình ở xa động bầu trời cách đó không xa Tô Vọng cẩn thận mà đem ý niệm dò ra mặt nước, chỉ thấy đoàn kia bạch quang, chỉ có một to bằng nắm tay, đồng bình ở màu đen trên mặt nước, dị thường dễ thấy Tô Vọng tự quan sát kỹ hồi lâu, bạch quang cũng không phải là bất động, mà là thật chậm địa đang di động trong, trước kia còn có to như nắm tay chủ sáng, giờ khắc này chỉ còn to bằng nửa cái. Nắm đấm nhỏ Tô Vọng đầu góc một ý nghĩ lén qua, lẽ nào sẽ là, Tô Vọng vui vẻ, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, dùng ý niệm khống chế một khối nhỏ yêu thu xương, nhanh chóng hướng về bạch quang ném một cái xương gọt vào bạch quang, lóe lên tức hùng, đồng thời bạch quang cũng lại rút nhỏ đi một vòng quả như là. Tô Vọng đại hỉ có thể, nhưng vào lúc này, xa xa bùng nổ ra hai tiếng vang động trời ba gọi xa hống, bình tĩnh mặt nước lần thứ hai nổi lên từng trận gợn nước gay go. Bị phát hiện, liên mê tự nhiên trận cùng khốn trận cũng không kịp thu hồi, Tô Vọng đội vã lao ra xa động, hai chân đạp ở trôi nổi một bộ yêu thú trên thi thể, hai tay điên cuồng hướng bạch quang truyền vào linh lực, bạch quang được linh lực, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát, cũng đã cao lên tới to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lúc này phương xa, Huyền Thủy Mãnh Hoa cùng Lam Thủ Tu xả bóng người to lớn đã xuất hiện ở tầm nhìn ở trong, nhị thú trong ánh mắt tràn ngập ác liệt bạo ngược hàn quang không kịp. Tô Vọng tâm trạng hung ác, phi thân nhảy vào bạch quang ở trong, mới vừa bay vào trong nháy mắt, hai tấm lập lòe linh quang màu đỏ rực linh phù bắn nhanh ra, Tô Vọng thân hình vừa biến mất tiến vào bạch quang bên trong, một lục một hắc hai tia sáng tiến theo sát mà tới, vừa vặn bắn trúng cái kia hai tấm màu đỏ rực linh phù, hai tờ linh phù ầm ầm nổ tung, bùng nổ ra hai đám trùng thiên hỏa diễm, vang một tiếng vang thật lớn, bạch quang, mũi tên ánh sáng cùng linh phù, toàn bộ biến mất không còn. Tăng hơi chương 52, Mai Phục cùng theo dõi một hôi đầu hôi kiểm trưởng thanh niên, chính từ dưới đất bò dậy, dáng vẻ cực kỳ chật vật, chính là Tô Vọng. Tô Vọng mới vừa vọt vào bạch quang trong nháy mắt, tức hướng về phía sau tung hai tấm bạo viêm phủ, vừa vận thế Tô Vọng đỡ lục hắc hai tia sáng tiễn, đồng thời, nổ tung to lớn hỏa diễm, cũng đem bạch quang đường nối triệt để nổ hủy bạch quang biến mất trong nháy mắt. Tô Vọng lúc gần lúc hiện còn nghe được, bạch quang sau, cái kia hai tiếng lửa giận. Ngút trời thú hống cái kia bạch quang, chính như Tô Vọng dự liệu, là một trận pháp thiết điểm, cũng xưng di động trận pháp cửa ra vào, đặc điểm là trôi đi bất định, xuất hiện thời gian ngắn, mà khi có vật thể ra vào hoặc là chịu đến công kích thì tiết điểm sẽ ra tốc tiêu tan, là bí ẩn, thực trận pháp cao minh cửa ra vào bố trí phương pháp Tô Vọng hoàn thủ trung quanh, giờ khắc này chính mình chính bản thân nơi một núi lớn gốc, trong gốc không có một mảng cỏ, chỉ có đầy đất to nhỏ không đều. Màu vàng hòn đá, Tô Vọng hơi suy nghĩ một chút, đi nhanh mấy dặm, thung lũng uốn lượn lâu dài, căn bản không nhìn thấy bờ tầm trạng vương lỏng, nếu như không tính sai, nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu hoàng tinh quáng hẻm núi, nói cách khác, chính mình lần thứ 2 thông qua Na Di trận, đến nơi này, rốt cục trở lại bí cảnh trong đã biết khu vực rốt cục thoát khỏi cương định. Tuy rằng thất lạc không trợ, nhưng cũng thu hoạch không ít yêu hạch cùng yêu thú vật liệu, càng quan trọng, vẫn phải là đến cái kia đóa linh hoa giống như hoa sen, nhưng rễ cây toàn thân ám tử, diệp tử đen kịt như mực, cánh hoa nhưng trong suốt bóng loáng, trắng non trắng hơn tuyết, hoa nhị tỏa ra ngũ thải linh quang, đáng tiếc Tô Vọng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì linh hoa, nhưng đáng giá hai cái minh trí kỳ yêu thú vì đó ra tay đánh nhau, tuyệt đối là bảo vật hiếm có cư địa đồ ghi chép, hoàng tinh quáng hẻm núi, dựa theo mới bắt đầu con đường, đã ở Nữu Dương cốc sau khi xuyên qua hẻm núi. Sau, chỉ cần đi trở về nửa ngày lộ trình, liền có thể đến Nữu Dương cốc hoàng tinh quáng hẻm núi, quanh co khúc chiết, sơn cốc lớn nhỏ liên tiếp không ngừng, uốn lượn kéo dài ước trăm dặm, trong cốc hoàng tinh quáng trải rộng, là một chỗ linh quáng hẻm núi hoàng tinh quáng, là trong giới tu tiên thường thấy nhất, cũng là tối thường dùng linh quáng, bình thường pháp khí, đặc biệt là hạ phẩm pháp khí, như huyền thiết kiếm, đều sẽ gia nhập một ít hoàng tinh quáng, là một loại phổ thông luyện khí. Khoáng thạch linh tài Tô Vọng lúc này triển khai ý niệm, ở trong hẻm núi từ từ đi tới, vừa đi, một bên tinh tế địa sưu tầm hoàng tinh quáng, Tô Vọng vui vẻ ra mặt, này hẻm núi hoàng tinh quáng quả nhiên hàm lượng phong phú, chưa tới một canh giờ, chính mình túi chứa vật cũng đã ngụy trang đến mức căng phồng theo, để theo tốc độ này cùng thu hoạch, chờ sưu tầm xong dài trăm dặm hẻm núi, sau khi rời khỏi đây, chỉ cần đem hoàng tình quán bán thành tiền, là có thể đổi lấy đến lượng lớn. Linh thạch tâm tình sung sướng, nhiệt tình thì càng đủ, Tô Vọng tăng nhanh sưu tầm tốc độ, chỉ cần tìm được hoàng tình quán, bất luận to nhỏ, hết thảy đều lấy, túi chứa vật tuy rằng đã chứa đầy, nhưng còn có hỗn nghi giới, Tô Vọng một đường đào lấy, hỗn nghi giới trong, hoàng tình quán đã chồng chất như tiểu sơn, sau đó không lâu, Tô Vọng lại đi tới một chuyển hướng nơi, chuyển hướng đi về khác một cái sơn cốc nhỏ. Chuyển hướng nơi hai bên có hai khối lớn vô cùng núi đá ngăn cản, chỉ ở chính giữa có lưu lại một đạo chỉ một người rộng khe đá hẹp dài âm u, trừ phi có thể ngự kiếm phi hành, bằng không cũng chỉ có thể do khe đá trải qua nhìn khe đá. Tô Vọng triển khai linh khí cháo, huyền thiết kiếm đồng bền ở trước người một trượng, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, tay trái chói lại một tấm mộc giáp phù, tay phải nắm bắt một tấm hỏa cầu phù, từ từ đi vào khe đá đi tới một nửa, Tô Vọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm trong, khe đá một đầu khác lối ra, cách lối ra ước 5 trượng nơi, có hai khối màu vàng tảng đá lớn. Tảng đá lớn mặt sau có năm cổ ẩn dấu sóng linh lực, coi khí tức, làm như năm tên tu sĩ có ngươi mai phục. Nếu không là Tô Vọng bất ngờ mở ra thử phủ, ý niệm phạm vi tăng lên dữ dội đến 10 trượng, mà tu luyện so với bình thường ẩn nấp công pháp càng cao minh cầu tức thuật, e sợ cũng không cách nào phát hiện mai phục năm người. Tô Vọng ám rên một tiếng, bỏ linh khí cháo, đem huyền thiết kiếm cùng linh phụ thu hồi, triển khai cầu tức thuật, nhất thời thân hình tối sầm lại, ẩn nấp không còn hình bóng, tiếp tục hướng đi khe đá một đầu khác lối ra, ở lối ra nơi đứng lại, Tô Vọng tế quan sát kỹ, thấy không có gì dị dạng, liền lặng lẽ hướng về trước lần đi. Mãi đến tận lén tới màu vàng tảng đá lớn trước, mai phục năm người vẫn như cũ không hề phát hiện, nhưng Tô Vọng dựa vào khí tức, từ lâu tra rõ, mai phục năm người, có một tên ngưng khí 7 tầng, hai tên ngưng khí 6 tầng cùng hai tên ngưng khí 5 tầng, lấy Tô Vọng bây giờ tu vi, thêm vào có thể so với ngưng khí đại viên mãn ý niệm lực, trừ phi ra tay công kích, bằng không, này năm người tất nhiên không cách nào phát hiện, dù cho là gần trong. Gang tấc Tô Vọng không muốn vô tội giết người, đang chuẩn bị lặng yên rời đi, lúc này tảng đá lớn mặt sau có một nhẹ giọng vang lên, "Đậu sư huynh, chúng ta mai phục tại này cũng đã sắp tới 4 cái canh giờ, sắc trời đêm muộn, hôm nay nên không người sẽ đi qua từ nơi này chứ? Không bằng chúng ta trước tiên triệt, chờ ngày mai trở lại." Âm thanh âm vang lên, nhất thời một thân hình nhỏ gầy, xấu xí chàng thanh niên hiện hình mà ra, ngưng khí 6 tầng tu vi phổ thông ẩn nấp cấm pháp, trừ phi tính phục bất động, một khi hơi có na gì, hoặc là nói chuyện, vận chuyển linh lực, đều sẽ khiến ẩn nấp công pháp mất đi hiệu lực, hiển lộ thân hình đúng đấy. Hôm nay thực sự là suối quẩy, thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai, Đậu sư huynh, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lại một thanh âm vang lên, một thể trạng trắng kiện, nhưng dài đến đầu trâu mặt ngựa đại hán, hiện lộ thân hình đại hán hiện hình sau, tiếp theo lại nói, vẫn là hôm qua tốt. Nắm hai tên điểu điệu tiểu nương bì, cha cha, cái kia tư thái, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Ha ha, đại trên mặt của hắn, lộ ra cực kỳ dâm loạn xấu xí vẻ hừ. Liên một chút kiên trì đều không có, làm sao có thể thành đại sự? Hừ lạnh một tiếng, một mặt như thoa phấn, môi như đổ chi thanh niên anh tuấn nam tử bày ra trước mắt, ngưng khí 7 tầng tu vi đồng thời, anh tuấn nam tử phía sau, hai tên ngưng khí 5 tầng chàng thanh niên cũng hiện hình mà ra, 5 người trang phục thống nhất, đều là trường bào màu vàng đất, trước ngực một dao long khôi lỗi đồ án, chính là hóa xảo môn đệ tử Đậu sư huynh giáo huấn phải là. Chúng ta 4 người tất cả đều là dựa vào Đậu sư huynh ngài mới có thành tựu ngày hôm nay, Đậu sư huynh anh minh thần võ, chúng ta là bất luận làm sao cũng không sánh nổi xấu xí chàng thanh niên, định nọt nói còn lại 3 người, đội vã dồn dập nói phụ họa cái kia anh tuấn nam tử, cũng tức bọn họ trong miệng Đậu sư huynh, mặt lộ vẻ hài lòng, làm như khá là được lợi, nhưng giả vờ tức giận nói, "Hừ, cả ngày chỉ biết định nọt nơi đây không thể nhiều nán lại, đêm nay liền tân tìm một nơi khác." Nói xong, đứng dậy, liền muốn sau này đi. Đến lúc này, trong đó một vị ngưng khí 5 tầng thấp bé nam tử nói rằng, "Đậu sư huynh, không bằng chúng ta đem vị kia xinh đẹp tiểu nương tử cũng cho làm chứ?" Nói xong, khoe miệng đại đức, hiện lộ hết dâm tà vẻ cái kia Đậu sư huynh chưa trả lời, đại hán kia bước nhanh xông lên, hướng về thấp bé nam tử cái mông chính là một cước, lớn tiếng nói, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói hưu nói vượn gì đó? Không biết cái kia tiểu nương tử là Đậu sư huynh chuẩn bị thu làm lô đỉnh tác dụng a?" Lô đỉnh, bình thường là chỉ có ưu dị tư chất hoặc thể chất đặc thù nữ tu sĩ, bị nam tu sĩ tùy ý thải âm bổ dương, cướp đoạt pháp lực âm nguyên, do đó tăng cao tự thân tu vi cũng có chút tà ác tu sĩ, mặc kệ tư chất tốt xấu, chuyên môn cướp đoạt khuôn mặt đẹp xử nữ tu sĩ, tùy ý thải bổ mà bị nắm vì là coi như lô đỉnh nữ tu sĩ, bị thải bổ qua đi, pháp lực âm vô tận thất, tu vi rơi xuống, thậm chí trực tiếp bị trở thành phàm nhân, kết cục cực kỳ bi thảm. Thấp bé nam tử vừa nghe, sợ đến hoàn toàn biến sắc, vội vã quỳ xuống đất xin tha. Cái kia Đậu sư huynh quay đầu lại, mắt lộ lạnh lẽo hàn quang, trên người sát cơ hơi động, lạnh lùng nói rằng, "Các ngươi ai nếu dám nhắc lại, đừng trách ta ra tay vô tình." 4 người sợ hãi kinh hãi, liên thanh cùng nói không dám, không đúng theo sát ở cái kia Đậu sư huynh phía sau mà đi. 5 người trong lúc đi, đối thoại trong, mơ hồ nhắc tới tên của một người, Tô Vọng tâm trạng chìm xuống, lập tức quyết định theo phía trước đi, tìm tòi hư thực. Chương 53, sơ chiến khôi lỗi ngoại trừ đậu tính nam tử, một đường hướng về trước không quay đầu lại ở ngoài, phía sau hắn 4 người, ở cất bước trong, thỉnh thoảng 4 phía quan sát, có vẻ đặc biệt cẩn thận, chỉ là, bọn họ vẫn không có phát hiện, đã bị người theo dõi một đường ước một nén nhang sau ngũ người đi tới một chỗ dưới chân núi, tất cả mọi người dừng bước lại, đông cùng nhau xoay người lại, cái kia xấu xí chàng thanh niên cùng đại hán, càng là thuận thế phát sinh 2 đạo quả cầu lửa gào thét mà ra bị phát hiện sao. Tô Vọng đầu tiên là cả kinh, tiện đà hư lạnh nói, cũng rất rào hoạt hơi lóe lên trốn, một đạo quả cầu lửa gặp thoáng qua 2 người kia liên tiếp phát sinh lục đạo quả cầu lửa sau, chu vi ngoại trừ quả cầu lửa dư uy, không có động tĩnh gì, 5 người cười cợt, xoay người lần nữa, trực tiếp hướng đi cách đó không xa một khối đá lớn ngưng khí 5 tầng. 2 người tiến lên rời đi tảng đá lớn, lộ ra một đen nhánh sơn động nhập khẩu, 5 người trên mặt càng đồng thời hiện lên một tia dâm tà vẻ, liền muốn đi vào hang núi, nhưng vào lúc này, phía sau một luồng khổng lồ kiếm ý phóng lên trời, 5 người kinh hãi, vẫn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy có một đạo bóng người màu vàng nhanh chóng né qua, cái kia đậu tính nam tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát sinh, liền bị vừa bổ 2 nửa, máu bắn tung tóe. Còn lại 4 người sợ đến sợ mất mật, tứ tán né ra, cái kia bóng người màu vàng thân hình liên tục đuổi sát đại hán kia sau lưng, một cái lập lòe hàn quang phi kiếm đâm thẳng hậu tâm. Đại hán kinh hãi, kinh hô một tiếng, vội vã quay đầu lại, song trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay chớp mắt xuất hiện một mặt thổ giáp, chặn lại rồi phi kiếm. Đại hán còn chưa kịp cao hứng, dưới chân dính lên một tấm màu đỏ rực linh phủ, vang một tiếng, ánh lửa nổ tung, đại hán kêu thảm thiết mấy tiếng, bị thiêu thành cho tàn. Bóng người màu vàng, tự nhiên chính là Tô Vọng, vừa nãy Tô Vọng lấy Viễn Trảm kiếm chiêu đánh giết tu là tối cao đầu tính nam tử, tiện đà sấn còn lại 4 người hoàng. Loạn thời khắc, xảo dùng bạo viêm phủ giết chết ngưng khí 6 tầng đại hán, lúc này nguyên đã né ra cuối cùng 3 người, đứng thẳng ở cách đó không xa, nhìn Tô Vọng cái kia xấu xí chàng thanh niên, nhìn Tô Vọng, đầu tiên là cả kinh, tiện đa thẹn quá thành giận, la lớn, "Hai vị sư đệ, tiểu tử này có điều là ngưng khí 6 tầng tu vi, vừa nãy là lấy vô liêm sỉ đánh lén, mới khiến hai vị sư huynh chết thảm, hiện tại chúng ta đồng thời liên thủ, nhất định phải đem hắn bắt sống, rút gân luận ra." Vừa nãy Tô Vọng ra tay toàn lực, câu tức thuật tự nhiên mất đi hiệu lực, ngưng khí 6 tầng tu vi bày ra không thể nghi ngờ, hóa xảo môn 3 người lập tức vì tiến lên, đồng thời tới eo lưng túi trữ vật vỗ một cái, 3 người bên cạnh người từng người xuất hiện một bộ toàn thân do tấn thiết chế tạo thành khối lỗi, 3 người 3 khối lỗi, hiện hình tròn trạng vây quanh Tô Vọng. 3 người phân biệt nhanh chóng hướng về khối lỗi sau nào an bài một khối linh thạch hạ phẩm, khôi lỗi u ám hai mắt nhất thời. Linh quang lóe lên, lập tức ngang đầu gào thét, thật giống như bình thường linh thú, phân biệt là cao cấp thép dòng khôi lỗi xích hổ, trung cấp thép dòng khôi lỗi thanh lang cùng trung cấp thép dòng khôi lỗi hoa báo hóa xảo môn lấy am hiệu chế tác các loại khôi lỗi, nghe tên với thanh quốc, thông thường có tương đương với ngưng khí kỳ thép dòng khôi lỗi, trúc cơ kỳ ô đồng khôi lỗi, cực kỳ hiếm thấy kim đan kỳ lưu ngân khôi lỗi cùng nguyên anh kỳ huyễn kim khôi lỗi, lại có thêm chính là trong truyền thuyết hóa thần kỳ thánh quang khôi lỗi mỗi loại khôi lỗi, dựa theo uy lực to nhỏ, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp 4 đẳng cấp. Tô Vọng vẫn là lần đầu đối mặt khôi lỗi, dùng ý niệm khống chế huyền thiết phi kiếm hàn quang lấp lóe, đến thẳng xấu xí chàng thanh niên, đồng thời xoay tay phải lại, dĩ nhiên lại thêm ra một cái huyền thiết kiếm, gió nhẹ thổi qua, Tô Vọng đón gió vung kiếm, kiếm chưa tới, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí đã phá không sinh hưởng. Tô Vọng càng là muốn lấy một địch ba, hầu quay hàm nam tử nộ rên một tiếng, thân hình chưa động, bên cạnh người xích hổ khôi lỗi từ lâu rít gào mà lên, chống lại rồi huyền thiết phi kiếm, mà ngưng khí năm tầng thấp bé nam tử cùng một người khác cao gầy nam tử thì lại hướng về lùi lại mấy bước, thanh lang khôi lỗi cùng hoa báo khôi lỗi thì lại gào thét tiến lên, nào cắn về phía Tô Vọng. Tô Vọng thủ đoạn chấn động, nhất thời kiếm phân bóng chồng, sáu đạo kiếm khí, một nửa đánh về phía thanh lang khôi lỗi, nửa kia thì lại đâm hướng về hoa báo khôi lỗi, len ken tiếng vang vọng bốn phía, mặc kệ là phi kiếm, vẫn là Tô Vọng cầm trong tay huyền thiết kiếm, đâm tới khôi lỗi trên người, ngoại trừ phát sinh len ken vang rền, liền một tia vết kiếm đều không có để lại, thép dòng khôi lỗi sức phòng ngự, có thể so với hạ phẩm pháp khí lại chiến đấu ước thời gian một nén nhang. Tô Vọng phát hiện, hóa xảo môn ba người, tuy rằng tu vi cùng mình không kém nhiều, nhưng thực lực bình, liền ngay cả thi pháp tốc độ cũng so với tu sĩ bình thường muốn chậm, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là ỷ lại con rối của mình linh thú mà thép dòng khôi lỗi, sức mạnh cùng phòng ngự đều là không yếu, nhưng tốc độ hơi chậm, không bằng chân chính linh thú như vậy linh hoạt. Tô Vọng hét lớn một tiếng, sau này nhảy một cái, xem chuẩn thanh lang khôi lỗi cùng hoa báo khôi lỗi đập tới trong nháy mắt, phi thân nhảy lên, bóng người bay lên không gấp động, trong thời gian ngắn, ánh kiếm chói mắt, một luồng mạnh mẽ kiếm ý bao phủ xuống thấp bé nam tử cùng cao gầy nam tử hoảng hốt, vội vã triệu hồi khôi lỗi hộ vệ ở trước người, đồng thời tay bấm pháp quyết, triển khai linh khí cháo, liền muốn gắng đón đỡ Tô Vọng kiếm chiêu. Một đạo kinh hồng xẹt qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một rộng lớn hô sâu, trong hầm hầu quay hàm nam tử toàn thân cháy đen, bên hông trở xuống, vỡ vụn thành mấy khối, tử trạng thê thảm, cái kia xích hổ khôi lỗi, không còn chủ nhân khống chế, đã dừng lại không nhúc nhích. Thấp bé nam tử cùng cao gầy nam tử hỗ trợ liếc mắt một cái, từng người nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ, vừa nãy Tô Vọng triển khai nguyên phá kiếm chiêu, hai người nguyên tưởng rằng là muốn đối phó chính mình, toàn lực triển khai phòng ngự, không nghĩ tới Tô Vọng đột nhiên giữa không trung chuyển hướng, sấn xích hổ khôi lỗi bị phi kiếm quấn quanh thời khắc, một chiêu đánh giết hầu quay hàm nam tử. Thấp bé nam tử đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, quay về Tô Vọng liên tục dập đầu, vị này thành kỳ môn đạo hữu, chúng ta chính là hóa xảo môn đệ tử, xem ở đại gia cùng thuộc về bảy đại tông môn phần trên, xin mời đạo hữu giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một mạng. Ba cao gầy nam tử thấy thế, cũng quỳ xuống đất ở mặt đất, cầu xin tha thứ, xin mời đạo hữu tha mạng, sau này chúng ta hóa xảo môn chắc chắn thì thầm hữu tình, hai người chúng ta cũng sẽ cảm đạo hữu tri ân, tương lai tất báo. Thấp bé nam tử vội vã phụ họa xưng phải Tô Vọng, đầu tiên là sững sờ, hơi suy nghĩ, nói rằng, trước tiên đem bọn ngươi túi chứa vật cùng khôi lỗi tất cả đều giao ra đây. Nói xong, phi kiếm tế khởi, mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người quỳ xuống đất. Hai người nhìn nhau một cái, lập tức hai người bỏ pháp quyết, gỡ xuống khôi lỗi linh thạch, từng người bước cho Tô Vọng một cái túi đựng đồ. Tô Vọng ý niệm một chiều, nhất thời đem thanh lang khôi lỗi cùng hoa báo khôi lỗi, kể cả cái kia hầu quai hàm nam, từ túi chứa vật cùng xích hổ khôi lỗi thu sạch lại đây. Tô Vọng thu hồi phi kiếm, nhưng cầm một cái huyền thiết kiếm ở tay, khôi lỗi sức chiến đấu không yếu, vừa nay nếu không là hầu quai hàm nam tử bất cẩn, Tô Vọng cũng không thể một kích thành công. Còn lại hai người, có thể là kinh hoàng quá độ, bằng không, hai người hợp lực, thêm vào hai cố khôi lỗi, Tô Vọng muốn thủ thắng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Vọng cầm kiếm quát hỏi, hai người là túi đầu không lưng, hỏi gì đáp đấy. Tô Vọng hỏi xong, liền muốn hai người dẫn đường, đi vào hang núi kia. Tô Vọng cầm kiếm ở phía sau, không có lưu ý đến, phía trước hai người, trong ánh mắt né qua một tia gian trá cùng tàn nhẫn. Chương 54, đâm kẻ thù tiếp cận sân động, liền muốn vượt qua đậu tính nam tử thi thể thời điểm, dẫn đường hai người, đột nhiên hướng về trước đống nhiên bọn một cái. Phương hướng xông thẳng đầu tính nam tử bên hông túi chứa vật, Tô Vọng vẫn không có thả lòng cảnh giác, thấy này lạnh rên một tiếng, huyền thiết kiếm lập tức tuột tay bay ra, đâm thẳng cao gầy nam tử hậu tâm, tay trái giương lên, một tấm lập lòe linh quang hỏa cầu phù thẳng đến thấp bé nam tử mà đi, kiếm hóa hàn quang, cao gầy nam tử còn không lao ra vài bước, liền bị một chiêu kiếm xuyên tim, phó địa bỏ mình, mà cái kia thấp bé nam tử nhưng tự sớm có dự liệu, lập tức ngay tại chỗ hướng về trước một lần, tay phải sau này phát sinh một đạo mũi tên nước, vừa vặn đón nhận hỏa cầu phù, thủy hỏa hỗ trợ khác, rất nhanh sẽ toàn bộ tiêu tan thấp bé. Nam tử đắc ý cười to, trên tay đã bắt được đầu tính nam tử túi chữ vật, tàn bạo nói, tiểu tử, giờ chết của ngươi đến. Ha ha, Tô Vọng khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Thấp bé nam tử sững sờ, đống cảm giác sống lưng lạnh cả người, tự nhớ ra cái gì đó, dưới sự kinh hãi liền muốn hành động, nhưng vào lúc này Tô Vọng thân hình lóe lên, tại chỗ tự lưu lại một cái bóng mơ hồ. Sau một khắc, liền nghe đến thấp bé nam tử mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng là Tô Vọng sử dụng miễn trạng thân pháp, quay về thấp bé nam tử chớp mắt nổ ra mấy quyền, trực đánh cho thấp bé nam tử liền tổ máu tươi, ngã xuống đất đòi. Thấp giờ khắc này, đầu tính nam tử túi chứa vật đã bị Tô Vọng thu vào trong lòng, lại từ thi thể trong lồng ngực tìm ra hai cái túi chứa vật. Thấp bé nam tử sắc mặt tái nhợt, sưng mặt sưng mũi, nhìn Tô Vọng, mắt lộ vẻ sợ hãi, dây rủa vươn mình lên, quỳ xuống đất dập đầu không nói. Tô Vọng thấy này, nói rằng, lên dẫn đường, như còn dám có dị động, định giết không dung tha. Thấp bé nam tử nghe vậy vui vẻ, loạn choa loạn choạng mà đứng thẳng lên, đi tới cửa động, tay bắt pháp quyết, một vô hình cảnh giới cấm chế nhất thời bị giải trừ. Thấp bé nam tử hướng Tô Vọng gật gù, trước tiên đi vào sơn động. Tô Vọng thấy cũng không tình huống khác thường, cũng đi vào sơn động. Sơn động chỉ rộng một trượng, không tới ba trượng thâm, sơn động tận cùng bên trong lại còn có một gian nhà đá. Giờ khắc này thấp bé nam tử liền chạm ở thạch thất cửa. Tô Vọng đến gần nhà đá, một tấm lưu sa phù bay về phía thấp bé nam tử. Thấp bé nam tử không dám tránh né, cũng không kịp tránh né, thân hình chìm xuống, hai đầu gối trở xuống, bị chăm chú tỏa ở trong đất cát, không thể động đậy. Tuy rằng hiện tại thấp bé nam tử bị thương nặng, nhưng nham hiểm giả dối, không thể không phòng. Tô Vọng lúc này mới đi vào nhà đá, bên trong thạch thất, góc nơi, một thổ màn ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, khốn hai vị tuổi trẻ mỹ mạo thanh y nữ tử, chính dựa vào nhau, tỏa ngã xuống đất. Trong đó một vị, mái tóc đổ ngang, quần áo xốc xếp, như ngọc mặt cười trên, vưu mang theo hai cái thật dài vệt nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập khuất nhục cùng phẫn nộ. Mà một vị khác, dung nhan hoàn chỉnh, ngọc nhan phấn môi, da rẻ trắng non hoàn mỹ, nổi bật làm tức giận bóc người, trước ngực kiên cường đầy đặn, thật giống như muốn nứt y mà ra, trong ánh mắt đồng dạng bao hàm nhục nhã cùng phẫn hận. Lý Lăng Nhi sư tỷ, đúng là ngươi. Tô Vọng mau mau đi lên phía trước, cái kia ngọc nhan nữ tử chính là cùng Tô Vọng đồng thời tham gia nhập môn đại hội. Lý Lăng Nhi lúc này, Lý Lăng Nhi cùng mặt cười nữ tử lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên trước mắt nam tử, màu vàng nhạt da rẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sao, mũi cao đan môi, thon dài cao to nhưng không thô lỗ vóc người, tuy không vô cùng anh tuấn nhưng tràn ngập ánh mặt trời kiên cường khí tức, một thân trường bào màu vàng, trường bào nơi ngực một màu xanh đan đỉnh, hiện ra là thanh kỳ môn đệ tử ngoại môn. Lý Lăng Nhi tinh tế đánh giá Tô Vọng, hốt mà kinh hỉ nói, là ngươi? Tô Vọng. Tô Vọng khẽ mỉm cười, nói rằng, chính là. Ta trước tiên tha các ngươi đi ra. Lại nói xong, Tô Vọng tay bấm pháp quyết, liên tục đánh về phía thổ màn ánh sáng màu vàng, màn ánh sáng một trận lay động, chậm rãi từ dưới lòng đất bay lên một tấm màu vàng đất linh phủ. Tô Vọng ý niệm một chiều, linh phủ bay vào trong túi chứa đồ. Tấm này màu vàng đất linh phủ chính là cấp cao linh phủ, thổ lao phủ. Màn ánh sáng mới vừa tiêu tan, cái kia mặt cười nữ tử liền mở miệng nói, thuốc giải. Có hay không bắt được thuốc giải? Tô Vọng sững sờ, lập tức bừng tỉnh, từ trong lòng lấy ra đậu tính nam tử túi chứa vật, bên trong chỉ có hai cái bình ngọc, một bình chất lỏng màu đen, nghe ngóng tanh hôi, khác một bình nhưng là mười mấy hạt màu xanh lục viên thuốc, mùi hương thơm, nên chính là thuốc giải. Tô Vọng đổ ra hai hạt màu xanh lục viên thuốc, phân biệt cho Lý Lăng Nhi cùng mặt cười nữ tử, hai người tiếp nhận ăn vào. Tô Vọng lại lấy ra hai viên thanh bách đan, hai người không có chối từ, cũng há mồm ăn vào. Sau đó quanh chân bận công chỉ điều tức chốc lát, hai người liền mở mắt ra. Tô Vọng thấy này, từ trong lòng lấy ra hai cái túi chứa vật, nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, hai người này hẳn là hai vị túi chứa vật, xin mời thu hồi đi. Nói xong, hai tay một bên một, đưa lên hai cái túi chứa vật. Lý Lăng Nhi mở miệng nói rằng, chính là chúng ta túi chứa vật. Tô Vọng sư đệ, ngươi đại ân. Lý Lăng Nhi chưa nói xong, mặt cười nữ tử tức cầm lấy trong đó một cái túi đựng đồ, một thanh phi kiếm gào thét mà ra, bị mặt cười nữ tử nắm chặt ở tay, chính là thanh kỳ môn phân phát cho đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt chúng phẩm pháp khí thanh dương kiếm. Mặt cười nữ tử tâm tình kích động hỏi, Tô sư đệ, ngươi vừa tới đây, cái kia năm cái dâm tặc hiện ở nơi nào? Có bốn người đã chết, còn có một người ngay ở cửa. Tô Vọng ngón tay nhà đá cửa. Mặt cười nữ tử vừa nghe, mặt giận dữ, lập tức bắn người nhảy lên, nhằm phía nhà đá cửa. Tô Vọng cùng Lý Lăng Nhi vội vã theo sát phía sau nhà đá cửa. Thấp bé nam tử phát sinh một tiếng cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giữa bắp đùi y vật bị lợi kiếm cắt rơi, dưới khố máu me đầm địa, toàn thân các nơi bị lợi kiếm chém đến thương tích đầy mình, như một tên huyết nhân. Cuối cùng, ở kêu rên trong, đầu lâu bị mặt cười nữ tử một chiêu kiếm hoành tước, lăn xuống ở địa. Mặt cười nữ tử còn không hết hận, lao ra sơn động, đối với sơn động ở ngoài đậu tính nam tử ba người thi thể, một trận chém chém lung tung, phát tiết qua đi. Mặt cười nữ tử ngửa mặt lên trời gào khóc mấy tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại, hướng về hẻm núi xa xa, thả người đi xa. Gió thổi qua, lướt xuống vài giọt cay đắng bi hận nước mắt. Cửa sơn động ở ngoài, nhìn mặt cười nữ tử từ từ đi xa, cho đến bóng lưng biến mất, Lý Lăng Nhi trên mặt cũng là bi hận chồng chất. Một lúc lâu, Lý Lăng Nhi hướng về Tô Vọng đạo xảy ra chuyện gì ngọn nguồn, kết hợp trước đây từ thấp bé nam tử cùng cao gầy nam tử trong miệng thẩm vẫn biết được tin tức, Tô Vọng rốt cục hiểu rõ sự tình nguyên do. Nguyên lai đậu tính nam tử năm người đều là hóa xảo môn đệ tử ngoại môn, thường ngay ở trong tông môn, cũng thường thường cấu kết với nhau làm việc xấu, yêu thích làm chút trắng trợn cướp đoạt ngành đoạn, giết người đoạt bảo hoạt động. Lần này bị hóa xảo môn phái tới thăm dò bí cảnh, năm người càng như hẹn cẩn thận giống như vậy, cùng nhau đi tới Hoàng Tình Quáng hẻm núi. Lúc này lấy đậu tính nam tử dẫn đầu, cố ý chọn ở khe đá lối ra mai phục, thích hợp hơn các tông đệ tử. Giết người đoạt bảo năm người thực lực tu vi tuy rằng bình bình, nhưng mỗi người đều nắm giữ một bộ thép dòng khôi lỗi, đặc biệt đậu tính nam tử, bộ kia chỉ có to bằng bàn tay, màu đen bỏ cạp khôi lỗi, thực lực lại có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Hơn nữa, bỏ cạp khôi lỗi phần sau ngâm có kịch độc, một khi dính lên, không cần thiết chốc lát, thì lại toàn thân như nhũn ra vô lực, linh lực cũng không cách nào điều động, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Lý Lăng Nhi cùng mặt cười nữ tử Lăng Vi Nguyệt, hai người cùng là ngưng khí 8 tầng đỉnh cao tu vi, hơn nữa tuổi sắp xỉ, tính tình hợp nhau, ở Đan Hương Phong Trúc hai người quan hệ là nhất thân thiết. Tiến vào bí cảnh trước, có người nói Lăng Vi Nguyệt bị tông môn một vị trúc cơ kỳ nữ sư thúc gợi ý, chuẩn bị thu làm đệ tử thân truyền ngay ở hôm qua. Lý Lăng Nhi cùng Lăng Vi Nguyệt ở Hoàng Tình Quáng hẻm núi lối vào thung lũng gặp gỡ, hai người lập tức kết bạn đồng hành. Không ngờ tới, đi ngang qua khe đá thời gian, tao ngộ đầu tính nam tử năm người phục kích, vừa đến là đột nhiên gặp phải tập kích, thứ hai là lần đầu đối chiến khôi lỗi, hôn chiến bên trong, không cẩn thận bị bỏ cạp khôi lỗi đánh lén, thân chiêm kịch độc bị bắt sau, đầu tính nam tử năm người vẫn chưa giết chết hai người, mà là áp tải. Bên trong hang núi, sau khi năm người càng thú tính quá độ, luân phiên làm nhục Lăng Vi Nguyệt, mà đối với Lý Lăng Nhi, nhân đậu tính nam tử không biết từ chỗ nào tu luyện một môn thải bổ tà thuật, dự định đem Lý Lăng Nhi thu làm lô đỉnh, thải âm bổ dương, cũng chính vì như thế, tuy rằng năm người đều đối với Lý Lăng Nhi thèm nhỏ dãi, nhưng nhất với đậu tính nam tử đe dọa, trái lại có thể nhất thời bảo toàn dựa theo kế hoạch, đậu tính nam tử đêm nay liền muốn rời đi địa phương, chuẩn bị khác, tìm một chỗ linh khí rồi rào bí mật nơi, mạnh mẽ đối với Lý Lăng Nhi tiến hành thải bổ. Nhưng vào lúc này, đậu tính nam tử năm người gặp gỡ Tô Vọng, bị chém giết Chu Diệt, vừa vặn cứu Lý Lăng Nhi cùng Lăng Vi Nguyệt hai người, Lăng Vi Nguyệt bị cứu sau, đâm kẻ thù, mang theo đầy ngập thu hận, độc sông mênh mông bí cảnh.